Chương 24, Tiểu Phong kế hoạch chương 24, Tiểu Phong kế hoạch đêm lạnh như nước, ánh trăng như sương. Đống lửa tất ba rung động, tỏa ra Tiểu Phong tấm kia góc cạnh rõ ràng, lại viết đầy tâm sự khuôn mặt. Hắn tâm thần đắm chìm trong não hải trò chuyện nhóm bên trong, nhìn xem Trương Tam Phong sau khi đột phá kia mừng rỡ như điên phát biểu, lại nhìn thấy Nhạc Bất Quần tuy có tiếc nuối nhưng cũng thực lực tinh tiến cảm thán, một cô tâm tình phức tạp khó tả, ở trong lực hắn quấy động. Hâm mộ là tất nhiên. Tiên đạo kia là như thế nào làm cho người hướng tới ai chính mình mới vừa đột phá luyện khí một tầng, Trương Chân Nhân cùng Hùng Bá đã luyện khí tầng 2. Cái kia trong truyền thuyết trúc cơ 9 tầng thanh huyền tiền bối, lại nên như thế nào phong thái? Nhưng hâm mộ qua đi, càng nhiều, lại là một loại chịu nặng lo nghĩ. Hắn lại nghĩ tới, chính mình còn thiếu tiền bối 1900 điểm tích lũy, khoản này kết xù mắc nợ, như là một toàn núi lớn, ép tới hắn có chút không thở nổi. Lúc trước vì cứu A Châu, hắn không chút do dự. Hiện tại, hắn giống nhau chưa từng hối hận. Chỉ là, nhìn xem nhóm bên trong tất cả mọi người tại hát vang tiến mạnh, chỉ có chính mình gánh vác nợ khổng lồ, liền cơ sở nhất tụ khí tán đều hối đoái không dậy nổi. Loại này bị xa xa bỏ lại đằng sau cảm giác, đối với tâm cao khí ngạo Tiểu Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Ta thật không phải khiết đan người, chúc mừng Trương Chân Nhân tu vi tiến nhanh. Cổ mộ phái tiểu long nữ, luyện khí tầng 2. Chắc hẳn đã siêu thoát phàm tục đi, chúc mừng. Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, chúc mừng Trương Chân Nhân. Chúng ta thật sự là theo không kịp a. Tiểu Phong đè xuống phiền muộn trong lòng, theo tiểu long nữ cùng Trần Gia Lạc, cùng nhau ở trong bảy hướng Trương Tam Phong phát đi chúc mừng. Hắn biết, mình không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng trả hết nợ khoản này điểm tích lũy. Thật là, nên làm cái gì bây giờ? Mấy ngày nay, trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, cơ hồ muốn khắp cả tất cả phương pháp. Bằng vào cái bang thế lực, sưu tập vàng bạc tài bảo. Có thể cái này phàm tục bằng bạc, đối với trò chuyện nhóm mà nói, căn bản không đáng một đồng. Sưu tập võ học bí tịch. Hắn trước kia thân làm cái bang ban chủ, sở học dáng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp đã là thiên hạ tuyệt học, bình thường bí tịch, căn bản đổi không có bao nhiêu điểm tích lũy. Mà những cái kia chân chính đỉnh cấp thần công, cũng đều bị không truyền ra ngoài, muốn làm tới tay, nói nghe thì dễ. Hơn nữa hắn hiện tại đã là người người kêu đánh khiết đang người, cái bang đã không phải là trợ lực của hắn. Kia càng là nước xa không cứu được lửa gần. Ai Kiểu Phong nặng nghề mà thở dài một hơi, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đưa tay đánh một chút trước mắt đống lửa, kia lửa tung tóe, phản chiếu hắn cao mày. Tiểu đại ca, ngươi đang phiền não cái gì? Một cái thanh âm ôn nhu ở bên cạnh vang lên. A Châu bưng một bát nóng hôi hổi canh thịt, sát bên hắn ngồi xuống, một đôi con ngươi sáng ngời, tràn đầy lo lắng mà nhìn xem hắn. Ánh lửa hạ, khuôn mặt của nàng lộ ra phá lệ xinh xắn động nhân. Nhìn xem A Châu mắt ân cẩn thận, Tiểu Phong viên kia bực bội tâm, trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều. Hắn tiếp nhận canh thịt, lại không có uống, chỉ là nâng ở trong lòng bàn tay, cảm thụ được kia phần ấm áp. Hắn trầm mặc một lát, dường như đã quyết định cái nào đó quyết tâm. A Châu, Tiểu Phong ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Có chuyện, ta một mực giấu giếm ngươi, nhưng ta muốn, ta không nên lừa gạt nữa đi xuống, bởi vì ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. A Châu nao nao, lập tức nhuyễn miệng cười, nụ cười dịu dàng mà kiên định. Tiểu đại ca, mặc kệ là chuyện gì, ta đều tin ngươi. Nàng không có hỏi tới, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Phần này hoàn toàn tin cậy, nhường Tiểu Phong trong lòng sau cùng một chút do dự cũng tan thành mây khói. Hắn hít sâu một hơi, đem trò chuyện nhóm tồn tại, thanh huyền tiền bối thần thông, từ đầu chí cuối, một năm một mười toàn bộ nói ra. Đây là một cái không thể tưởng tượng cố sự. Đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều sẽ tưởng rằng thiên phương giả đàm. Nhưng mà A Châu, nhưng từ đầu tới đuôi nghe được vô cùng chăm chú, trong mắt không có chút nào hoài nghi cùng kinh hãi, ngược lại tràn đầy giật mình cùng đau lòng. Hóa ra là dạng này, A Châu nhẹ giọng nỉ non, nàng duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng che ở Tiểu Phong kia nắm chặt chén, khớp xương rõ ràng đại thủ bên trên. Tiểu đại ca, vì ta, để cho ngươi chịu khổ. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn nào, nhìn về phía Tiểu Phong ánh mắt tràn đầy tan không ra nhu tình cùng cảm động. Nàng rốt cuộc minh bạch, thương thế của mình bỗng nhiên khỏi hẳn, đúng là Tiểu đại ca bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn đổi lấy. Tiểu Phong trở tay nắm chặt nàng hơi lạnh tay nhỏ, lắc đầu. Vì ngươi, làm cái gì đều đáng giá. Ánh mắt của hắn kiên nghị, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đây là tiếng lòng của hắn, là hắn Tiểu Phong hứa hẹn. Chỉ là bây giờ, ta bị cái này 1900 điểm tích lũy vây khốn, không cách nào giống Trương Chân Nhân bọn hắn như thế đạp vào tiên đồ. A Châu, ngươi thông minh nhạy bén, nhưng có cái gì tốt biện pháp, có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tiểu Phong nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Hắn biết A Châu kiến thức rộng rãi, ý đồ xấu nhiều nhất, có lẽ có thể theo chính mình không nghĩ tới góc độ, tìm tới phá cục phương pháp. A Châu không có trả lời ngay. Nàng cúi đầu xuống, thon dài lông mi tại ánh lửa hạ bỏ ra nhàn nhạt cắt hình, rơi vào trầm tư. Trong đầu của nàng, đem Tiểu Phong nói tới tất cả, nhanh chóng trải bước, chỉnh hợp. Tiên gia trò chuyện nhóm, có thể giao dịch điểm tích lũy, thần thông quảng đại thanh huyền tiền bối, có thể khởi tự hồi sinh cùng tăng cao tu vi thần đan. Những mấu chốt này tin tức, tại nàng thông tuệ trong ý nghĩ, dần dần chắc và ra một bộ hoàn toàn mới tranh cảnh. Sau một lát, A Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng vẻ hưng phấn. Tiểu đại ca, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ kích động, nhường Tiểu Phong tinh thần cũng theo đó chấn động. Biện pháp gì? Tiểu Phong đội vàng truy vấn. A Châu khỏe miệng câu lên một vẻ hoạt bát mà tự tin độ cong. Tiểu đại ca, trước ngươi mạch suy nghĩ, có phải hay không đều cực hạn trong giang hồ? Lời của nàng dường như một đạo thiểm điện, bổ ra Tiểu Phong trong lòng mê vụ. Tiểu Phong hơi sững sờ, vô ý thức nhẹ gật đầu. Không sai, ta nghĩ đến theo trên giang hồ sưu tập bí tịch võ công, hoặc là chỉnh hợp võ lâm thế lực, đây đúng là hắn thân làm người giang hồ tư duy hình thái, gặp phải vấn đề, một cách tự nhiên muốn từ giang hồ vòng tròn bên trong giải quyết. A Châu nụ cười trên mặt càng đậm. Vậy ngươi có nghĩ tới không, thiên hạ này ai mới là thế lực lớn nhất, ai có tài nguyên nhiều nhất? Nàng hướng dẫn từng bước, dẫn dắt đến Tiểu Phong mạch suy nghĩ. Tiểu Phong cau mày, theo A Châu lời nói bắt đầu suy tư. Thiên hạ thế lực lớn nhất, nhiều nhất tài nguyên. Một cái ý niệm trong đầu, như là chui từ dưới đất lên măng mùa xuân, đột nhiên theo đầu óc hắn chỗ sâu chui ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin tinh quang. Ngươi nói là triều đình? Không sai. A Châu dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng đến kinh người. Chính là triều đình, là quan gia, là đương kim đại tống hoàng đế. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, lại như là hồng trung đại lữ, tại Tiểu Phong trong lòng trùng điệp gõ vang. Ngươi suy nghĩ một chút, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Thiên hạ này tất cả kỳ chân dị bảo, võ học điện tịch, cuối cùng đều hướng chạy nơi nào? Chỉ có hoàng gia bảo khố. A Châu càng nói càng hưng phấn, mạch suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng. Giang hồ môn phái mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua triều đình đại quân sao? Võ lâm nhân sĩ sưu tập bảo bối lại nhiều, có thể nhiều đến qua hoàng đế mang kho sao? Chúng ta làm gì tân tân khổ khổ trên giang hồ một chút xíu vơ vét, vì sao không trực tiếp đi tìm thiên hạ này lớn nhất người mua cùng người bán hợp tác? Tiểu Phong bị A Châu những lời này nói đến cảm xúc bành trướng, dường như trước mắt trong nháy mắt mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Đúng vậy a, chính mình làm sao lại không nghĩ tới? Chính mình là người giang hồ, đầy trong đầu nghĩ đều là chuyện giang hồ, lại quên cái này giang hồ chung quy là tại triều đình thiên hạ bên trong, chỉ cần hoàng đế một câu, toàn bộ thiên hạ tài nguyên đều có thể vì đó điều động. Thật là, hoàng đế như thế nào muốn gặp là có thể gặp. Chúng ta cùng triều đình làm không liên quan, bọn hắn lại dựa vào cái gì cùng chúng ta hợp tác? Kích động qua đi, Tiểu Phong rất nhanh tỉnh táo lại, đưa ra hiện thực nan đề. A Châu lại là tự tin cười một tiếng, dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. Người bình thường tự nhiên không được, nhưng tiểu đại ca ngươi có tư cách này. Trong mắt của nàng tràn đầy kiêu ngạo. Tay ngươi cầm hoàng đế muốn nhất đổ vào ta. Ta. Tiểu Phong chỉ chính mình, có chút không hiểu. A Châu tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói từng chữ từng câu. Trường sinh cùng tiên đan. Trường sinh cùng tiên đan. Từ xưa đến nay, cái nào đế vương có thể ngăn cản được trường sinh bất lao dụ hoặc? Tân hoàng hắn vũ cầu tiên vấn đạo, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, cuối cùng cũng bất quá là công dã tràng. Mà bây giờ trong tay mình lại cầm chân chính tiên duyên. Thanh huyền tiền bối luyện chế những cái kia thần đan, tu khí tán, ngưng khí đan, mặc dù không thể trực tiếp trường sinh, nhưng kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đây đối với những cái kia sống an nhàn sung sướng, thân thể bị tiểu sắc móc sạch vương công quý tộc, nhất là đối với vị kia cao cao tại thượng quan gia mà nói, là bực nào chí mạng lực hấp dẫn. Chúng ta có thể theo thanh huyền tiền bối nơi đó hối đoái một chút đan dược, tỉ như hồi xuân đan, thậm chí là hoạt huyết đan. Sau đó chúng ta nghĩ biện pháp gặp mặt thánh thượng, đem cái này tiên đan dâng lên. A Châu ngữ tốc tăng tốc, trong mắt lóe ra mưu đồ quan mang. Chỉ cần nhường hoàng đế tận mắt chứng kiến tới tiên đan thần hiệu, hắn tất nhiên sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đến lúc đó chúng ta tại sao phải sợ hắn không động tâm sao? Chúng ta đưa ra dùng đan dược đổi lấy hắn hoàng gia trong bảo khố võ học bí tịch cùng thiên tài địa bảo, ngươi cảm thấy hắn sẽ cự tuyệt sao? Hắn dường như đã thấy một đầu kim quang đại đạo ở trước mặt mình chậm rãi trải rộng ra. Dùng tiên đan đi đổi lấy một cái đế quốc tài nguyên, cuộc mua bán này quả thực là một bốn bốn lời. Chỉ cần cùng hoàng đế đạt thành giao dịch, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được điểm tích lũy. Đến lúc đó đừng nói chỉ là 1.900 điểm tích lũy, liền xem như 19.000 điểm tích lũy cũng chưa chắc không thể trả hết nợ. A Châu trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Hơn nữa có triều đình trợ giúp, tiểu đại ca ngươi muốn làm cái gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Đây mới thật sự là thông thiên đại đạo a. Thông thiên đại đạo, Kiều Phong tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy bốn chữ này, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Là chính mình ánh mắt thiệt vận, là mình bị giang hồ hai chữ trói buộc lại tay chân cùng tầm mắt. Tiểu Phong đột nhiên đứng người lên, một tay lấy A Châu chăm chú ôm vào trong ngực, kích động nói: "A Châu, ngươi thật sự là ta nữ gia cát, ta tốt A Châu." Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng cùng vui sướng, lại không nửa phần trước đó suy sụp tinh thần cùng sầu lo. Bị hắn ôm thật chặt, A Châu gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nhưng cũng đem đầu chôn thật sâu tại trong bộ ngực của hắn, cảm thụ được cái kia mạnh mà hữu lực nhịp tim, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có ngọt ngào cùng an bình. Có thể vì chính mình người yêu bại ưu giải nạn, chính là nàng hạnh phúc lớn nhất. Hồi lâu, Tiểu Phong mới chậm rãi buông nàng ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, tràn đầy ngang dương đấu trí. "Tốt, cứ làm như thế." Hắn một quyền nện ở trong lòng bàn tay, quả quyết nói: "Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?" "Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan." "Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật." "Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm." Chương 25, mới công pháp, lá du hành vũ trụ mưu đồ. Chương 25, mới công pháp, lá du hành vũ trụ mưu đồ. Thanh huyền giới, tính tất bên trong, linh khí như xương. Diệp Vũ Hàng kết thúc một vòng thổ nạp, chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang tại hắn thâm thúy trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Chúc cơ hậu kỳ tu vi đã hoàn toàn vững chắc. Hắn tâm niệm khẽ động, trước người hiện ra mấy món vật phẩm. Một thanh đứt gãy màu hồng phi kiếm, một mặt che kín vết rách hộ tâm kính, đa số vật có giá trị, tỉ như linh thạch cũng đang lượng, hắn sớm đã kiểm kê hoàn tất cũng tiêu hao sạch sẽ, để mà củng cố tu vi. Còn lại những này đều là chút tàn phá vô dụng phế phẩm. Thân làm một cái tiêu chuẩn tu sĩ nghèo, Diệp Vũ Hàng căn cứ vật tận kỳ dụng nguyên tắc, dự định nhìn xem những này trong phế phẩm phải chăng còn có thể thu về lợi dụng vật liệu. Hắn thần niệm cẩn thận đảo qua chuôi này tên là Đào Hoa Trướng kiếm gãy. Thân kiếm linh tính mất hết, chất liệu cũng không phải thừa thừa, không có chút nào chữa trị giá trị. Hắn lại cầm lấy kia mặt vỡ vụn hộ tâm kính. Mặt kính rạn nứt, linh văn ảm đạm, đồng dạng là một cái phế phẩm. Diệp Vũ Hàng khẽ lắc đầu, đang chuẩn bị đưa chúng nó hoàn toàn tiêu hủy, nhưng trong lòng đột nhiên nổi lên một tia nghi hoặc. Không thích hợp. Hắn tự lẩm bẩm, lông mày cau lại. Một cái trúc cơ 5 tầng cấp tu, lâu dài trải qua liếm máu trên lưỡi đao, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Theo lý thuyết, nàng trong túi trữ vật, mỗi một tấc không gian đều hẳn là cất đặt có giá trị nhất đồ vật, tỉ như bảo mệnh đang dược, bỏ chạy phù lục, hoặc là có thể trực tiếp đổi lấy linh thạch pháp khí. Có thể nàng tại sao lại giữ lại những này không dùng được rách dưới? Diệp Vũ Hàng tính cách từ trước đến nay cẩn thận. Hắn tin tưởng, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn thần niệm lại một lần nữa chìm vào kia mặt vỡ vụn hộ tâm kính bên trong, lần này, hắn kiểm tra đến vô cùng cẩn thận, không buông tha bất kỳ một tơ một hào nơi hẻo lánh. Từng tấc dò xét, từng lần một đảo qua. Ngay tại hắn thần niệm sẽ phải từ bỏ thời điểm, đột nhiên tại hộ tâm kính mặt sau một cái cực kỳ bí ẩn tường kép bên trong, chạm đến một tia yếu ớt năng lượng ba động. Tìm tới. Diệp Vũ Hàng ánh mắt sáng lên. Cái này tường kép bị một tầng xảo diệu cấm chế che giấu, nếu không phải hộ tâm kính bản thân trong chiến đấu bị hao tổn, dẫn đến cấm chế bung lỏng, chỉ sợ sẽ là kim đan tu sĩ tới, cũng chưa chắc có thể phát hiện huyền cơ trong đó. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi tinh thuần pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí điểm tại tường kép phía trên. 3. Một tiếng vang nhỏ, như là bong bóng vỡ tan, còn sót lại cấm chế ứng thanh mà mở. Chỉ thấy một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, một cái mỏng như cánh ve, màu sắc cám trầm ngọc giản, theo tường kép bên trong trượt xuống, bị hắn vững vàng nâng ở lòng bàn tay. Ngọc giản này không biết ra sao chất liệu, vào tay lạnh bớt, phía trên không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nếu không phải giấu như thế bí ẩn, chỉ sợ cho dù ai gặp, đều sẽ tưởng rằng một khối đá bình thường. Diệp Vũ Hàng hít sâu một hơi, đem thần niệm chậm rãi thăm dò vào trong đó. Vâng. Một cỗ cùng thanh huyền giới chủ lưu tu tiên hệ thống hoàn toàn khác biệt, tràn đầy cổ lão cùng quỷ bí khí tức tin tức, như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt xông vào trong đầu của hắn. Hương hỏa thần đạo pháp Diệp Vũ Hàng thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này lại là một bộ công pháp, một bộ chuyên tu tín ngưỡng nguyện lực, ngưng tụ hương hỏa kim thân, cuối cùng đăng lâm kim đan thủ đoạn công pháp. Trong ngọc giản ghi chép, tu luyện phương pháp này không cần thổ nạp tiên địa linh khí, mà là thông qua thu thập chúng sinh tín ngưỡng, đem nó chuyển hóa làm tự thân tu vi. Tín đồ mỗi một lần thành kính cầu nguyện, mỗi một lần chân tâm cảm nghiệm, đều sẽ hóa thành từng tia từng sợi hương hỏa nguyện lực tụ hợp vào người tu luyện thể nội. Loại này phương thức tu luyện, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường ngồi xuống luyện khí. Thì ra là thế. Diệp Vũ Hàng trong nháy mắt giật mình, minh bạch Liễu Như Yên tại sao lại chân tàng phương pháp này. Nàng là một kiếp tu, không môn không phái, không chỗ nương tựa, tài nguyên tu luyện toàn bộ nhờ một cái đọc chữ. Dạng này tu sĩ, khát vọng nhất chính là một đầu có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đường tắt. Bộ này hương hỏa thần đạo pháp không nghi ngờ gì cho nàng một cái hư vô mở mịt hy vọng. Nhưng nàng cuối cùng không có tu luyện. Diệp Vũ Hàng tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, rất nhanh liền phát hiện nguyên do trong đó. Bộ công pháp kia tệ nạn, quá mức chí mạng. Thứ nhất, hạn mức cao nhất cực thấp. Trong ngọc giản pháp môn, tối cao chỉ có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ, con đường phía trước đã đứt. Thứ hai, hậu hoạn vô tận. Chúng sinh nguyện lực hỗn tạp không chịu nổi, ẩn chứa thất tình lục dục, trường kỳ hấp thu, rất dễ ô nhiễm tâm trí, biến thành chỉ biết đáp lại tín đồ khôi lỗi, cuối cùng mê thất bản thân. Thứ ba, phương pháp này cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo, đều xem loại này đánh cắp chúng sinh chi lực tu sĩ là ngụy thần, một khi phát hiện, chắc chắn sẽ liên thủ tiêu sát. Liêu Như Yên không dám đánh cược, nàng không dám từ bỏ chính mình tân tân khổ khổ tu luyện tới trúc cơ tu vi, đi chuyển tu một bộ tiền đồ chưa biết, lại nguy hiểm trùng điệp công pháp tà môn. Cho nên, nàng chỉ có thể đem nó xem như áp đáy hòm bí mật, giấu ở bí ẩn nhất địa phương, có lẽ là lưu lại chờ sơn cùng thủy tận lúc, làm đánh cược lần cuối tưởng niệm. Nàng không dám, ta dám. Diệp Vũ Hàng trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Những này tại Liễu Như Yên xem ra đủ để chí mạng tệ nạn, tại hắn nơi này, nhưng căn bản không là vấn đề. Hạn mức cao nhất hấp. Hắn có trò chuyện nhóm. Hệ thống, có thể hay không thôi diễn cùng thăng cấp bộ công pháp kia? Hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ nắm giữ đặc thù công pháp Hương Hỏa Thần Đạo Pháp, tàn, có thể tiêu hao điểm tích lũy tiến hành thôi diễn thăng cấp. Băng lanh thanh âm nhắc nhở, giờ phút này nghe tới, lại là như thế êm hay. Diệp Vũ Hàng tâm, hoàn toàn định rồi xuống tới. Hắn lại nhìn về phía mặt khác hai cái tệ nạn, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Hương hỏa có độc, cùng thiên hạ là địch. Kia là tại thanh huyền giới. Tín đồ của ta không phải ở cái thế giới này. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn về phía trong đầu trò chuyện nhóm bảng. Tiêu Phong, Trương Tam Phong, Tiểu Long Nữ, Trần Gia Lạ, Nhạc Bất Quẩn. Nguyên một đám hoạt bát danh tự, đại biểu cho nguyên một đám rộng lớn vô ngần đê võ thế giới. Những thế giới kia bên trong có hàng trăm triệu sinh linh. Nếu như ta có thể khiến cho nhóm viên môn tại thế giới của bọn hắn truyền bá ta tôn hiệu một cái lớn mật đến cực hạn suy nghĩ, trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Nếu như Tiểu Phong có thể khiến cho toàn bộ đại tống bất tính đều cảm niệm ta thanh huyền đạo trưởng ân đức, nếu như Trương Tam Phong có thể khiến cho thiên hạ võ lâm đều tôn kính ta thanh huyền đạo trưởng là tiên thần, vậy sẽ hội tụ thành kinh khủng bực nào hương hỏa nguyện lực. Đến lúc đó, tu vi của hắn sẽ lấy một loại như thế nào không thể tưởng tượng tốc độ tiêu thăng. Đây là một đầu thông thiên đại đạo, một đầu là nắm giữ trò chuyện nhóm hắn chế tạo riêng thông thiên thần đạo. Thăng cấp, lập tức thăng cấp công pháp. Diệp Vũ Hàng đè nén nội tâm kích động, đối hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Thăng cấp đến Nguyên Anh kỳ, cần bao nhiêu điểm tích lũy? Thôi diễn thăng cấp Hương Hỏa Thần Đạo pháp đến Nguyên Anh kỳ, cần tiêu hao 2000 điểm tích lũy. 2000 điểm tích lũy, Diệp Vũ Hàng nhìn thoáng qua chính mình còn sót lại điểm tích lũy số dư còn lại, vừa vặn 2000 nhiều một chút. Không chút do dự, xác nhận thăng cấp, thu được chỉ lệnh, tiêu hao 2000 điểm tích lũy, bắt đầu thôi diễn công pháp. Thôi diễn hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Nguyên Anh giai công pháp, Chư Thiên Hương Hỏa Thần Đạo kinh. Trong chốc lát, một cỗ so trước đó mênh mông gấp trăm lần huyền ảo tin tức, như bỗng nhiên hiểu rõ giống như tràn vào thức hải của hắn. Hoàn toàn mới công pháp, không chỉ có bù đắp đến tiếp sau cảnh giới, càng là tăng lên một môn cực kỳ trọng yếu hạch tâm bí pháp, tín ngưỡng chết xuất. Phương pháp này có thể đem hỗn tạp chúng sinh nguyện lực rèn luyện là nhất tinh thuần, bản nguyên nhất niệm lực, hoàn toàn ngăn cản sạch tâm trí bị ô nhiễm hậu hoạn. Hoàn mỹ. Diệp Vũ Hàng cầm thật chặt nắm đấm, cảm thụ được trong đầu kia bộ hoàn mỹ không một tì vết Chư Thiên Hương Hỏa Thần Đạo kinh, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có hào tình trang trí. Từ hôm nay trở đi, hắn không chỉ có muốn thổ nạp thiên địa linh khí, càng phải chăn thả chư thiên. Ánh mắt của hắn lần nữa trở về trò chuyện nhóm. Nhóm bên trong liên quan tới Tiểu Phong muốn đi Biện Kinh diện thánh thảo luận vẫn tại tiếp tục. Ta thật không phải khiết đan người, chư vị, Tiểu Mộ đã quyết định đem cùng A Châu cô nương cùng nhau đi tới Biện Kinh, gặp mặt đại tống quan gia. Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, Tiểu ban chủ, cử động lần này phải chăng quá mức mạo hiểm? Từ xưa hiệp dùng võ phạm cấm, triều đình đối với chúng ta người trong giang hồ từ trước đến nay là lại dùng lại phòng a. Hoa Sơn Nhạc bất quẩn, Trần tổng đà chủ lời nói rất là bảo hộ lộ ra, mong rằng tiểu bang chủ nghĩ lại. Nhìn xem nhóm bên trong thiện ý nhắc nhở, Diệp Vũ Hàng cười nhạt một tiếng. Tầm mắt của bọn hắn cuối cùng vẫn là cực hạn tại giang hồ hai chữ, mà Tiêu Phong đã chuẩn bị nhảy ra cái vòng này. Cái này là một cái tuyệt hảo thời cơ, một cái nhường hắn cái này Chư Thiên Hương Hỏa Thần Đạo kinh lần thứ nhất tại dị thế giới triển lộ thần tích thời cơ. Đề cử chuyến hót khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long, một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 26, gặp mặt đại tống quan gia chuẩn bị. Chương 26, gặp mặt đại tống quan gia chuẩn bị. Thanh Huyền đạo nhân, ta thật không phải khiết đan người, lần này đi Biện Kinh, ngươi thiếu một phần có thể trấn trụ đế vương lễ gặp mặt. Câu nói này dường như một thanh trọng truy hung hăng đập vào Kiều Phong trong lòng. Hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ đạo trưởng ý tứ. Đúng vậy a, chính mình mặc dù là cái bang ban chủ võ công cái thế, nhưng ở cựu ngũ chí tôn hoàng đế trước mặt cuối cùng chỉ là một cái giang hồ lùng cỏ. Cho dù có A Châu ở bên bảy mưu tinh kế, mưu đến một cái diện thánh cơ hội, có thể dựa vào cái gì nhường hoàng đế tin tưởng mình? Dựa vào cái gì nhường đại tống triều đình chân chính coi trọng chính mình, cũng dốc sức hợp tác? Vẹn vẹn bằng vào chống cự ngoại địch một bầu nhiệt huyết cùng miệng hứa hẹn là xa xa không đủ. Đế vương chỉ tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy, có thể vì hắn mang đến to lớn lợi ích lực lượng. Chính mình thiếu chính là một phần có thể khiến cho phạm nhân đế vương cũng theo đó rung động, vì đó chết phục nhập đội. Mà tiên nhân đạo trưởng giờ phút này phát biểu, không thể nghi ngờ là chuẩn bị ban thưởng phần này kinh thiên động địa lễ gặp mặt. Hắn đối với trong hư không trò chuyện nhóm bảng, cung cung kính kính ôm quyền thi lễ một cái, dường như đạo trưởng đang ở trước mắt. Ta thật không phải khiết đan người, mời đạo trưởng chỉ điểm. Tiểu Phong ngu dốt, không biết nên như thế nào mới có thể nhường đại tống quan gia tin phục. Hắn phát ra tin tức sau, hô hấp đều biến có chút gấp rút, hai mắt chăm chú nhìn màn hình, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Giờ phút này, không chỉ có là Tiểu Phong, nhóm bên trong tất cả lặn xuống nước thành viên cũng đều nín thở. Bọn hắn đều dự cảm tới, đạo trưởng sau đó phải nói lời, sẽ dẫn xuất một cái kinh người kế hoạch. Sau một lát, Diệp Vũ Hàng đáp lại chậm rãi hiện hiện. Thanh Huyền đạo nhân, bần đạo mới ngộ một bộ công pháp, tên là Chư Thiên Hương Hỏa Thần Đạo Kinh. Thanh Huyền đạo nhân, phương pháp này tu hành, không lấy thiên địa linh khí, không đoạt nhật nguyệt tinh hoa, duy cần hội tụ chúng sinh ý niệm, ngưng kết tín ngưỡng chi lực. Thanh Huyền đạo nhân, như người trong thiên hạ đều cảm giác ta ân đức, niệm tình ta danh hảo, bần đạo tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh. Trương Tam Phong, Tiểu Long Nữ, Trần Gia Lạc bọn người, nguyên một đám nhìn trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn mặc dù không hiểu tu tiên cụ thể pháp môn, nhưng hội tụ chúng sinh ý niệm, ngưng kết tín ngưỡng chi lực mấy chữ này, bọn hắn lại nhìn hiểu. Đạo trưởng tu hành, vậy mà cùng thiên hạ thương sinh có quan hệ. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thần tiên pháp môn. Mà Kiều Phong tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cả người đều bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ bao phủ. Hắn đột nhiên vỗ đùi, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Ta hiểu được, ta hoàn toàn minh bạch. Thế này sao lại là cái gì chỉ điểm? Đây rõ ràng là đạo trưởng tại cho mình chỉ một đầu thông thiên đại đạo, đưa chính mình một phần cơ duyên to lớn a. Đạo trưởng cần tín ngưỡng, mà hắn Kiều Phong đang chuẩn bị cùng đại tống triều đình hợp tác. Nếu là có thể thuyết phục đại tống quan gia lấy toàn bộ quốc gia lực lượng đến vì đạo trưởng truyền bá tín ngưỡng, vậy hắn Kiều Phong chẳng phải là lập xuống bất thế chi công? Đây chẳng phải là đạo trưởng nói tới kia phần đủ để trấn trụ đế vương lễ gặp mặt sao? Phần này lễ tặng không phải vàng bạc tài bảo, cũng không phải bí tịch võ công, mà là đưa cho đại tống quan gia một cái tín ngưỡng chân tiên cơ hội. Ta thật không phải khiết đan người, đạo trưởng. Ý của ngài Kiều Phong đã hiểu. Ta thật không phải khiết đan người, Kiều Phong lần này đi sẽ làm thuyết phục đại tống quan gia, nhường hắn hạ chỉ, nhường thiên hạ vạn dân trung phụng đạo trưởng là hộ quốc chân tiên. Hắn phát ra cái tin tức này, trong lòng tràn đầy hảo tình bạn trưởng. Cái này không chỉ có là tại giúp đạo trưởng, càng là đang giúp mình. Một khi được chuyện, hắn Tiểu Phong liền không còn vẹn vẹn một cái phản đồ, mà là tiên thần ở nhân gian sứ giả, địa vị trở nên siêu nhiên bậc ngoại. Nhưng mà, kích động qua đi, một tia lo âu lại nổi lên trong lòng. Ta thật không phải khiết đan người, chỉ là đạo trưởng, Tiểu Phong thấp cổ bé họng, tu vi thấp, ăn không răng trắng, sợ là khó mà nhường kia cựu ngũ chí tôn chân chính tin tưởng tiên thần tồn tại. Hắn thở dài một hơi, đây là thực tế nhất vấn đề. Hoàng đế đang nghi, không có thấy tận mắt tới thần tích, há lại sẽ tùy tiện tin tưởng một cái người giang hồ lời nói. Ta thật không phải khiết đan người, Tiểu Phong khẩn thỉnh nói dài. Đến lúc đó có thể hay không thoáng triển lộ một tia tiên dấu vết, dù chỉ là nhường hoàng đế cảm nhận được ngài mênh mông khí tức một góc, cũng đủ làm cho hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu Phong phát xong đầu này khẩn cầu, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn không biết mình điều thỉnh cầu này phải chăng quá mức mà muội, dù sao, mời đạo trưởng ra tay, bản thân cái này chính là một loại yêu cầu xa vời. Nhưng vào lúc này, một cái ai cũng không tưởng tượng được người, đột nhiên lên tiếng. Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, Tiểu Bang chủ lời ấy đại thiện. Vân đạo cũng có ý đó. Một mực yên lặng dòm Bình Phong Nhạc Bất Quẩn, giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều ở vào một loại cực độ phấn khởi bên trong. Hắn kịp phản ứng. Tiểu Phong có thể làm sự tình, hắn Nhạc Bất Quẩn dựa vào cái gì không thể làm? Cái bang có thể cùng Đại Tống triều đình hợp tác, hắn Hoa Sơn phái, vì sao không thể cùng Đại Minh triều đình hợp tác? Luận đến nhân khẩu, luận đến cương vực, hắn chỗ Đại Minh có thể so sánh Tiểu Phong chỗ Đại Tống cường thịnh nhiều lắm. Đại Minh, bách tính đâu chỉ 100 triệu. Nếu là có thể nhường cái này hơn một ước bách tính, đều tin ngựa Thanh Huyền đạo nhân. Vậy sẽ là bực nào đầy trời công lao. Trong chốc nhóm này, cái gì Hoa Sơn trưởng môn, cái gì làm binh dự cửa nhà, tại Nhạc Bất Quẩn trong mắt, đều biến nhỏ bé lên. Cùng trở thành tiên thần ở nhân gian người phát ngôn so sánh, chỉ là một cái giang hồ môn phái binh lục, lại coi là cái gì? Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, khởi bẩm Thanh Huyền tiền bối. Vạn bối Nhạc Bất Quẩn, cũng nguyện vì tiền bối bắt đầu. Nhạc Bất Quẩn sửa sang lại một chút y quan, đối với màn hình thật sâu vái chào, thái độ so Kiều Phong còn muốn cung kính gấp trăm lần. Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, vạn bối cái này chuẩn bị khởi hành, tiến về Tử Cấm Thành, gặp mặt Đại Minh hoàng đế. Vạn bối có lòng tin, thuyết phục đương kim thánh thượng, tướng đạo giải phục làm Đại Minh quốc giáo thần trí cao. Hán, nhường nhóm bên trong lần nữa yên tĩnh. Trần Gia Lạc thấy mí mắt trực nhảy, thầm nghĩ trong lòng, cái này Nhạc tiên sinh, thật là lớn dứt khoát. Tiểu Long nữ thì là hừ lạnh một tiếng, đối loại này hướng hoàng quyền dựa sát vào hành vi, bản năng cảm thấy khinh thường, nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là một đầu đường tắt. Tiểu Phong nhìn thấy Nhạc Bất Quẩn phát biểu, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cạnh tranh ý thức. Hắn không nghĩ tới, vị này Hoa Sơn trưởng môn phản ứng càng như thế nhanh chóng. Thanh Huyền đạo nhân cái thứ nhất nhân gian sứ đồ chi vị, hắn Tiểu Phong tuyệt không thể nhượng. Động phủ bên trong, Diệp Vũ Hàng nhìn xem nhóm bên trong hai người tranh nhau trẻ lớn, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng mỉm cười. Tất cả đều tại trong dự liệu của hắn. Tiểu Phong lòng mang thiên hạ, có cái nhìn đại cục, là cái thứ nhất nghĩ đến cùng triều đình hợp tác nhân tuyển. Mà Nhạc Bất Quẩn, người này dã tâm mừng mừng, nhất là hiểu được nắm lấy cơ hội, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, hắn liền sẽ bộc phát ra so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn hành động lực. Có hai người bọn họ ở đây riêng phần mình thế giới đồng thời thôi động, chính mình hương hỏa thần đạo kế hoạch, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Về phần bọn hắn thỉnh cầu hiển thánh, đối với hiện tại Diệp Vũ Hàng mà nói, tại hai cái phàm nhân hoàng đế trước mặt triển lộ một tia khí tức, đây quả thực không nên quá đơn giản. Thanh Huyền đạo nhân, thiện. Diệp Vũ Hàng chỉ trở về một chữ, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng khẳng định. Thanh Huyền đạo nhân, phàm nhân đế vương, không thấy thần tích, cuối cùng là trong lòng còn có lo nghĩ. Hai người các ngươi có này lo lắng, cũng là thường tình. Hắn nhẹ như mây gió lời nói, nhường Tiểu Phong cùng Nhạc Bất Quẩn đều thật to nhẹ nhàng thở ra. Thanh Huyền đạo nhân, cũng được, bần đạo liền ban cho hai người các ngươi một tia thần lực phân thân, đợi ngươi hai người gặp mặt đế vương thời điểm, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể nhờ vào đó phân thân, hiển hóa bần đạo một sợi khí tức. Vừa dứt lời, cho chuyện nhóm giao diện bên trên, đột nhiên bắn ra hai cái chói mắt chuyên môn hồng bao. Hồng bao địa, mây mù lờ, tiên quang ẩn hiện, tản ra một cỗ làm người sợ hãi huyền ảo khí tức, cùng bình thường nhóm viên môn phát những cái kia bình thường hồng bao, có cách biệt một trời. Đốt. Thanh Huyền đạo nhân hướng ngài gửi đi một cái chuyên môn hồng bao. Đốt. Thanh Huyền đạo nhân hướng ngài gửi đi một cái chuyên môn hồng bao. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tiểu Phong cùng Nhạc Bất Quẩn trong đầu đều vang lên trò chuyện nhóm thanh âm nhắc nhở. Hai người nhìn xem kia lơ lửng ở trước mắt tiên gia hồng bao, trái tim đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Không chút do dự, nhận lấy, nhận lấy. Tiểu Phong cùng Nhạc Bất Quẩn cơ hồ là đồng thời duỗi ra ngón tay, dùng hết lực khí toàn thân, điểm hướng về phía cái kia hồng bao. Ông. Tại bọn hắn điểm kích hồng bao trong nháy mắt, một cỗ mênh mông khí tức theo hồng bao bên trong tuôn ra, trong nháy mắt chút vào trong cơ thể của bọn hắn. Thiên Long thế giới, một chỗ nông gia trong tiểu viện. Tiểu Phong chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như bị kéo ra thân thể, trong chốc lát đi tới một mảnh tinh không vô tận bên trong. Ở trước mặt hắn, một tôn không cách nào thấy rõ khuôn mặt vĩ ngạn thân ảnh, chân đạp tinh hà, đỉnh đầu thương cung, quanh thân còn cuốn nhật nguyện tinh thần. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, hắn cái gọi là luyện khí một tầng tu vi, nhỏ bé đến liền như là một hạt bụi. Đương nhiên, đây hết thảy là Diệp Vũ Hàng dùng để lừa gạt hoàng đế, cái này hóa thân chân thực lực, cho ăn bệ bụng tại luyện khí 9 tầng, bất quá dùng để ứng phó phàm nhân khẳng định dư xài. Cái này, đây cũng là đạo trưởng lực lượng sao? Kiều Phong toàn thân run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực độ rung động cùng sùng kính. Cái này bần bẹn, một tia thần lực phân thân. Đại Minh thế giới, Hoa Sơn phía trên. Nhạc Bất Quần phản ứng so Kiều Phong càng thêm không chịu nổi, hắn bịch một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu giảm xuống đất. Hắn nhìn thấy, là đồng dạng cảnh tượng. Nhưng thân làm một cái kẻ dạ tâm, hắn đối lực lượng cảm giác cùng khát vọng viễn siêu Tiểu Phong. Đó là chân chính vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng cực hạn. Tiên thần chi lực, tiên duyên, đây là thiên đại tiên duyên a. Nhạc Bất Quần kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, đối với hư không liên tục dập đầu. Có đạo này thần lực phân thân, còn sầu kia đại minh hoàng đế không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đừng nói là tướng đạo giải phục làm thần trí cao, chính là muốn hắn thối vị nhục trước, chỉ sợ hắn cũng không dám nói một cái không chữ. Hồi lâu sau, hai người mới từ kia vô biên trong rung động lấy lại tinh thần. Trong cơ thể của bọn họ cố lực lượng kia đã biến thành một đạo huyền ảo ấn ký, thật sâu lạc ấn tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể kích phát. Hai người liếc nhau, mặc dù cách thế giới khác nhau, lại đều có thể cảm nhận được đối phương kia câu ngang dương đấu trí. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 27, Vân đạo trong mây đạo nhân chương 27, Vân đạo trong mây đạo nhân trò chuyện nhóm bên trong gió nổi mây phun, tạm có một kết thúc. Thiên Long thế giới, nông gia trong tiểu viện. Tiểu Phong chậm rãi theo kia vô biên trong rung động lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt vẫn như cũ lưu lại kia phiến vũ trụ mênh mông cái bóng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh hồn của mình chỗ sâu, nhiều một cái huyền ảo mà uy nghiêm ấn ký, ẩn chứa trong đó lực lượng, dường như có thể tùy tiện xé rách hắn nhận biết bên trong tất cả. A Châu. Tiểu Phong đột nhiên quay người, một phát bắt được bên cạnh giống nhau mặt mũi tràn đầy khiếp sợ A Châu, thanh âm bởi vì cực độ kích động mà run nhẹ nhẹ. A Châu bị hắn tóm đến cánh tay đau nhức, lại không thèm để ý chút nào, nàng ngẩng gương mặt xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đội vàng hỏi, "Tiểu đại ca, thế nào?" Đạo trưởng hắn đã đáp ứng sao? Đáp ứng. Tiểu Phong nặng nề mà gật đầu, trên mặt toát ra trước nay chưa từng có hào quang, đó là một loại hỗn tạp vui mừng như điên, sùng kính cùng hào tình vạn trượng thần sắc phức tạp. Đạo trưởng hắn không chỉ có đáp ứng, còn ban cho một đạo thần lực phân thân. Hắn đem kinh lịch vừa rồi cùng cái kia đạo thần lực phân thân tác dụng, lời ít mà ý nhiều đối A Châu nói một lần. A Châu lặng lặng nghe, một đôi linh động con ngươi càng mở càng lớn, miệng nhỏ cũng có chút mở ra, quá tốt rồi. Đây thật là quá tốt rồi. Nàng kích động nhảy dựng lên, thanh âm thanh thúy bên trong tràn đầy vui sướng. Tiểu đại ca, đây chính là cá chép vượt long môn cơ hội a. Không, cái này so cá chép vượt long môn còn hiếm có hơn vạn lần. A Châu trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng điều này có ý vị gì. Có đạo trưởng một sợi thần lực xem như hậu thuẫn, bọn hắn lần này đi biệt kinh, đối mặt sẽ không còn là nghi kỵ cùng hung hiểm, mà là một đầu bảy khắp hoa tươi cùng tính ý tiền đồ tươi sáng. Về phần thất bại khả năng, A Châu trong đầu liền một tơ một hào ý nghĩ như vậy đều không có hiện lên. Nói đùa cái gì? Đây chính là chân chính tiên thần chi lực. Phàm nhân đế vương tại thần tích trước mặt, ngoại trừ quỳ lệ cùng thần phục, còn có thể có lựa chọn thứ hai sao? Chúng ta lập tức lên đường. A Châu quyết định thật nhanh, lôi kéo Tiểu Phong tay, liền muốn vào nhà thu thập bọc hành lý. Đúng, lập tức lên đường. Tiểu Phong giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng, hắn không thể sau lưng mọc ra hai cánh, lập tức bay đến Đại Tống Hoàng thành Biệt Kinh. Hắn đã có thể tiên đoán được, coi là mình tại trên đại điện, dẫn động đạo trưởng khí tức một phút này, cả triều văn võ, bao quát vị kia cửu ngũ chí tôn, sẽ là như thế nào rung động biểu lộ. Hai người nói làm liền làm, nhanh chóng thu lại đơn giản bọc hành lý. Dưới ánh trăng, A Châu một bên đem mấy món thay giặt quần áo xếp xong, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh còn tại dư vị kia cố bên ngông thần lực Tiểu Phong, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu đại ca, chúng ta tới Biệt Kinh, làm như thế nào gặp mặt quan gia đâu?" Tiểu Phong nghe vậy, theo trong hưng phấn tỉnh táo lại, lông mày cau lại. Đó là cái vấn đề. Hắn trầm ngâm nói, chúng ta mặc dù có đạo dáng dấp thần lực là ỷ vào, nhưng cuối cùng không thể phô trương quá mức. Nếu là trực tiếp mạnh mẽ xông tới hoàng cung, sợ là sẽ phải gây nên phiền toái không cần thiết, thậm chí bị xem như thích khách, dẫn tới đại nội cao thủ vây công. Tiểu Phong đối với mình thực lực có thanh tỉnh nhận biết. Hắn bây giờ mặc dù đã là luyện khí một tầng, nhưng cuối cùng tu vi còn thấp. Hoàng cung đại nội, cao thủ nhiều như mây, càng nắm chắc hơn vạn cấm quân, một khi lâm vào chiến thuật biển người, song quyền nan địch tứ thủ, coi như có thể giết ra ngoài, cũng đem chuyện làm hư. Nhất định phải nghĩ một cái sách lược bài toàn, đã có thể nhìn thấy hoàng đế, lại có thể lấy chấn động nhất phương thức hiện ra chính mình ý đồ đến. Cái này không khó. A Châu nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nàng ngừng công việc trong tay kế, đi đến Tiểu Phong trước mặt, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại hắn gương mặt cường tráng bên trên nhẹ nhàng phất qua. "Tiểu đại ca, thân phận của ngươi bây giờ, thật là đạo trưởng sứ giả, nếu là sứ giả, tự nhiên phải có sứ giả dung nhan." Tiểu Phong sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem nàng. "Ý của ta là..." A Châu hoạt bát trừng mắt nhìn, lôi kéo Tiểu Phong ngồi vào trước gương đồng. "Chúng ta muốn trang điểm." Một canh giờ sau, làm Tiểu Phong lần nữa nhìn về phía gương đồng lúc, liền chính hắn giật nảy mình. Trong kính người, khuôn mặt vẫn như cũ là hắn, nhưng nguyên bản phóng khoáng không bị trói buộc khí chất, giờ phút này lại bị một loại phiêu nhiên xuất trần tiên phong đạo cốt thay thế. Đầu hắn mang một đỉnh cổ pháp đạo văn, trên thân đổi một cái rộng lượng đạo bảo màu xanh, nhất tuyệt chính là A Châu không biết từ nơi nào tìm thấy vật liệu, vì hắn dính lên một bộ cùng ngực màu trắng dâu dài. Giờ phút này Tiểu Phong, mày kiếm nhập tấn, mắt như lam tinh, phối hợp cái này áo liền quần, coi là thật như là một vị dạo chơi nhân gian cao nhân đắc đạo, bề ngoài mười phần. Mà A Châu chính mình cũng đổi lại một thân màu xanh tiểu đạo đồng phục sức, trải hai cái nha búi tóc, càng lộ ra xinh xắn được người, linh khí bức người. "Thế nào, Tiểu đại ca?" A Châu đắc ý phủi tay, vòng quanh Tiểu Phong dạo qua một vòng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiện tại, ai còn dám nói ngươi là giang hồ lùng cỏ? Chúng ta đây cũng là xuống núi truyền đạo Vân Trung đạo nhân cùng tọa hạ đạo đồng. Tiểu Phong nhìn mình trong kiếng, lại nhìn một chút bên cạnh cười nói tự nhiên A Châu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhịn không được cười lên ha ha. Tốt, tốt một cái Vân Trung đạo nhân. Hắn đưa tay đem A Châu ôm vào lòng, hào tình vạn trượng nói, có ngươi là ta chủ tính, lo gì đại sự không thành. Đó là đương nhiên rồi. A Châu tại trong ngực hắn cọ sát, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy ước mơ nói, chờ chúng ta giúp đạo trưởng làm thành đại sự, về sau, tiểu đại ca chính là hộ quốc chân tiên sứ giả, rốt cuộc không ai dám nói ngươi xuất thân, ước hiếp ngươi. Vân Trung đạo nhân nghe vậy kích động trong lòng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hai người thương nghị đã định, không lại trì hoãn. Mượn bóng đêm, một đường ra roi thúc ngựa, hướng về đại tống trung tâm, tòa kia thiên hạ thành thị phồn hoa nhất, Biện Kinh, mau chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, Biện Kinh thành bên ngoài, Tiểu Phong cùng A Châu tìm ngựa mà đứng, nhìn qua trước mắt tòa kia hùng vĩ tráng lệ thành trì, trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Cao lớn tường thành, rộng lớn sông hộ thành, qua lại không dứt thương khách bách tính, đều hiện lộ rõ ràng tòa này đế quốc đô thành phồn hoa cùng uy nghiêm. Đi thôi, chúng ta vào thành. Tiểu Phong hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, cùng A Châu dắt ngựa, theo dòng người chậm rãi đi vào trong thành. Bọn hắn không có trong thành quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua phồn hoa phố xá, trực tiếp đi tới kia phiến dân chúng tầm thường cả đời đều không thể đến gần cấm địa, hoàng thành bên ngoài. Cao ngất thành cung, nguy nga cửa cung, kim sắc ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng hoàng giả uy nghiêm. Trước cửa cung, từng đội người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường kích cấm vệ quân, ánh mắt sắc bén như ứng, cảnh giác quét mắt bốn phía, túc sát chi khí đập vào mặt. Bất kỳ dám can đảm ở nơi đây lưu lại ồn ào người, đều sẽ bị bọn hắn không chút lưu tình cũ trục, thậm chí tại chỗ cầm xuống. Nhưng mà hôm nay bọn hắn lại gặp hai cái không biết sống chết người. Dừng lại, người đến người nào? Hoàng thành cấm địa, nhanh chóng tối lui. Một gã cấm quân giáo úy thấy Tiểu Phong cùng A Châu trực tiếp đi tới, lập tức tiến lên một bước, nghiêm nghị quát, trong tay trường kích đã nhắm ngay bọn hắn. Tiểu Phong không để ý đến hắn, hắn chỉ là ngẩng đầu, lặng lặng nhìn qua tòa kia tượng trưng cho nhân gian quyền lực trí cao to lớn cửa cung, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. A Châu thì khéo léo đứng tại phía sau hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một tia nụ cười thản nhiên cùng đồng đậm chờ mong. Lớn mật, lại không lui ra phía sau, giết chết bất luận tội. Cấm quân giáo úy thấy hai người không nhìn cảnh cáo của mình, lập tức giận tím mặt, liền phải hạ lệnh để cho thủ hạ tiến lên cầm nã. Nhưng vào lúc này, Vân Trung đạo nhân rốt cục động. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Hắn chỉ là thường thường không có gì lạ, đẩy về phía trước ra một trường. Một trường này, đúng là hắn sớm đã luyện được lô hỏa thuần thanh, giáng long thập bát trường. Nhưng là, lần này, khu động một trường này, không còn là nội lực hùng hậu, mà là hắn đang điền khí hải bên trong, kia một sợi yếu ớt lại tinh thuần vô cùng. Pháp lực. Ngừng. Một tiếng kinh thiên động địa long âm, không có dấu hiệu nào, tại mảnh này trang nghiêm túc mục trên hoàng thành không nổ vang. Thanh âm kia không giống thế gian bất kỳ mảnh thu gào thét, mà là tràn đầy đến từ viễn cổ hồng hoang vô thượng uy nghiêm, dường như trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên. Tất cả cấm vệ quân, bao quát cái kia giáo úy, đều bị cái này tiếng long ngâm chấn động đến choáng đầu hoa mắt, khí huyết sôi trào, binh khí trong tay đều suýt nữa cầm không được. Bọn hắn hãi nhiên ngẩng đầu. Sau đó, bọn hắn liền thấy được đời này kiếp này đều vĩnh khó quên nghi ngờ một màn. Chỉ thấy Tiểu Phong trước người, một đạo sáng chói kim quang phóng lên tận trời. Kim quang bên trong, một đầu sinh động như thật kim sắc thần long, chống rông ngưng tụ mà thành. Tiệp kim long chiều cao 3 mét, vảy rồng lấp lóe, râu rồng phiêu dật, một đôi mắt rồng uy nghiêm hiền hách, dường như có được chính mình sinh mệnh. Nó xoay quanh giữa không trung bên trong, khổng lồ đầu rồng quan sát phía dưới nhân loại nhỏ bé, trên người tán phát ra uy áp, nhường ở đây tất cả cấm quân đều cảm giác hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn làm trận quỷ xuống lại. Long, là long, là chân long a. Thần tích, đây là thần tích a. Trời ạ, mau nhìn, đạo nhân kia, vậy mà triệu hoán ra thần long. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, hoàn thành trước cửa, bộc phát ra trời long đất lở kinh hô. Tất cả cấm vệ quân đều quên chức trách, quên đi hô hấp, chỉ là ngơ ngác, dùng một loại gặp quỷ, không, là gặp thần ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia râu tóc bạc trắng, thanh bảo đồng bền cao nhân đắc đạo. Tiểu Phong chính mình cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn biết luyện khí tu vi thuốc dục dáng long thập bát trưởng sẽ rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Đây cũng không phải là võ công, đây là tiên pháp. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, vẻn vẹn luyện khí một tầng tu vi, liền có như thế uy lực, người đạo trưởng kia chân chính thực lực, lại nên như thế nào hủy thiên diệt địa. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng rung động đè xuống, lập tức vận chuyển pháp lực, cao giọng mở miệng. Thanh âm của hắn, tại pháp lực gia trì hạ, rõ ràng truyền vào hoàng thành mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vân đạo Vân Trung đạo nhân, tự hải ngoại mà đến. Nay cảm giác số trời biến hóa, chuyên tới để gặp mặt đại tống quan gia, muốn tặng một trận trường sinh cựu thị chi tiên duyên. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 28, tiến đến nên đón chương 28, tiến đến nên đón hoàng thành trước cửa, yên tĩnh như chết. Đầu kia dài 3 mét kim sắc thần long quanh quẩn trên không trung mấy tức, mới chậm rãi hóa thành đầy trời kim quang, tiêu tán thành vô hình. Thất thần làm gì? Người cấm quân kia giáo úy trước hết nhất theo cực độ trong kinh hãi kịp phản ứng, sắc mặt của hắn trắng bệch, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, thanh âm cũng thay đổi điệu. Nhanh, nhanh đi bẩm báo. Hắn đối với bên cạnh một cái đã sợ choáng váng thân binh, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên.
Thần tiên
giáng lâm a. Thân binh kia toàn thân khẽ run rẩy, lộn nhào từ dưới đất đứng lên, trong tay trường kích cũng không cần, giống như điên hướng về cung thành chỗ sâu phóng đi, miệng bên trong nói năng lộn xộn chu lên. Cùng lúc đó, hoàng thành chỗ sâu, vài tòa không đang chú ý thiên điện bên trong, mấy tên khí tức bên hầm, huyệt thái dương cao cao nâng lên láo giả, cơ hồ tại long ngâm vang lên trong nháy mắt, đồng thời mở hai mắt ra. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén như đao, trong nháy mắt xuyên thấu cửa điện, nhìn phía cửa cung phương hướng. Thật là bá đạo trưởng lực. Một gã ông lão mặc áo bào xám bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, là cái bang dáng long thập bát trưởng. Một tên khác khô gầy thái giám, thanh âm lanh lảnh, mang theo một tia nồng đậm nghi hoặc. Không đúng. Ngồi ngay ngắn chủ vị một gã cẩm y lão giả chậm rãi lắc đầu, hắn chính là đại nội đệ nhất cao thủ, người xưng Định Hải Thần Châm Chu Đồng, cũng là tương lai Nhạc Phi sư phụ. Giờ phút này, cái tia trương không hề bận tâm trên mặt, cũng hiện ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lão phu từng cùng cái bang tiền nhiệm ông bang chủ luận bàn qua, hắn dáng long thập bát trưởng, cương mãnh cực kỳ, trưởng gia cũng có phong lôi chi thành, cũng không khả năng. Ngưng khí biến hóa, tụ thành chân long chi tượng. Hắn nói từng chữ từng câu, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngưng khí biến hóa mấy người còn lại nghe vậy, đều là hít sâu một hơi. Võ công luyện đến cực hạn, nội lực ngoại phóng, vỡ biển nứt đá, đã là đăng phong tạo cực. Có thể đem trưởng lực ngưng tụ thành sinh động như thật, giống như vật sống thần long hình thái, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối võ học hai chữ phạm vi hiểu biết. Đi, đi xem một chút. Chu Đồng quyết định thật nhanh, trầm giọng nói rằng, mặc kệ người tới là thần thánh phương nào, dám can đảm ở hoàng thành trước cửa hiện lộ thủ đoạn, chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại mấy tên đại nội cao thủ cũng nhao nhao thi triển thân pháp, như quỷ mị giống như, hướng về cửa cung phương hướng mau chóng bút đi. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến cực hạn, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, liền đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa cung cỡ lò sẹt bệ tạ tường cao phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn một cái liền thấy được trong sân cảnh tượng. Chỉ thấy mấy trăm tên cấm vệ quân như gặp đại địch, nhưng lại không dám lên trước, đem một người mặc đạo bào màu xanh râu bạc trắng đạo nhân xa xa vây vào giữa. Đạo nhân kia, tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm, bên người còn đi theo một cái linh khí bức người tiểu đạo đồng. Hắn đứng chắc tay, đối mặt mấy trăm tên giáp sĩ, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chỉ là đang thưởng thức ven đường phong cảnh. Vẹn vẹn phần này Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không đổi khí độ, liền để Chu Đồng bọn người trong lòng run lên. Người này, tuyệt không phải hạ người tầm thường. Chu Đồng thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với bên cạnh mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy thân ảnh như lá rụng giống như, lặng yên không một tiếng động theo tường cao bên trên bay xuống, xuất hiện ở tiểu phong trước mặt. Sự xuất hiện của bọn hắn, trong nháy mắt nhường không khí trong sân biến càng thêm nghiêm trọng. Cầm đầu Chu Đồng, đối với Kiều Phong xa xa liền ổn quyền, thanh âm trầm ổn hữu lực. Các hạ là người nào? Vì sao tại Đại Tống Hoàng Thành trước cửa, cố lộng huyền hư? Hắn không có trực tiếp động thủ, mà là lựa chọn tiên lễ hậu binh. Thật sự là vừa rồi kia một đạo chân long trường lực, cho hắn rung động quá khổng lồ, nhường hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Phong chậm rãi xoay người, bình tĩnh ánh mắt đảo qua trước mắt mấy vị đại nội cao thủ. Hắn có thể cảm giác được, mấy người kia, mỗi một cái đều là trên giang hồ đỉnh tiêm tồn tại, thể nội khí huyết hùng hồn, hơn xa hắn lúc trước thấy qua bất kể đối thủ nào. Nếu là đổi lại trước kia, đồng thời đối mặt nhiều như vậy cao thủ, hắn cho dù không sợ, cũng nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng bây giờ, bần đạo dạo chơi tứ phương, cũng không phải là cố ý quấy nhiễu. Hắn mới mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo một loại kỳ lạ vận luật, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng yên tĩnh. Chỉ là bần đạo này đến, là vì gặp mặt Đường Kim Văn gia, muốn đưa lên một trận thiên đại tiên duyên, làm sao cửa cũng có nhậm, đành phải dùng này tiểu thuật, làm gõ cửa chi lễ. Tiên duyên. Chu Đồng cao mày, trong ánh mắt vẻ cảnh giác càng đậm. Giang hồ thuật sĩ, giả thần giả quỷ, như toan diện thánh lửa gạt phú quý người, hắn thấy cũng nhiều. Nhưng không có cái nào có thể có trước mắt đạo nhân này như vậy kinh thế hai tụ thủ đoạn. Hắn bất như cũng không tin, trầm giọng nói rằng, các hạ vừa rồi một trường kia, cực giống cái bang thất truyền đã lâu dáng long thập bát trưởng, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, uy lực càng là ngày đêm khác biệt. Các hạ nếu thật là tiên nhân, sao lại cần mượn dùng thế gian võ học? Lời nói này, hỏi được cực kỳ xảo trá. Đã là thăm dò, cũng là chất vấn. Nếu là bình thường lừa đảo, bị như vậy hỏi một chút, sợ là sớm đã sơ hở trong chỗ. Nhưng mà, Tiểu Phong nghe xong, lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Thế gian võ học? Hắn lắc đầu, dường như nghe được cái gì chuyện thú vị. Tại bần đạo trong mắt, thế gian và pháp đều có thể thành đạo. Cái gọi là võ học cùng tiên pháp, khác nhau chỉ ở tại người sử dụng nó. Vừa dứt tiếng, hắn không cho Chu Đồng bọn người tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi. Hắn lần nữa giơ lên tay phải, đối với không có vật gì bầu trời, lại là nhẹ nhàng một trường vô ra. Ngừng. So trước đó càng cao hơn càng thêm uy nghiêm long ngầm, lại một lần nữa vang tận mây xanh. Lần này, Chu Đồng bọn người cách rất gần, cảm thụ được cũng nhất là rõ ràng. Bọn hắn thấy rõ, đạo nhân kia lòng bàn tay không có tuân ra mảy may bọn hắn quen thuộc nội lực mà là một loại bọn hắn chưa từng thấy qua, thuật uy tử quang mang tạo thành năng lượng màu vàng nóng. Cái kia năng lượng ly thể về sau, đón gió mà lớn dần, trên không trung trong nháy mắt phát họa ra một đầu so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm uy vũ kim sắc thần long. Đầu này thần long, thậm chí liền thân bên trên lân phiến đường vân đều có thể thấy rõ ràng, một đôi mắt rồng bên trong, dường như ẩn chứa chân chính thần trí, lạnh như băng quan sát bọn hắn. Phù phù. Một gã tâm trí hơi yếu đại nội cao thủ, lại bị cái này mắt rồng chừng một cái, tại chỗ tâm thần thất thủ, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chu Đồng chờ mấy người còn lại cũng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run mạnh, bạch 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 liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong mắt của bọn hắn, viết đầy vô biên sợ hãi cùng hãi nhiên. Không sai được, đây tuyệt đối không phải võ công, đây mới thực là tiên gia pháp thuật. Tiêu Kim Long quanh quẩn trên không trung một vòng, phát ra một tiếng chấn nhiếp lòng người gào thét, mới lần nữa hóa thành điểm sáng tiêu tán. Tiêu Phong chậm rãi thu về bàn tay, vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn nhìn trước mắt đã hoàn toàn thất thố mấy vị đại nội cao thủ, lạnh nhạt nói, hiện tại vân đạm nhưng có tư cách gặp mặt quan gia. Chu Đồng hầu kết khó khăn trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rời sông lấp biển giống như chấn kinh, đối với tiểu cáo thật sâu không người xuống, làm một đại lễ. Tiên trưởng thứ tội, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Hắn cũng không dám lại có chút hoài nghi, cung kính nói rằng, mời tiên trưởng chờ một chút, lão hủ, ta cái này tự mình đi hướng quan gia thông bẩm. Dứt lời, hắn thậm chí không còn dám nhìn Tiểu Phong một cái, quay người thi triển ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về hoàng cung chỗ sâu không có gì làm điện phóng đi. Còn lại mấy tên đại nội cao thủ, thì là nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, liền không dám thở mạnh một cái, nhìn về phía Tiểu Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Không có gì làm trong điện. Đại Tống quan gia, năm nay gần 20 tuổi, Tống Chiết Tông Triệu Húc, ngay tại phê duyệt tấu chương. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng hai đầu lông mày lại tự có một cỗ vai hùng chi khí. Tự mình chấp chính đến nay, hắn thay đổi tổ mẫu Cao Thái Hậu thời kỳ bảo thủ chính sách, một lần nữa bắt đầu dùng mới đảng, phổ biến miễn dịch pháp, mạ non pháp chờ cải cách, đối ngoại càng là thái độ cường ngạnh, mấy lần phát động đối Tây Hạ chiến tranh, cũng thành công thu phục vài chỗ mất đất, là thái tổ về sau, ít có kiên quyết tiến thủ, rất có xem như hoàng đế. Giờ phút này, hắn đang vì biên quan quân phí chi tiêu mà phiền não, cao mày. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một gã tổng quản thái giám lộn nhào vào vào, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Quan gia, không xong, làm cản. Triệu Húc đem trong tay bút son trùng điệp bố, long nhàn không vui. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Còn thể thống gì? Quan gia thứ tội. Cái kia thái giám phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói rằng, cùng. Bên ngoài cửa cung tới một cái thần tiên. Thần tiên? Triệu Húc sững sờ, lập tức bật cười, tưởng rằng hạ nhân hổ ngôn loạn ngữ, nói năng bậy bạ, kéo ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đại nội đệ nhất cao thủ Chu Đồng thân ảnh như gió lốc xông vào trong điện. Quan gia, tuyệt đối không thể. Chu Đồng giống nhau quỳ rạp xuống đất, thanh âm vội vàng nói, khởi bẩm quan gia, bên ngoài cửa cung thật có dị nhân cầu kiến. Người này tự xưng Vân Trung đạo nhân, có thần vị khó lường chi năng. Triệu Húc nhìn thấy luôn luôn trầm ổn Chu Đồng đều thất thố như vậy, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thần sắc biến nghiêm túc lên. Chu Ái Khanh, ngươi hay nói, đến tột cùng là người phương nào, có năng lực gì, lại để ngươi như thế kinh hoàng? Chu Đồng không dám thất lễ, lập tức đem trước cửa cung phát sinh tất cả, một năm một mười, từ đầu chí cuối hướng Tống Chiết Tông Triệu Húc làm báo cáo. Nghe tới trưởng gia Kim Long ngưng khí biến hóa giống như vật sống thời điểm, hoàng đế trẻ, trong tay bút son lạch cạch một tiếng, rơi vào ngự án phía trên. Hắn đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Lời ấy coi là thật. Thần lấy trên cổ đầu người đảm bảo, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Chu Đồng chém đinh chặt sắt trả lời. Triệu Húc tại trên đại điện đi qua đi lại, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Thần tiên, trường sinh. Thân làm đế vương, hắn khát vọng khai cương thác thổ, thành lập bất thế chi công. Thân làm phàm nhân, hắn lại làm sao không khát vọng? Trường sinh cửu thị. Một lát suy tư về sau, Triệu Húc trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Truyền chấp ý chỉ. Thanh âm của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mở trung môn, nhóm ngự giá. Chấm, muốn đích thân đi nên đón vị này. Vân Trung đạo nhân. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 29, Triệu Húc tín nhiệm, sắp giáng lâm. Chương 29, Triệu Húc tín nhiệm, sắp giáng lâm. Ngự nói hai bên, cấm vệ như rừng, giáp trụ tươi sáng, qua kích như tuyết. Văn võ ba quan, áo mãng bảo đai lưng ngọc, vũ quan nguy nga, phân loại hai bên, thần sát trang nghiêm. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại ngự nói cuối cùng, kia chậm rãi lái tới Cửu Long Hòa cái kim đỉnh lớn liên phía trên. Đại Tống thiên tử, Tống Chiết Tông Triệu Húc, tự mình dẫn cả triều văn võ, lấy nên đón khải hoàn anh hùng lễ nghi cao nhất, xuất cung cửa, nên tiên sứ. Tiểu Phong vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như trước mắt thiên tử nghi trượng, cùng hồi hương giã già xe bò cũng không khác biệt. Phía sau hắn A Châu, mặc dù trong lòng khẩn trương đến sắp nhảy ra lồng ngực, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ cố gắng chấn định, theo thật sát Tiểu Phong sau lưng, cố gắng đóng vai tốt một cái tiên gia đạo đồng nhân vật. Long Liễn tại khoảng cách Tiểu Phong 10 trượng bên ngoài dừng lại. Triệu Húc ở bên trong hầu nâng đỡ, đi xuống Long Liễn, nện bước trầm ổn bước chân, từng bước một hướng Tiểu Phong đi tới. Đầu hắn mang thông thiên quan, thân mang giả áo bào màu vàng, trên gương mặt trẻ trung mang theo xem kỹ cùng hiếu kỳ, càng có cựu ngũ chí tôn không thể xâm phạm uy nghiêm. Cả triều văn võ nín hơi ngưng thần. Đạo trưởng chính là Vân Trung đạo nhân. Triệu Húc đứng vững, thanh âm to mà trầm ổn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò. Tiểu Phong chắp tay làm lễ, không tiêu ngạo không tự thi. Vân đạo Vân Trung đạo nhân gặp qua đại tống quan gia. Tư thái của hắn là bình đẳng, thậm chí mơ hồ mang theo một tia thượng vị người đối hạ vị giả nhìn xuống. Triệu Húc hai mắt nhắm lại, trong lòng hơi có không vui, nhưng nghĩ tới đối phương kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, vẫn là đem cái này kia không vui ép xuống. Đạo trưởng tự Hải Ngoại Tiên Sơn mà đến, không biết cần làm chuyện gì. Hắn thẳng vào chủ đề, hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Tiêu Phong ngẩng đầu, đón tiên tử ánh mắt, bình tĩnh phun ra vài câu, đủ để cho toàn bộ đại tống triều đình vì thế mà chấn động lời nói. Vân đạo này đến, là phụ nhà ta Thanh Huyền Tiên Nhân pháp chỉ. 1. Nguyện quan gia hạ chỉ, lập đạo giáo là đại tống quốc giáo. 2. Nguyện quan gia chiêu cáo thiên hạ, phụ Thanh Huyền Tiên Nhân là đạo môn thần chí cao, vạn tiên chi chủ, sát xây thần miếu, cả nước cung phụng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đi theo Triệu Húc sau lưng văn võ bá quan, trong nháy mắt sôi trào. Hoang đường. Nói bậy nói bạn. Lập quốc giáo. Phụ tân thần. Người này chẳng lẽ điên rồi? Một gã ngự sử lúc này ra khỏi hàng, chỉ vào Kiều Phong nổi giận nói, lớn mật yêu đạo. Ta đại tống tự có truyền thừa, Tam Thanh đạo tổ, Ngọc Hoàng đại đế, đều là vạn dân kính ngưỡng chi chính thần. Trong miệng ngươi cái này chưa bao giờ nghe Thanh Huyền Tiên Nhân chính là quỷ mị, cũng dám nói sảng trí cao. Không sai. Quan gia, người này nhất định là yêu ngôn hoặc chúng hạ người, mời quan gia hạ lệnh, đem hắn giải quyết tại chỗ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Quân thần xúc động phẫn nộ, theo bọn hắn nghĩ, đây cũng không phải là đơn giản thỉnh cầu, mà là đối toàn bộ quốc gia tín ngưỡng thể hệ phá vỡ cùng khiêu khích. Triệu Húc sắc mặt, cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Đối phương có lẽ là đi cầu lấy vinh hoa phú quý, có lẽ là muốn làm hộ quốc pháp sư, những này hắn đều có thể cân nhắc. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương mới mở miệng, chính là muốn lung lay nền tảng lập quốc. Thanh Huyền Tiên Nhân. Triệu Húc thanh âm lạnh xuống, đế vương uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Đạo trưởng, chấp kính ngươi có chút thủ đoạn, mới lấy lễ để tiếp đón. Nhưng ngươi yêu cầu này, không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phong, nói từng chữ từng câu, lập quốc giáo, việc này lớn, tạm dừng không nói. Chỉ nói cái này Thanh Huyền Tiên Nhân. Chấm chưa từng nghe qua, thiên hạ bách tính cũng chưa từng nghe qua. Ngươi nhường chấm như thế nào đi phục một cái không biết lai lịch thần? Lại như thế nào nhường thiên hạ vạn dân đi thờ phục? Triệu Húc trong mắt, vẻ hoài nghi dần dần dày. Trung quanh cấm vệ quân, đồng loạt tiến lên một bước, trong tay binh khí nhắm ngay Kiều Phong, túc sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. A Châu dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vô ý thức nắm chặt Kiều Phong đảm bảo. Nhưng mà, đối mặt cái này lôi đỉnh chi uy, Kiều Phong vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Quan gia, ngươi sai. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại lấn át tất cả ồn ào. Không phải là bần đạo nhường quan gia đi thờ phụng, mà là tiên nhân. Chọn chúng quan gia, chọn chúng mảnh đất này, muốn hạ xuống vô thượng bình quan cùng ân điện. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến hùng vĩ mà trang nghiêm. Ngươi có biết nhà ta tiên nhân là như thế nào tồn tại? Nhật nguyện tinh thần, tại trong lòng bàn tay bất quá đồ chơi. Thương hải tăng điện, tại trong mắt bất quá một cái chớp mắt. Phàm nhân thờ phụng chi thần, tại tiên nhân mà nói, cũng bất quá là hơi mạnh một chút sâu kiến. Lời nói này, cuồng vọng đến cực điểm. Triệu Húc bị lời nói này nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ thanh chuyển tử. Ngay tại hắn sắp đè nén không được lửa giận, hạ lệnh đem cái này yêu đạo cầm xuống thời điểm, Tiểu Phong lại lời nói xoay chuyển. Bần đạo biết quan gia trong lòng có nghi, an nói xuông, sắp thực khó mà thủ tín. Khoe miệng của hắn câu lên một vệ thần bí mỉm cười. Nếu như thế, nhiều lời vô ích. Bần đạo liền mời được nhà ta Thanh Huyền Tiên Nhân tự mình giáng lâm cái này biện kinh thành, cùng quan gia gặp mặt một lần, như thế nào? Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ là Triệu Húc, ngay cả mới vừa rồi còn tại giận dữ mắng mỏ văn võ bá quan, đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mời tiên người, tự mình giáng lâm. Đây là như thế nào cuồng vọng, lại là như thế nào? Mê người lời nói. Triệu Húc trong lòng căm giận ngút trời, dường như bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Nếu như đối phương nói là sự thật đâu? Nếu quả như thật có thể tận mắt nhìn đến một vị tiên nhân, kia lại chính là như thế nào thiên đại cơ duyên? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Phong, ý đồ từ đối phương trên mặt nhìn ra một tơ một hào trột dạ cùng ngụy trang. Nhưng hắn thất vọng. Tiểu Phong ánh mắt bình tĩnh như vực sâu, sâu xa như biển, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Ngươi, chuyện này là thật? Triệu Húc thanh âm hơi khô chát chát. Quân vô hí ngôn. Tiểu Phong nhàn nhạt trả lời, lập tức lại bổ sung, bần đạo cũng không nói đùa. Triệu Húc lâm vào kịch liệt tiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho hắn biết, cái này quá mức hoang đường, rất có thể là một cái to lớn âm mưu. Nhưng tình cảm, cùng kia phần đến từ đế vương ở sâu trong nội tâm đối trường sinh, đối lực lượng tuyệt đối khát vọng, nhưng lại nhường hắn không nhịn được muốn đi tin tưởng. Quan gia, không thể tin a. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói tiên nhân hàng thế. Nay hẳn là yêu đạo kế hoa binh. Có lao thần đau lòng nhất có khuyên can nói. Tiểu Phong nhìn thoáng qua kia lao thần, cũng không phản bác, chỉ là đối Triệu Húc nói rằng, tiên nhân giáng lâm, không thể coi thường, cần trúc đại cao, thiết tế đàn, trai giới tắm rửa, cầu nguyện trời xanh, lấy đó thành tâm. Hắn duỗi ra một ngón tay. Bần đạo chỉ cần quan gia 3 ngày thời gian, tại trong thành tìm một chỗ đất trống trải, trúc 9 trượng, cao 9 thước đài. 3 ngày sau, bần đạo sẽ tại trên đài cao tác pháp, cung nên tiên nhân thần niệm giáng lâm. Đến lúc đó, là thật là giả, quan gia cùng cái này toàn thành bách tính, xem xét liền biết. Tốt. Triệu Húc rốt cục hạ quyết tâm. Chấm liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, tâm tư kín đáo, lập tức lại bổ sung, nhưng đạo trưởng như thế nào nhường chấm tin tưởng, cái này trong vòng 3 ngày, ngươi sẽ không bỏ chạy. Tiểu Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, mở ra lòng bàn tay. Quan gia, mời xem. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, một sợi nhỏ bé không thể nhận ra, so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh kim sắc khí tức, ngay tại chậm rãi lưu chuyển. Cố khí tức này, rõ ràng yếu ớt tới cực điểm, lại làm cho Triệu Húc trong nháy mắt cảm giác linh hồn của mình đều tại run rẩy. Đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tuyệt đối áp chế. Dường như đứng ở trước mặt hắn, không còn là một người, mà là một mảnh trời sao mênh mông ngông ngẩn, là một tôn quan sát vạn cổ thần trí cao kỳ. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần đối phương bằng lòng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường hắn vị này nhân gian đế vương, tính cả toàn bộ đại tống giang sơn, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cái này, đây là Triệu Húc bờ môi đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau hai bước, cơ hồ đứng không vững. Đây là nhà ta tiên nhân ban cho bần đạo một sợi thần lực ấn ký để mà hộ thân. Tiêu Phong chậm rãi thu về bàn tay, kia cố kinh khủng uy áp cũng biến mất theo. Triệu Húc từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Giờ phút này, trong lòng của hắn cuối cùng một tia hoài nghi cũng tan thành mây khói. Chấm. Chấm tin. Hắn quay người, đối với sau lưng đã sớm bị kia cố thần uy dọa đến câm như hến văn võ bá quan, dùng không thể nghi ngờ thanh âm ra lệnh. Truyền chấp ý chỉ. Công bộ thị lang nghe lệnh, lập tức triệu tập kinh thành tất cả công tượng, bất kể một cái giá lớn, trong vòng 3 ngày, tại Chu Tức môn bên ngoài, cho chấm dựng lên một tòa 9 trượng cao 9 thức tế thiên đài. Kinh Triệu phủ doan nghe lệnh, chiêu cáo toàn thành bách tính. 3 ngày sau, thiên tử đem tự mình dẫn bách quan tại tế thiên đài cầu nguyện trời xanh, cung nên thanh huyền tiên nhân giáng lâm thế gian. Ý chỉ một chút, cả triều phải sợ hãi. Hoàng đế, vậy mà thật đáp ứng. Tin tức như gió đồng dạng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ biện kinh thành. Trong lúc nhất thời, tòa này 100 vạn nhân khẩu thiên hạ thứ nhất hùng thành, hoàn toàn sôi trào. Quan trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, bất luận là quan lại quyền quý, vẫn là người buôn bán nhỏ, tất cả mọi người đang nghị luận cùng một sự kiện. Nghe nói không? Cửa cung tới thần tiên sống sứ giả, có thể một trưởng đánh ra một đầu chân long. Đầu chỉ a. Quan gia đều tự mình xuất cung nên đón. Tin tức mới nhất. Quan gia hạ chỉ, nói 3 ngày sau, muốn mời vị sứ giả kia phía sau thanh huyền tiên nhân hạ phàm. Ông trời của ta. Tiên nhân hạ phàm. Thật hay giả? Quan gia đều hạ chỉ, còn có thể là giả. Nhanh nhanh nhanh, 3 ngày sau, chúng ta cũng đi Chu Tức môn bên ngoài nhìn xem, nói không chừng có thể thấy tận mắt thấy một lần thần tiên sống đâu. Hoài nghi, hiếu kỳ, kích động, chờ mong. Đủ loại cảm xúc. Tại biện kinh thành mấy chục vạn bách tính trong lòng xen lẫn, lên men. Ánh mắt mọi người đều hội tụ hướng về phía thành nam kia phía ngay tại khí thế ngất trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên tế thiên đài cao. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu 100 vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được 100 vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 30, Thanh Huyền Giáng Lâm chương 30, Thanh Huyền Giáng Lâm 3 ngày kỳ hạn, chớp mắt là tới. Biện Kinh thành Nam, Chu Tước môn bên ngoài. Ngày xưa chống trải chi địa, giờ phút này đã đứng sừng sững lên một tòa nguy nga hùng vĩ 9 tầng đài cao. Nay đài toàn thân từ cự thạch cùng gỗ trinh nam kiến thành, cao 9 trượng 9 thước, bên trên ứng cửu thiên chi cửa số, hạ trấn cửu châu chi long mạch. Tứ phương điêu lan ngọc thế, tám mặt treo màu vàng hơi đỏ pháp kỳ, trong gió bay phất phới, muôn hình vạn trạng. Giờ phút này, trời còn chưa sáng, tế thiên đài phương biên trong vòng 10 dặm, sớm đã là người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảnh, trông không đến cuối cùng. Mấy chục vạn biện kinh bách tính, dịu già dắt trẻ, theo trong thành các ngõ ngách vào tới, đem nơi đây vây chật như nêm tối. Bọn hắn nguyên một đám rối cổ, trên mặt viết đầy kích động, hiếu kỳ cùng chờ mong, ánh mắt sáng rực nhìn qua tòa kia cao vút trong mây tế thiên đài. Giờ mao đang, quan gia giá lâm. Theo một tiếng kéo dài tuân lệnh, đám người tự động hướng hai bên tách ra một con đường. Đại tống thiên tử Triệu Húc tự mình dẫn văn võ bá quan đi bộ mà đến. Hôm nay Triệu Húc sớm đã tắm rửa thay quần áo, đổi lại một thân long trọng nhất tế thiên cổ lở phục, đầu đội bình tiên quan, thần sắc trang nghiêm trang trọng. Nội tâm của hắn nhưng còn xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Vừa nghĩ tới hôm nay hoặc đem tận mắt gặp mặt trong truyền thuyết tiên nhân, vị này tuổi trẻ đế vương, trái tim liền không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Đây chính là tiên nhân a. Nếu có được tiên nhân ưu ái, cầu được một đôi lời chỉ điểm, thậm chí một hạt tiên đan, trường sinh bất tử, có lẽ sẽ không còn là hư vô mở mịt mộng. Mang tâm tư như vậy, Triệu Húc từng bước một đi đến sớm đã trải tốt ngự nói, đi tới tế thiên giới đài, hạch tâm nhất xem lễ khu. Văn võ bá quan theo sát phía sau, nguyên một đám nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh một cái. Trong đám người, A Châu đứng tại Kiều Phong sau lưng, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trước mắt chiến trận thực sự quá lớn. Thiên tử bách quan, mấy chục vạn bách tính, mọi ánh mắt đều hội tụ ở này, cổ áp lực vô hình kia, nhường nàng gần như sắp muốn không thở nổi. Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa trực tiếp tại trong óc nàng vang lên. A Châu, đừng hoảng hốt, tất cả có ta. A Châu toàn thân rung động, kinh ngạc nhìn về phía trước người Kiều Phong, chỉ thấy Kiều Phong cũng không quay đầu, vẫn như cũng là một bộ uyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ, phảng phất tại nói cho nàng, đây chỉ là truyền âm nhập mật thủ đoạn nhỏ, không cần ngạc nhiên. Cảm nhận được Tiểu Phong kia trầm ổn như núi khí tức, A Châu tâm tình khẩn trương, như kỳ tích bình phục xuống dưới. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt biến kiên định. Tiểu Phong trấn an hạ A Châu, tâm niệm thì chìm vào trò chuyện nhóm bên trong. Ta thật không phải khiết đang người, Thanh Huyền đạo nhân, đạo trưởng, việc nơi này đã chuẩn bị thỏa, sau đó ta liền sẽ kích phát tấn ký, cung nên đạo trưởng hóa thân giáng lâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, nhóm bên trong liền có đáp lại. Thanh Huyền đạo nhân, bản tọa đã biết, ngươi lại theo kế hoạch làm việc liền có thể. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tiểu Phong trong lòng đại định. Hắn hít sâu một hơi, mở ra trò chuyện nhóm trực tiếp công năng. nhóm thành viên ta thật không phải khiết đan người mở ra trực tiếp, phải chăng tiến vào sở tiêu đi ô. Chỉ một thoáng, nhóm bên trong lặn xuống nước đám người, nhao nhao xông ra. Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, đến rồi, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Bần đạo đã không kịp chờ đợi phải chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Thiên Hạ Hội chi chủ Hùng Bá, Thỉnh Thần Giáng Lâm. Ta ngược lại muốn xem là bực nào cảnh tượng. Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc, tiểu bang chủ cử động lần này, nếu có thể công thành, quả thật chúng ta bắt trước chi mẫu mực. Cổ Mộ Phái tiểu long nữ không nói gì, nhưng nàng ảnh chân dung cũng xuất hiện ở sở tiêu đi ô người xem liệt biểu bên trong, hiển nhiên đối với chuyện này cũng ôm lấy cực lớn chú ý. Võ Đang Chân Nhân, Chư Tam Phong tiểu đạo hữu lần này thủ bút, coi là thật bất phàm. Lão đạo cũng tới nhìn qua đạo trưởng phong thái. Ngoại giới, giờ lành đã đến. Tiểu Phong tại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi đi đến tế thiên đài. Hắn người mặc đạo bào màu xanh, cầm trong tay ba thước phất trần, râu bạc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt, mỗi một bước đều dường như đạp ở một loại nào đó huyền diệu tiết điểm phía trên, dẫn tới giữa thiên địa khí cơ cũng vì đó cộng minh. Khi hắn đứng bước tại 9 tầng đài cao chi đỉnh lúc, một cỗ uyên thâm khó lường khí thế ầm vang tản ra. Dưới đài, Triệu Húc thấy thế, không dám chậm trễ chút nào. Hắn đối với trên đài cao Tiểu Phong, cao giọng mở miệng, thanh âm thông qua nội lực gia trì, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chấm, Đại Tống Thiên Tử Triệu Húc, hôm nay ở đây tuyên cáo thiên hạ. Từ ngày này trở đi, lập đạo giáo là ta Đại Tống quốc giáo. Phụng Thanh Huyền Tiên Nhân là đạo môn chí cao chính thần, vạn tiên chi chủ. Sắc lệnh thiên hạ, vì đó rộng xây thần miếu, vạn dân cung phụng, vĩnh hưởng hương hỏa. Vừa dứt tiếng, hắn đối với tế thiên đài phương hướng, thật sâu cúi đầu. Sau lưng, văn võ ba quan cũng tùy theo không người hạ bái. Trên quảng trường, mấy chục vạn bách tính thấy thiên tử đều đã hành lễ, càng là đồng loạt quỳ rạp xuống đất, sơn hô vạn tuế. Tiếng gầm, trực trùng bất tiêu. Trên đài cao, Tiểu Phong thần sắc trang nghiêm, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn không có chút nào kiêu căng chi sắc, ngược lại đối với bầu trời, đối với hư không, đi một cái nhất là trang trọng, thành tín nhất quỳ lạy lại lễ. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán chạm đến băng lãnh bệ đá, thanh âm hùng vĩ mà trang nghiêm, vang vọng tại mỗi người bên hai. Thế gian đệ tử Vân Trung Tử, cung thỉnh Thanh Huyền Tiên Nhân, giáng lâm cõi trần. Mỗi chữ mỗi câu, như hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm phách. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Tiểu Phong đột nhiên ngẩng đầu, chắp tay hành lễ, đem thể nội viên kia Diệp Vũ Hàng ban cho kim sắc ấn ký, hoàn toàn kích phát. Ông, một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy chấn động, lấy thế thiên đài làm trung tâm, phóng lên tận trời, trong nháy mắt chui vào 9 tầng mây tầng bên trong. Sau một khắc, phong vân biến sắc, nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, đột nhiên kim quang vạn trượng. Vô tận kim sắc tường vân, theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại biển kinh thành trên không, tạo thành một cái to lớn vô cùng kim sắc tuyệt qua. Vòng xoáy trung tâm, một đạo sáng chói đến cực hạn kim quang, xé rách thương khung, như trụ trời ầm vang rủ xuống, tinh chuẩn rơi vào tế thiên trên đài. Thiên môn mở. Không biết là ai phát ra một tiếng hoảng sợ mà cuồng nhiệt thét lên. Tất cả mọi người bị cái này thần tích giống như thiên địa dị tượng, cả kinh trận mắt hốt mồm, tâm thần đều đứt. Ở đằng kia nói nối liền trời đất kim sắc trong cổ sáng, một cái to lớn vô cùng thân ảnh, ngay tại chậm rãi hiện. Kia là một đạo nhân thân ảnh. Đầu hắn mang tử kim quan, người mặc cửu long bát quái bào, khuôn mặt mơ hồ không rõ, dường như bị một tầng vĩnh hằng mê vụ bao phủ, làm cho không người nào có thể dòm chân dung. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người cảm nhận được trên người hắn kia cố minh ông, thần thánh, uy nghiêm đến cực hạn khí tức. Thân thể của hắn, chừng 100 mét chi cao, đứng ở nơi đó, liền phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm. Nhật nguyện tinh thần, ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Biện kinh thành kia cao lớn tường thành, tại dưới chân hắn, nhỏ bé đến như là hài đồng đồ chơi. Tôn này từ Diệp Vũ Hàng lấy thần lực ngưng tụ pháp tướng hóa thân, mặc dù chân thực lực phá hoại không mạnh, nhưng luận đến bề ngoài cùng khí thế dĩ nhiên đã đạt đến thế giới này sinh linh tưởng tượng cực hạn. Tiên nhân Triệu Húc ngửa đầu, miệng há thật to, sớm đã tắt tiếng năng lực, chỉ còn lại sâu trong linh hồn bản năng nhất run rẩy cùng thần phục. Thật là tiên nhân a. Mấy chục vạn bất tính, càng là nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đối với tôn này 100 mét cao thần thánh pháp tướng, điên cuồng dập đầu cúi bái, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận cuồng nhiệt cùng thành kính. Đúng lúc này, tôn này to lớn pháp tướng chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên, mang theo vô thượng uy nghiêm cùng từ bi. Tên ta, Thanh Huyền. Có cảm giác chúng sinh tu hành không dễ, trầm luân bể khổ, hôm nay giáng lâm, đặc biệt chuyển xuống nhất pháp. Phương pháp này tên là Thanh Mục Trường Xuân Quyết, phàm người có duyên đều có thể tu hành, để cầu cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Vừa dứt tiếng, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, chỉ thấy vô số trường hạt gạo lóe ra huyền ảo phù văn, điểm sáng màu xanh lục theo hắn lòng bàn tay bay ra, như là một trận thịnh đại mưa sao băng lưu loát, bao trùm toàn bộ biện kinh thành. Cái này chính là Thanh Mục Trường Xuân Quyết phương pháp tu hành. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Làm xong đây hết thảy, pháp tướng một cái tay khác đối với bầu trời nhẹ nhàng một chiêu. Chỉ một thoáng, trên bầu trời kia vô tận kim sắc tường vân, vậy mà hóa thành dọn dọn tận chứa tinh thuần năng lượng kim sắc giọt mưa, tí tách vài xuống đến. Cái này chính là Diệp Vũ Hàng điều động pháp lực chuyển hóa mà thành linh khí mưa. A, chân của ta, ta láo thấp khớp không đau. Con mắt của ta, ta có thể nhìn thấy. Ta mù 10 năm ánh mắt lại có thể nhìn thấy. Thật thoải mái, cảm giác toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái. Linh khí mưa những nơi đi qua, kỳ tích ngay tại xảy ra. Vô số bị tổn thương bệnh bối rối bất tính, tại trận này kim sắc nước mưa tắm rửa phía dưới, bệnh trầm kha diệt hết, thân thể khôi phục được trước nay chưa từng có khỏe mạnh trạng thái. Ngay cả thiên tử Triệu Húc cùng những năm kia bước văn võ đại thần đều cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình dường như trẻ 10 tuổi. Thần tích, đây mới thực là thần tích. là tiên nhân ban cho phàm trần vô thượng ân điển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Biện Kinh thành hoàn toàn hóa thành một mảnh cuồng nhiệt hải dương. Vô số dân chúng đối với bầu trời tôn này vĩ ngạn pháp tướng khóc không thành tiếng, lê bái không ngừng, khấu tạ thanh huyền tiên nhân từ bi, tiên nhân vô lượng, như núi kêu biển gầm lễ bái âm thanh hội tụ thành một cỗ trước nay chưa từng có vô cùng tinh thuần tín ngưỡng chi lực phóng lên tận trời, tuôn hướng tôn này trăm mét pháp tướng. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm phóng động bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lao nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lang tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 31, toàn bộ đại tống đều bị chấn kinh. Chương 31, toàn bộ đại tống đều bị chấn kinh. Ngay tại đại tống Biện Kinh thành mấy chục vạn bách tính lâm vào cuồng nhiệt lễ bái thời điểm, xa xôi thanh huyền giới, Diệp Vũ Hằng ngồi xếp bằng bản thể, mở hai mắt ra. Ngay tại vừa rồi, một cỗ minh ông, tinh thuần, bàng bạc khí lưu màu vàng nóng, không nhìn không gian cách trở, vượt qua thế giới hàng rào, chống rông xuất hiện tại trong thần hồn của hắn, liên tục không ngừng tụ hợp vào. Cái này chính là tới từ đại tống thế giới. Tín ngưỡng chi lực. Mỗi một sợi tín ngưỡng chi lực đều đại biểu cho một cái sinh linh thành tín nhất lễ bái cùng thờ phụng. Mấy chục vạn người hội tụ mà thành tín ngưỡng hồng lưu, là bực nào kinh khủng. Cảm giác kia, liền phảng phất hạn hán đã lâu lòng sông, nên đón cửu thiên ngân hà chảy ngược. Diệp Vũ Hàng lập tức vận chuyển lên hệ thống thăng cấp sau Chư Thiên Hương Hỏa Thần Đạo Kinh. Công pháp vận hành trong nháy mắt, kia mênh mông tín ngưỡng chi lực, tựa như cùng tìm tới phát tiết cửa ra vào, bị nhanh chóng luyện hóa, chiết xuất, cuối cùng chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần vô cùng pháp lực, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, cọ rửa đan điền của hắn khí hải. Hắn có thể rõ ràng nhìn tới, trong cơ thể mình kia nguyên bản đã tu luyện tới cực hạn, như là một mảnh yên tĩnh hồ nước trúc cơ 9 tầng pháp lực, giờ phút này đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, điên cuồng dâng lên. Mặt nước không ngừng nâng lên, hồ nước biên giới tại kịch liệt quyết trường, toàn bộ pháp lực chi hải đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất chất biến. Cái này thật bất khả tư nghị. Dù là Diệp Vũ Hàng tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng khó nén trong lòng rung động. Hắn biết rõ tình huống của mình. Trúc cơ 9 tầng, khoảng cách kết thành kim đan, chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là một bước này, lại như là lệch trời, không biết ngăn cản nhiều ít tu tiên giả. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, cho dù hắn thiên tư bất phàm, mong muốn dựa vào chính mình mài nước công phu đột phá, không có trăm năm khổ tu cũng tuyệt đối không thể. Nếu là dựa vào hệ thống điểm tích lũy tăng lên, càng là cần dòng dã 5.000 điểm tích lũy. Mà bây giờ, vẹn vẹn Biện Kinh thành cái này mấy chục vạn bách tính sơ bộ sinh ra tín ngưỡng chi lực, liền để hắn cảm giác tu vi của mình như ngồi chung lên giống như hỏa tiễn, tiếp tục như vậy, đột phá kim đan đều không cần một năm. Chư Thiên Hương Hỏa Thần Đạo Kinh, thăng cấp về sau, vậy mà bá đạo như vậy. Diệp Vũ Hàng trong lòng sợ hãi thán phục liên tục. Đột phá kim đan, căn bản không còn cần hao phí dù là một chút điểm tích lũy. Chờ đợi Kiều Phong đem Thanh Huyền Tiên Nhân tín ngưỡng hoàn toàn chuyển khắp toàn bộ đại tống. Hiện tại, còn vẹn vẹn chỉ là một cái Biện Kinh thành chờ Triệu Húc ý chỉ chuyển khắp đại tống 13 đường, mấy ngàn vạn bách tính cũng bắt đầu thờ phụng ta lúc, kia tụ đến tín ngưỡng chi lực, lại chính là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ Hàng tâm tình càng thêm thư sướng. Hắn tâm niệm khẽ động, phân ra một sợi thần niệm, lần nữa liên tiếp đến trò chuyện nhóm bên trong. Đại tống, Biện Kinh. Trên bầu trời trăm mét pháp tướng đang tiếp thụ vạn dần triều bái về sau, thân ảnh bắt đầu chậm rãi biến hư ảo. Cái kia song dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt đôi mắt, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới thiên tử Triệu Húc, lập tức hóa thành đầy trời quan vũ, tiêu tán thành vô hình. Trên bầu trời kim sắc tường vần cũng theo đó tán đi, thiên địa khôi phục thanh minh. Nhưng trong không khí vẫn như cũ lưu lại kia cỗ thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Thần tích mặc dù đã mất màn, nhưng nó mang đến rung động, lại sẽ vĩnh viễn là tồn tại mỗi một cái tận mắt chứng kiến người sâu trong linh hồn. Cùng Tiễn Thanh Huyền Tiên Nhân. Trên đài cao, Tiểu Phong lần nữa không người hạ bái, thanh âm to. Cùng Tiễn Thanh Huyền Tiên Nhân. Dưới đài, Triệu Húc, Văn Võ Ba Quan, mấy chục vạn bách tính cũng là đồng loạt đi theo lễ bái, thanh âm hội tụ thành lôi minh, vang tận mây xanh. Qua hồi lâu, mọi người mới chậm rãi đứng dậy. Triệu Húc ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao cái kia chậm rãi đi xuống áo xanh đạo nhân, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước đó, hắn kính sợ bên trong còn kèm theo một tia đế vương xem kỹ cùng thăm dò. Như vậy hiện tại, còn lại chỉ có thuần túy nhất, cùng nhiệt nhất sùng bái. Hắn bước nhanh về phía trước, thậm chí không chờ Kiều Phong đi xuống đài cao, liền chủ động nên đón tiếp lấy, dáng vẻ thả cực thấp. Đạo trưởng. Trong mây đạo trưởng. Triệu Húc thanh âm, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hôm nay nhìn thấy tiên nhân chân dung, tắm rửa tiên ân, quả thật húc. Không, là tiểu vương tam sinh hữu hạnh. Cũng là ta đại tổ ức vạn con dân tam sinh hữu hạnh a. Hắn giờ phút này, lại Kiều Phong trước mặt tự xưng tiểu vương đã là đem chính mình đặt ở tiên nhân tọa hạ đệ tử vị trí. Kiều Phong thấy thế, trong lòng hiểu rõ. Hắn biết, vị này đại tống thiên tử đã bị triệt để khuất phục. Hắn mỉm cười, chắp tay hoàn lễ. Quan gia nói quá lời. Nhà ta tiên nhân từ bi, nguyện đem vinh quang vẩy xuống nhân gian, quan gia cùng đại tống đều có duyên. Đúng lúc này, Tiểu Phong trong đầu vang lên Diệp Vũ Hàng thanh âm. Tiểu Phong, làm được rất tốt. Ta đã xem hai cái đan dược phát cho ngươi, ngươi lại coi đây là ban thưởng, tặng cho kia Triệu Húc, nhường hắn càng thêm ra sức vì bọn ta làm việc. Tiểu Phong tâm niệm vừa động, nhận lấy hồng bao, là hai cái tản ra ánh bảo quang, mùi thuốc xông vào mũi đan dược. hắn bất động thanh sắc lấy ra một cái bình ngọc, đem đan dược chứa vào trong đó, đưa cho Triệu Húc. "Quan gia." Tiểu Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. "Vừa rồi tiên nhân pháp thân tiêu tán lúc, từng truyền âm tại ta." Tiên nhân nói, "Quan gia thân phụ thiên hạ, tâm hệ vạn dân, cùng tiên gia hữu duyên. Đặc biệt ban thưởng cái này hai cái bồi nguyên cố bổn đan làm lời khen." Triệu Húc nghe vậy, lập tức hô hấp cứng lại, hai mắt gắt gao tập trung vào Tiểu Phong trong tay cái kia bình ngọc nhỏ, ánh mắt nóng bỏng đến cơ hồ muốn bốc cháy lên. "Tiên nhân, ban thưởng đan, đây chính là chân chính tiên đan a." Hắn hai tay run run, cẩn thận từng ly từng tí, dường như bưng lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng, đem bình ngọc nhận lấy. "Đan này, phàm nhân ăn vào, có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ, cũng không đáng kể." Tiểu Phong nhàn nhạt giải thích nói. Triệu Húc nghe xong, càng là kích động đến toàn thân run rẩy. "Kéo dài tuổi thọ." Bốn chữ này, đối với bất luận một vị nào đế vương mà nói, đều có chí mạng dụ hoặc. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp mở ra bình ngọc, đổ ra một cái đan dược, ở trước mặt tất cả mọi người, một ngụm nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ấm áp mà bàng bạc hồng lưu, trong nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn. Triệu Húc chỉ cảm thấy, chính mình dường như ngâm trong suối nước nóng, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Những năm này bởi vì xử lý triều chính mà tích lũy mọi bệnh, ám tật, tại cỗ này dòng nước ấm cọ rửa phía dưới, bị quét sạch sành xanh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình gân cốt, huyết nục, tạng phủ đều đang phát sinh lấy một loại kỳ diệu thuế biến. Nguyên bản hơi có vẻ phù phiếm thân thể, biến tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nguyên bản có chút hỗn độn đầu não, biến trước nay chưa từng có thanh minh. Cả người dường như thay ra đổi thịt đồng dạng. "Tốt, tốt, tốt." Triệu Húc nói liên tục ba cái tốt chữ, song quyền nắm chặt, cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có sức sống, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn lần nữa nhìn về phía Tiểu Phong, trong ánh mắt của nhiệt đã đạt đến đỉnh điểm. "Đạo trưởng." "Không, tiên sứ." Triệu Húc một phát bắt được Tiểu Phong tay, ngữ khí vô cùng thành khẩn nói rằng, "Tiên nhân đất nước, tiểu vương không thể báo đáp. Mời tiên làm yên tâm, kể từ hôm nay, mở rộng tiên nhân tín ngưỡng chính là ta Đại Tống hạng nhất quốc sách." "Chấm. Ta sẽ lập tức hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Phàm ta Đại Tống cương vực bên trong, tất cả châu, phủ, huyện đều phải là Thanh Huyền tiên nhân thành lập miếu thờ, tố lập kim thân. Chớ còn muốn đem Thanh Mục Trường Xuân quyết liệt vào quan học bắt buộc phương pháp, khiến tiên hạ học sinh đều tụng tiên nhân chi danh. Chớ muốn để Thanh Huyền tiên nhân vinh quang chiếu rọi ta Đại Tống mỗi một tấc đất." Vị này tuổi trẻ đế vương, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thân thành Thanh Huyền tiên nhân trung thành nhất tín đồ cùng mở rộng người. Tiểu Phong thấy này, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn biết, nhiệm vụ của mình đã viên mãn hoàn thành. Mà biện kinh thành phát sinh tất cả, cũng như đã mọc cánh đồng dạng, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng về toàn bộ Đại Tống, điên cuồng khuyết tán ra. "Phụ trương, phụ trương." Biện kinh thần tích, thiên nhân hàng thế. Thiên tử tự mình dẫn bách quan lễ bái, đến tiên nhân ban thượng pháp thanh mục trưởng xuân quyết. Thiên nhân bố thí cam lâm, biện kinh thành bên trong, bách bệnh tiêu hết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ cũng vì đó chấn động. Vô số bách tính, võ giả, vương công quý tộc đều đang bàn luận cùng một cái danh tự, Thanh Huyền tiên nhân. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 32, đột phá kim đan chương 32, đột phá kim đan thời gian, lặng yên trôi qua. Đại Tống thế giới, tại thiên tử Triệu Húc không để lại dư lực thôi thúc giới, một trận oanh oanh liệt liệt tạo thần vận động quét sạch 13 đường châu phủ. Vô số vàng bạc, gỗ đá, công tượng bị liên tục không ngừng được triệu thờ. Từng tòa quy cách thống nhất Thanh Huyền Tiên miếu tại các đại thành trì bắt mắt nhất vị trí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Miếu thờ bên trong, Thanh Huyền Tiên nhân tự thần đều là lấy bách luyện tinh đúc bằng đồng liền, dáng vẻ trang nghiêm, sinh động như thật. Cùng lúc đó, kia bộ từ tiên nhân thân truyền thanh mục trường xuân quyết tức thì bị triều đình liệt vào các cấp văn học, võ viện bắt buộc phương pháp, bằng nhanh nhất tốc độ khắc bản thành sách, truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tống con dân, bất luận nam nữ lao hấu, quý tiện giàu nghèo, trong miệng đàm luận là Thanh Huyền tiên nhân. Trong nhà cung phụng là Thanh Huyền tiên nhân. Ngày đêm tu tập, vẫn là kia bộ thanh mục trường xuân quyết. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người theo trong tu hành thu được chỗ tốt, hoặc là thân thể khỏe mạnh, bách bệnh không sinh, hoặc là khí lực lớn tăng, tinh thần sung mãn. Những này thật sự biến hóa, nhường dân chúng đối tiên nhân tín ngưỡng càng thêm thành kính, càng thêm cung nhiệt. Mỗi một ngày đều nắm chắc lấy ngàn vạn mà tính chúng sinh, tại đối với Thanh Huyền tiên nhân tượng thần bị bái. Kia hội tụ mà thành hương hỏa tín ngưỡng chi lực, sớm đã không còn là tia nước nhỏ, mà là hóa thành một đạo vượt ngang lượng giới kim sắc thiên hà, trùng trùng điệp, lao nhanh không ngớt, liên tục không ngừng mà tràn vào Diệp Vũ Hàng trong thần hồn. Mà liên tại Đại Tống tín ngưỡng chi hỏa cháy hừng hực thời điểm, một phương khác thế giới cũng chuyển tới tin vui. Đại Minh, Tử Cấm Thành. Tiên sứ, lần này nếu có thể công thành, chắc tất nhiên tôn Thanh Huyền tiên nhân là ta Đại Minh hộ quốc chân thần. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu chính nhất nóng mặt cắt đối trước người một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân nói rằng, vị này đạo nhân chính là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Ngày đó đang quan sát Tiểu Phong trực tiếp về sau, Nhạc Bất Quần liền được dẫn dắt rất nhiều, lập tức biến thành hành động. Hắn bắt trước Tiểu Phong thao tác, đầu tiên là lấy siêu phàm võ công tại cung cấm bên trong hiện lộ thần tích dẫn tới hoàng đế chú ý, sau đó lại mượn Vân Hà đạo nhân chi danh dâng lên trải qua Diệp Vũ Hàng cải tiến, càng thích hợp võ giả tu hành thanh mục trường xuân quyết cũng nói rõ chính mình chính là dâng thanh huyền tiên nhân pháp chỉ mà đến. Chu Hậu Chiếu vốn là một vị rất có lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tinh thần hoàng đế, đối với cái loại này chuyện thần tiên, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Một phen thao tác xuống tới, Nhạc Bất Quần kế hoạch tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Hắn cũng thành công đạt được Đại Minh hoàng đế tín nhiệm, sắp mở ra một trận thuộc về Đại Minh vương triều tế thiên đại điện. Ý vị này, rất nhanh, liền đem có cái thứ hai thế giới tín ngưỡng chi lực tụ hợp vào Diệp Vũ Hàng thần hồn chi hải. Trong động phủ, Diệp Vũ Hàng ngồi xếp bằng, quanh thân pháp lực phồng lên, khí tức đã nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Trong cơ thể hắn pháp lực chi hải sớm đã siêu việt trúc cơ cực hạn, sôi trào mãnh liệt, dường như tùy thời đều muốn xông phá một loại nào đó vô hình gông cùng xiềng xích. Thời cơ tới. Diệp Vũ Hàng hai con ngươi đột nhiên mở ra, hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra, lại trong hư không vạch ra hai đạo có thể thấy rõ ràng vết tích. Hắn không còn áp chế thể nội kia cỗ sắp buộc phát lực lượng. Đột phá, bắt đầu. Ầm ầm. Một tiếng dường như đến từ thần hồn chỗ sâu tiếng vang, trong cơ thể hắn pháp lực chi hải hoàn toàn sôi trào. Vô tận pháp lực bắt đầu điên cuồng hướng lấy trong đan điền áp xúc, ngưng tụ. Kim đan đại đạo cùng chia ba cửa ải. Một là thần thức, hai là tâm ma, ba là lôi kiếp. Ba cửa ải đủ qua mới có thể ngưng kết thượng phẩm kim đan, đúc thành vô thượng đạo cơ. Cửa thứ nhất, thần thức quan, lặng yên mà tới. Tại pháp lực bắt đầu ngưng tụ trong nháy mắt, một cô vô hình phong bạo tại Diệp Vũ Hàng trong thức hải ầm vang nhấc lên. Nguyên bản liền có thể so với kim đan sơ kỳ khổng lồ thần thức, tại trận gió lốc này lôi kéo cùng rèn luyện phía dưới, phảng phất muốn bị triệt để xé nát. Đau khổ kịch liệt, bay thẳng thần hồn bản nguyên. Nhưng Diệp Vũ Hàng sắc mặt lại không hề bận tâm. Hắn thần hồn vững chắc, ý chí như thép, tùy ý kia thần thức phong bạo như thế nào tứ ngược, ta tự sừng sững bất động. Theo thời gian trôi qua, thần trí của hắn chẳng những không có bị xé nứt, ngược lại tại cái này cực hạn rèn luyện bên trong, biến càng thêm cố động, càng thêm tinh thuần. Lựa biến, đưa tới chất biến. Oanh. Trong thức hải, phảng phất có cái gì hàng rào bị đánh vỡ. Thần trí của hắn chi lực ở vang tăng gọn. Nguyên bản bao phủ phương biên hơn 10 dặm thần thức phạm vi, trong nháy mắt huyết trương gấp đôi, gấp ba, gấp ba. Cuối cùng, vững vàng dừng lại tại kim đan trung kỳ cấp độ. Thần thức chi quan qua. Nhưng mà, không chờ hắn vững chắc cảnh giới, cửa thứ hai, tâm ma quan đã theo nhau mà tới. Cảnh tượng trước mắt, đầu chuyển tinh di. Nguyên bản thanh lãnh động phủ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là ngựa xe như nước hiện đại đô thị, là hắn xuyên việt trước vô cùng quen thuộc thế giới kia. Hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở một gian thoải mái dễ chịu trong văn phòng, mặc thẳng Âu phục, trước mặt là quen thuộc màn ảnh máy vi tính. Tiểu Diệp, phát cái gì ngốc đầu? Lão bản gọi chúng ta đi họp. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, là kiếp trước đồng sự. Ánh mặt trời ấm áp, ồn ào náo động tiếng người, cà phê hương khí. Mọi thứ đều lộ ra chân thật như vậy, làm cho người hoài niệm. Một thanh âm ở đấy lòng hắn vang lên. Trở về a, nơi này mới là nhà của ngươi. Tu tiên vấn đạo, khó khăn cỡ nào? Động một tí thân tử đạo tiêu, không bằng tại cái này hồng trần thế tục, thưởng thụ an nhàn, phú quý cả đời. Từ bỏ đi, ngươi đã rất mệt mỏi. Thanh âm kia tràn đầy vô tận sức hấp dẫn, dường như có thể làm người đấy lòng chỗ sâu nhất quyện đãi cùng mềm yếu. Nhưng mà, Diệp Vũ Hàng chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt đối tượng, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, ngược lại lộ ra một vẻ nhàn nhạt niềm ai. Đây chính là tâm ma của ta. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt kiên quyết. Hồng Trần tuy tốt, chung quy là ảo ảnh trong mơ, trăm năm về sau, bất quá một năm cát vàng. Con đường trường sinh, cho dù đuổi gai khắp nơi trên đất, long đong đầy đủ, lại là tâm ta hướng tới. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt dường như xuyên thấu trước mắt đối tượng, thấy được kia dấu tại phía sau màn hư vô. Ta cầu đạo, chỉ hỏi bản tâm, chỉ vì siêu thoát, chỉ vì vĩnh hằng. Chỉ là cậu thả ăn sổi ở thì ý niệm, cũng dám lung lay đạo tâm của ta. Cho ta. Lui tán. Một tiếng gào to, như cửu thiên kinh lôi, tại viễn cảnh bên trong nổ vang. Đạo tâm của hắn, kiên định như vạn cổ bản thạch, há lại cái loại này thấp kém huyễn tượng có khả năng lung lay. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trước mắt kia đô thị phồn hoa cảnh tượng, như là bị đâm thủng bọt biển đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô cùng vô tận hắc sắc ma khí, dương nhanh múa bước hướng hắn đánh tới. Kia là ước vạn tâm ma, từ chúng sinh tín ngưỡng bên trong tham, giận, si, hoán trở tâm tình tiêu cực hội tụ mà thành, hung lệ vô cùng. Nhưng Diệp Vũ Hàng vẫn như cũ không hề lay động. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tùy ý kia vô cùng vô tận tâm ma đem chính mình bao phủ. Trong thần hồn của hắn, sáng lên một điểm quang. Quang mang kia, ban đầu yếu ớt, lại vô cùng thuần túy, vô cùng kiên định. Kia là hắn bản ngã, đạo tâm của hắn. Đạo tâm duy ta, thì sợ gì ngoại ma? Quang mang ầm vang đại thịnh. Tất cả xâm nhập hắn thần hồn ma khí, tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, liền như là băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã, hóa thành tinh thuần nhất thần hồn chất dinh dưỡng, trả lại thân. Tâm ma chi quan, phá. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 33, tiểu truyện tuyệt phẩm kim đan chương 33, tiểu truyện tuyệt phẩm kim đan tâm ma lui tán, thần hồn thanh minh. Động phủ bên trong, Diệp Vũ Hàng quanh thân quang hoa lưu chuyển, khí tức trầm ngưng như vực sâu. Kim đan ba cửa ải đã qua thứ hai, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng, cũng là hung hiểm nhất, lớn nhất hủy diệt tính một quan, lôi kiếp. ngay tại hắn thần hồn trở về nhục thân trong nháy mắt. Ầm ầm, một tiếng ngột ngạt như vạn cổ trống trận giống như lôi mình, không có dấu hiệu nào từ trên 9 tầng trời nổ vang. Thanh âm này không giống lôi đỉnh tầm thường như vậy thanh thúy, ngược lại mang theo một loại đặc dính, đè nén cảm nhận, dường như toàn bộ bầu trời đều bị cái này âm thanh lôi mình chấn động đến chìm xuống phía dưới mấy phần. Động phủ bên ngoài, nguyên bản bầu trời trong xanh, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc. Một đóa đen kịt kiếp vân, không biết từ chỗ nào vọt tới, lấy một loại không thèm nói đạo lý dáng vẻ, bao phủ cả ngọn núi. Cái này kiếp vân, đen như mực, lan lộn không ngớt. Biên giới chỗ, là làm người tim đập nhanh ám tử sắc hồ quang điện, giống như rắn độc đi khắp không chừng. Mà kiếp vân trung tâm, thì là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen, dường như kết nối lấy một phương tràn đầy hủy diệt cùng tịch diệt lôi đỉnh thế giới. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm bầu trời, đều bị đóa này kiếp vân hoàn toàn che đậy. Ba ngày, trong nháy mắt hóa thành đêm tối. Một cỗ uy hoàng tiên uy ầm vang đè xuống. Tại cỗ uy áp này phía dưới, giữa rừng núi chim thú sâu bọ, trong nháy mắt im lặng, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, dường như ngày tận thế tới. Ngay cả cứng rắn núi đá, đều tại cỗ uy áp này phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, không ngừng có đá vụn theo trên núi lăn xuống. Đã đến rồi sao động phủ bên trong, Diệp Vũ Hàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu nặng nề đá núi, nhìn thẳng trên trời cao kia nổi lên vô tận lực lượng hủy diệt kiếp vân. Trên mặt của hắn, không sợ hãi chút nào. Có, chỉ là cháy hừng hực chiến ý cùng chờ mong. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Vũ Hàng sau lưng động phủ cửa đá, bị một cô cùng bạo khí lãng ầm vang xung mở, nổ thành đầy trời bụi. Hắn bước ra một bước, thân hình như mũi tên, phóng lên tận trời, đi thẳng tới đỉnh núi. Hắn một bộ thanh sam, tóc đen bay phấp phới, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới. Nhỏ bé thân thể, tại đối mặt kia che khuất bầu trời kinh khủng kiếp vân lúc, chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại tản mát ra một loại dám cùng trời so độ cao phong khoáng khí khái. Tu sĩ tầm thường độ kiếp, cần pháp bảo hộ thân, trận pháp gia trì, như giống trên băng mỏng. Diệp Vũ Hàng đứng ở đỉnh núi, ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh chấn khắp nơi. Nhưng ta Diệp Vũ Hàng kim đan cước, há có thể cùng các ngươi phàm tục giống nhau mà nói. Hôm nay, ta lợi dụng cái này lôi kiếp là lô, thiên uy là lửa, tôi ta nhục thân, đúc ta đạo cơ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, phản phất là đáp lại khiêu khích của hắn. Giang giác. Một đạo cơ thùng nước màu xanh kết lôi, xé rách bầu trời tối tăm, mang theo tịnh hóa vạn vật khí tức khủng bố, hướng phía Diệp Vũ Hàng đỉnh đầu, ngang nhiên đánh xuống. Lôi quang chiếu sáng lên cả phiến thiên địa. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để đem một cái ngọn núi đều san thành bình địa một kích, Diệp Vũ Hàng không tránh, không tránh. Hắn thậm chí thu hồi tất cả hộ thân pháp lực, hai tay mở ra, ngẩng đầu đỡ ngực, đúng là lựa chọn lấy thuần túy nhất nhục thân, đi nên đón cái này thiên uy tẩy lễ. Vâng. Màu xanh kết lôi, rắn rắn chắc chắc bổ vào trên người hắn. Trong chốc lát, lá vũ du hành vũ trụ cả người đều bị cuồng bạo lôi quang bao phủ hoàn toàn. Vô số nhỏ vụn màu xanh điện xà, tại hắn bên ngoài thân điên cuồng toán loạn, tứ ngược, phát ra tư tư lạp lạp kinh khủng tiếng vang. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi dường như nở rộ một đóa từ lôi đỉnh tạo thành, vô cùng hùng vĩ tử vong chi hoa. Lôi quang trung tâm, Diệp Vũ Hàng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời tê liệt cùng kịch liệt đau nhức, truyền khắp toàn thân mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Phản phất có ước vạn căn cương trầm, tại đồng thời đâm xuyên huyết đục của hắn, gân cốt, thậm chí có tủy. Nhưng hắn, quả thực là cắn chặt răng, tới đỉnh. Hắn chẳng những không có bị đạo này kiếp lôi bổ đến ra chóc thịt bong, ngược lại chủ động vận chuyển lên công pháp, dẫn dắt đến cỗ này cuồng bạo lôi kiếp chi lực, tại thể nội đi khắp, cọ rửa toàn thân. Lôi đỉnh đã là hủy diệt, cũng là tân sinh. Tại cái này bá đạo vô cùng lôi kiếp chi lực gột rửa phía dưới, hắn nhục thân chỗ sâu ẩn giấu cuối cùng một tia tạp chất, bị toàn bộ thanh trừ, chôn vùi. Da của hắn biến trong suốt như ngọc, mơ hồ có bảo quang lưu chuyển. Hắn xương cốt biến cứng như kim thiết, tản mát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Huyết nhục của hắn càng là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một lôi qua đi, nhục thể của hắn cường độ đúng là mạnh mẽ trên mặt đất một bậc thang. Thống quái, Diệp Vũ Hàng cảm thụ được thân thể biến hóa, nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái lâm ly giống to. Trên bầu trời, kiếp vân lăn lộn đến càng thêm kịch liệt. Phản phất là bị hành vi của hắn trỗi chọc giận, đạo kiếp lôi thứ hai theo sát mà tới. Giang giác, lần này rơi xuống kiếp lôi đã biến thành quỷ dị màu tím sậm. Vì thế, so đạo thứ nhất màu xanh kiếp lôi mạnh mấy lần không ngừng. Thử lôi cập thân, Diệp Vũ Hàng lần nữa bị lôi quang thôn phệ. Lần này đau đớn viễn siêu trước đó, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra một vẻ hưởng thụ thần sắc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này tử sắc lôi đỉnh chi lực không gần như chỉ ở rèn luyện đục thể của hắn, càng có một bộ phận xuyên thấu qua huyết đục cách trở, trực tiếp tràn vào hắn đan điền khí hải. Kia phiến ngay tại điên cuồng áp xúc pháp lực chi hải, khi lấy được cỗ này chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực rót vào sau, ngưng tụ tốc độ đột nhiên tăng tốc, phản phất là gia nhập chất xúc tác đồng dạng. Ầm ầm, không chờ đạo thứ hai lôi kiếp dư vì tan hết, đạo thứ ba cũng là cuối cùng một đạo kiếp lôi đã ấp ủ thành hình. Lần này kiếp vân vòng xoáy trung tâm sáng lên chói mắt vô cùng quan mang, một đạo kim ngân nhị sắc sen lẫn kinh khủng lôi long gầm thét dò ra giữ tợn đầu lâu, thể tích của nó trường cung điện kích cỡ tương đương, nó uy áp nhường cả vùng không gian cũng vì đó mà mẹo. Kim đan lôi kiếp cuối cùng một kích, đến hay lắm. Lá Vũ Hàng hai con ngươi thần quang tăng gọn, không lùi mà tiến tới, đúng là chủ động hướng phía cái kia đạo lôi long nghịch thiên mà lên. Một người một long ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một mảnh đủ để lóe mù mắt người cực hạt bạch, dường như toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều đã mất đi thanh âm cùng sát thái. Không biết qua bao lâu, làm quang mang tán đi, trên bầu trời kiếp vân sớm đã biến mất không còn tăm tích, dương quang một lần nữa giải đầy đại địa. một thân ảnh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong, chính là Diệp Vũ Hàng. Hắn giờ phút này toàn thân trên dưới lông tóc không tổn hao gì, khí tức lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó hắn là một mảnh sâu không thấy đáy hồ nước, như vậy hiện tại hắn chính là một quả nội liễm vô tận ánh sáng và nhiệt độ hành tinh. Bên trong đan điền của hắn, nguyên bản mãnh liệt pháp lực chi hải đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một quả lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra kim quang óng ánh viên đan dược ngay tại xoay chậm chậm. Viên này kim đan phía trên lại thiên nhiên sinh thành chín đạo huyền ảo vô cùng đan văn. Đan văn lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra. Cái này chính là vạn người không được một, tu sĩ có khả năng ngưng kết cấp cao nhất đạo cơ, cửu chuyển tuyệt phẩm kim đan. Kim đan một thành, một cỗ xa so với trúc cơ kỳ cường đại gấp trăm lần lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Diệp Vũ Hàng chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm giác mình bây giờ nhẹ nhõm một quyền, liền có thể dễ dàng đánh nổ một tòa thành thị. Đặt vào trên địa cầu, ngạnh kháng bom nguyên tử nên vấn đề không lớn. Kim đan, cuối cùng thành. Đề cử chuyển hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 34, lên khung hạ phẩm pháp khí chương 34, lên khung hạ phẩm pháp khí trên đỉnh núi, Diệp Vũ Hàng nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài khí tức này ly thể về sau, lại ngưng tụ không tan, hóa thành một đạo luyện không, ngang qua mấy chục mét, mới chậm rãi tan đi trong trời đất. Thể nội, viên địa cửu chuyển tuyệt phẩm kim đan xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động, đều dẫn dắt linh khí trong thiên địa, tự động tụ hợp vào thể nội, chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng kim đan pháp lực. Trong lúc phất tay, đều ẩn chứa viễn siêu lúc trước lực lượng kinh khủng. Cái này, chính là kim đan chi cảnh. Diệp Vũ Hàng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tâm niệm khẽ động, mở ra võ hiệp nhóm chat. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, nhóm bên trong cũng đã bởi vì hắn mà hoàn toàn sôi trào. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ một cái nhỏ bé biến hóa. Cái kia nguyên bản biểu hiện tại Thanh Huyền đạo nhân biệt danh hậu tố trúc cơ 9 tầng đánh dấu, ngay tại hắn kim đan thành hình một sát na kia, lặng yên đã xảy ra cải biến. Đại Minh thế giới, Hoa Sơn chi đỉnh. Nhạc Bất Quần đang ngồi xếp bằng, một bên điều tức, một bên thói quen xem lấy trò chuyện nhóm ghi chép, thời điểm chú ý trong đám đó động tĩnh. Đương nhiên, ánh mắt của hắn đông lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Huyền đạo nhân cái kia kim sắc biệt danh, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện, một lần lại một lần xoa ánh mắt của mình. Cái này, đây là chỉ thấy cái kia kim sắc biệt danh về sau, nguyên bản trúc cơ 9 tầng 4 chữ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là ba người tản ra thản nhiên nói vận toàn bộ mới ký tự, kim đan một tầng. Kim đan. Mặc dù Nhạc Bất Quần cũng không hoàn toàn lý giải hai chữ này toàn bộ hàm nghĩa, nhưng hắn theo trước đó Diệp Vũ Hàng để lộ ra trong tin tức, rõ ràng biết trúc cơ phía trên chính là kim đan. Điều này đại biểu lấy đạo trưởng đột phá. Ngắn ngủi thất thần về sau, một cỗ vui mừng như điên cùng kính sợ xen lẫn cảm xúc, trong nháy mắt quét sạch Nhạc Bất Quần toàn bộ thân. Hắn không chút do dự, lập tức ở nhóm bên trong phát ra tin tức. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, các vị đạo hữu, mau nhìn tiền bối biệt danh. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, chúc mừng tiền bối, đại đạo được thành, tu vi tiến thêm một bước. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Nhạc Bất Quần cái tin tức này, tựa như là một tảng đá lớn, nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Trong đám đó, trong nháy mắt sôi trào. Ta thật không phải khiết đan người, kim đan một tầng. Tiền bối, ngài đột phá. Tiểu Phong giờ phút này ngay tại đại tống trong hoàng cung, cùng Triệu Húc Thương nghị tu kiến tiên miếu chi tiết. Khi hắn nhìn thấy cái tin tức này lúc, cả người kích động đến bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên vui mừng như điên. Đạo trưởng càng mạnh, hắn cái này tiên sứ địa vị liền càng là vững chắc. Võ Đang Trương Tam Phong, Kim Đan, chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối, từ đây tiêu giao giữa thiên địa. Trương Tam Phong trong giọng nói tràn đầy vô tận hướng tới cùng rung động. Hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, loại sinh mạng này cấp độ nhảy vọt là bực nào gian nan, lại là như thế nào vĩ đại. Thiên Hạ Hội Bang chủ Hùng Bá, chúc mừng dài. Hùng Bá chúc mừng lời ít mà ý nhiều, nhưng hắn nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dựa theo Thanh Mục Trường Sinh quyết lời nói, chúc cơ kỳ liền đã có thể rời sông lấp biển, nôn xuất pháp tùy. Tiêu Kim Đan kỳ đạo trưởng lại nên kinh khủng cỡ nào? Trong lòng của hắn kia cuối cùng một tia không thiết thực giả vọng, tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát, còn lại chỉ có thuần túy nhất kính sợ cùng thần phục. Cổ Mộ phái tiểu long nữ, chúc mừng. Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, chúc mừng dài tu vi tiến nhanh. Trong lúc nhất thời, trong đám đó tất cả thành viên, bất luận lặn xuống nước hay không, đều nhao nhao phát hỏa, dâng lên chính mình chúc mừng. Toàn bộ trò chuyện nhóm đều bị từng dãy chỉnh tề chúc mừng soát bình phong. Nhìn xem nhóm bên trong náo nhiệt cảnh tượng, vừa mới xuất quan Diệp Vũ Hàng, tâm tình càng thêm thư sướng. Hắn cười nhạt một tiếng, ở trong bầy phát cái tin. Thanh Huyền đạo nhân, một chút đột phá, không đáng nhắc đến. Thật đơn giản một câu, lại lộ ra một cỗ nhẹ như mây gió vô thượng khí độ. Nhóm viên môn thấy đạo trưởng hiện thân, thổi phồng đến càng thêm ra sức. Ta thật không phải khiết đan người, tiền bối khiêm tốn. Tiền bối lần này đột phá, hẳn là kinh thiên động địa, chúng ta dù chưa thấy tận mắt, cũng có thể cảm nghiệm tiên uy hạo đãng. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, tiền bối chính là tài năng ngút trời, đột phá bất quá là bình thường sự tình. Chúng ta có thể đi theo tiền bối, quả thật tam sinh hữu hạnh. Nhìn xem Tiểu Phong cùng Nhạc Bất Quần cái này kẻ sướng người họa, Diệp Vũ Hàng cười cười, quyết định bắt đầu luận công hành thượng. Hắn đem ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Tiểu Phong. Thanh Huyền đạo nhân, ta thật không phải khiết đan người, ngươi tại đại tống thế giới truyền đạo có công, khiến bản tọa thu hoạch tương đối khá. Tiểu Phong nhìn thấy đạo trưởng điểm danh, trong lòng run lên, vội vàng hồi phục. Ta thật không phải khiết đan người, vì đạo trưởng làm việc, là Tiểu Phong bản phận, không dám giành công. Diệp Vũ Hàng nhìn xem Tiểu Phong thái độ cung kính, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhớ kỹ, lúc trước vì phục sinh A Châu, Tiểu Phong còn thiếu hắn 1900 điểm tích lũy khoản tiền lớn. Thanh Huyền đạo nhân, công là công, qua là qua. Ngươi lần này công lao quá lớn, trước đó thiếu bản tọa 1900 điểm tích lũy, liền như vậy triệt tiêu, không cần trả lại. Lời vừa nói ra, Tiểu Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn há to miệng, một dòng nước ấm sông lên đầu. 1900 điểm tích lũy. Vậy đối với hắn mà nói, là một khoản cần đem hết toàn lực, chẳng biết lúc nào khả năng trả hết nợ khoản tiền lớn. Không nghĩ tới, đạo trưởng vậy mà liền như thế. Miễn đi, ta thật không phải khiết đan người, đa tạ đạo trưởng. Đạo trưởng hậu ái, Tiểu Phong. Tiểu Phong không thể báo đáp, chỉ có tận tâm tận lực, vì đạo trưởng truyền đạo, muôn lần chết không chối từ. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này, ngoại trừ cảm kích, chính là càng thêm kiên định trung thành. Đạo trưởng thủ đoạn thông thiên, nhưng lại thưởng phạt phân minh, ân uy tịch thì, loại tồn tại này, đáng ra hắn dùng một đời đổi theo theo. Xử lý xong Tiểu Phong sự tình, Diệp Vũ Hàng ánh mắt lại rơi vào một cái khác đại công thần, Nhạc Bất Quần trên thân. Thanh Huyền đạo nhân, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, ngươi cũng có công. Nhạc Bất Quần trong lòng vui mừng, biết mình ban thưởng tới, đội vàng cùng kính hồi phục. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, toàn do đạo trưởng chỉ điểm, học sinh không dám tham công. Hắn cái này âm thanh học sinh làm cho là vô cùng tự nhiên. Thanh Huyền đạo nhân, không cần kiêm tốn. Bản tọa từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Đốt. Chủ nhóm Thanh Huyền đạo nhân hướng thành viên Hoa Sơn Nhạc Bất Quần gửi đi chuyên môn hồng bao. Nhạc Bất Quần lập tức nhận lấy. Một giây sau, hắn trong chữ vật không gian, chống rồng xuất hiện mấy cái bình ngọc cùng một thanh tản ra nhàn nhạt linh quang cổ phát trường kiếm. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu của hắn vang lên. Thu hoạch được tụ khí tán ít năm, thu hoạch được ngưng khí đan ít năm, thu hoạch được hạ phẩm pháp khí thanh phong kiếm ít một. Nhạc Bất Quần hô hấp trong nháy mắt biến rồn rập lên. Đan dược chân quý, hắn sớm đã trải nghiệm qua. Nhưng chân chính nhường hắn tâm thần kịch chấn là trôi kiếm này. Hạ phẩm pháp khí, cái này, đây là trong truyền thuyết tiên gia binh khí. Hắn lập tức thông qua trò chuyện nhóm xem xét thuộc tính. Thanh phong kiếm, hạ phẩm pháp khí, từ tinh thiết luyện chế mà thành, nội ẩn một tia kim duệ chi khí. Công hiệu, chém sắc như chém bùn, sắc bén vô song, rót vào pháp lực sau, có thể kích phát tam xích kiếm mang. Rót vào nội lực, kích phát tam xích kiếm mang. Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có tinh quang. Cái này, đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm thần binh a. Hắn lập tức đem việc này chia sẻ tới nhóm bên trong. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, đa tạ đạo trưởng hậu thưởng. Đạo trưởng ban tặng đan dược huyền diệu vô tận, trôi này thanh phong kiếm càng là quỷ thần khó lường tiên gia pháp khí. Học sinh cảm động đến rơi nước mắt. Hắn lời vừa nói ra, toàn bộ trò chuyện nhóm trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều bị tiên gia pháp khí bốn chữ này cho một mực hấp dẫn lấy. Thiên Hạ Hội bang chủ hùng bá, pháp khí. Nhạc trưởng môn, có thể hay không đem kia pháp khí công hiệu cùng chúng ta nhìn qua? Cổ mộ phái tiểu long nữ, có thể kích phát tam xích kiếm mang. Lời ấy coi là thật. Đối với những tu sĩ này mà nói, một thanh thần binh lợi khí sức hấp dẫn là chí mạng. Mà bây giờ, một loại siêu việt phàm tục thần binh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết pháp khí sống sờ sờ xuất hiện. Nhìn xem nhóm bên trong đám người kia bạo động phản ứng, Diệp Vũ Hàng biết, thời cơ đã đến. Những đan dược này cùng hạ phẩm pháp khí, đối với hắn bây giờ kim đan kỳ tu vi mà nói, bất quá là tiện tay liền có thể luyện chế đồ chơi, chi phí rẻ tiền, không đáng giá nhất tới. Nhưng ở những này thế giới võ hiệp mắt người bên trong, lại là tha thiết ước mơ chí bảo. Thanh Huyền đạo nhân, đã các ngươi đối pháp khí cảm thấy hứng thú, bản tọa hôm nay tâm tình còn có thể, liền tại nhóm trong tương thành, lên cung mấy món đồ chơi, lấy cung cấp các ngươi hồi đoái. Vừa dứt lời, Diệp Vũ Hàng liền tâm niệm vừa động, đem chính mình không gian chứa vật bên trong, một nhóm đã sớm luyện chế tốt, không dùng được hạ phẩm pháp khí, một mạch phủ lên nhóm thương thành. Đốt. Nhóm thương thành đã canh tân. Sản phẩm mới lên cung, hạ phẩm pháp khí kim ti thủ sáo, hồi đoái giá cả 300 điểm tích lũy. Sản phẩm mới lên cung, hạ phẩm pháp khí truy phong loa, hồi đoái giá cả 350 điểm tích lũy. Sản phẩm mới lên cung, hạ phẩm pháp khí huyền thiết côn, hồi đoái giá cả 400 điểm tích lũy. Sản phẩm mới lên cung, hạ phẩm pháp khí bách luyện đao, hồi đoái giá cả 500 điểm tích lũy. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại mỗi một cái nhóm thành viên trong đầu điên cuồng soát bình phong. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 35, thổ hào hùng bá, tiêu tiền như nước. Chương 35, thổ hào hùng bá, tiêu tiền như nước. Tất cả dọn bình phong nhóm thành viên đều đang điên cuồng soát tân thương thành giao diện, cẩn thận nghiên cứu lấy mỗi một kiện pháp khí thuộc tính miêu tả, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt theo kia mê người thuộc tính di động tới đằng sau kia cao điểm tích lũy giá cả bên trên lúc, trong lòng hỏa diễm lại dường như bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống. 300, 500. Đây đối với tuyệt đại đa số vừa mới cất bước, luyện khí 2-3 tầng mà đau khổ rẽ rủa nhóm thành viên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên văn số tự. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng tràn đầy vô tận khát vọng cùng bất lực. Mua không nổi, nhưng là có người mua được. Thiên Hạ Hội, Tam phân giáo trưởng phía trên, hùng bá đứng chắc tay, thân hình bất động như núi. nhưng hắn nội tâm lại sớm đã là sóng lớn cuộn trào, rời sông lấp biển. Pháp khí, thiên gia pháp khí. Hùng Ba ánh mắt gắt gao khóa chặt tại nhóm trong thương thành, trôi này hết giá cao nhất bách luyện đao bên trên. Bách luyện đao, hạ phẩm pháp khí, lấy Bắc Hải huyền thiết, trải qua bách luyện mà thành, thân đao khắc họa phá giáp sắc bén song trọng phù văn. Công hiệu, không gì không phá, rót vào pháp lực sau, có thể kích phát năm thước đao mang, uy lực tăng gấp bội. Hồi đoái giá cả, 500 điểm tích lũy. Năm thước đao mang. Hùng Bá hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ. Hắn bây giờ tu vi, toàn do đạo trưởng bàn tặng đang được, sớm đã đột phá đến luyện khí 3 tầng, là toàn bộ trò chuyện nhóm bên trong, trừ đạo trưởng bên ngoài, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Theo tu vi tăng lên, hắn càng thêm cảm giác được, phàm tục ở giữa thần binh lợi khí đã dần dần theo không kịp lực lượng của hắn. Hắn thực sự cần một thanh chân chính, có thể xứng với hắn bây giờ tu vi binh khí. Mà trước mắt bách luyện đao quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng mộng ảo chi nhận, nhất định phải cầm xuống. Hùng Bá trong mắt hiện lên một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Hắn nhìn thoáng qua điểm của mình, số dư còn lại 1050 điểm. Đây là hắn thông qua bán công pháp, bán bảo vật, tân tân khổ khổ để dành tới toàn bộ thân gia. Phóng nhãn toàn bộ trò chuyện nhóm, ngoại trừ đạo trưởng bên ngoài, chỉ sợ không người có thể đưa ra phải. Tài phú chính là lực lượng. Tại cái khác nhóm viên còn đang vì giá cả mà do dự, kêu rên thời điểm, Hùng Bá đã làm ra quyết định. Hắn không chỉ có muốn mua đao, còn muốn mua một kiện khác đồ vật. Truy phong loa, hạ phẩm pháp khí, lấy phong lang gia thuộc ra, khắc họa khinh thân đi nhanh phù văn. Công hiệu, ngày đi nghìn dặm, người nhẹ như yến, chú pháp lực sau, có thể thời gian ngắn đạp gió mà đi. Hồi đoái giá cả, 350 điểm tích lũy. Công kích cùng tốc độ, cả hai gồm nhiều mặt. Cái này mới phù hợp hắn Hùng Bá bá đạo. Hồi đoái. Hùng Bá không có chút nào do dự, trong lòng mặc niệm. Đốt. Điểm tích lũy 500. Hồi đoái bách luyện đao thành công. Đốt. Điểm tích lũy 350. Hồi đoái truy phong hoa thành công. Cơ hồ là tại hắn hồi đoái thành công trong nháy mắt, trò chuyện nhóm bên trong cũng đồng bộ vang lên hệ thống nhắc nhở. Thông cáo, thành viên Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá thành công hồi đoái hạ phẩm pháp khí bách luyện đao. Thông cáo, thành viên Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá thành công hồi đoái hạ phẩm pháp khí truy phong hoa. Võ đang trương tam phòng, Hùng bang chủ. Thủ bút thật lớn. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quẩn, T. 850 điểm tích lũy. Hùng bang chủ coi là thật. Thâm tàng bất lộ a. Cái bang bang chủ Kiều Phong, Hùng bang chủ Lý Vũ. Nhóm bên trong nháy mắt sôi trào. Nếu như nói trước đó Nhạc Bất Quẩn bị ban thưởng pháp khí, mang tới là hâm mộ cùng rung động. Như vậy giờ phút này, Hùng Bá hào ném gần ngàn điểm tích lũy, liền mua hai kiện pháp khí, mang cho đám người, chính là trần trụi xung kích cùng kích thích. Bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế nhận thức đến, điểm tích lũy tại cái này nhóm bên trong, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Mà lúc này Hùng Bá, căn bản vô tâm để ý tới nhóm bên trong thổi phồng. Hắn tâm niệm khẽ động, một thanh tạo hình cổ pháp khí phách trường đao cùng một đôi màu xanh dày chiến, liền trống rông xuất hiện tại hắn không gian chứa vật bên trong. Hắn lập tức đem hai kiện pháp khí lấy ra. Bách luyện đao vào tay, một cỗ trầm ngưng nặng nề cảm giác truyền đến. Thân đao dưới ánh mặt trời, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, những cái kia huyền ảo phù văn, dường như vận sống đồng dạng, đang lưu chuyển chậm chậm. Hùng Bá một tay cầm đao, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tâm thần của mình lại cùng trôi này đao, sinh ra một tia như có như không liên hệ. Hào đao. Hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Người tới. Hùng Bá trầm giọng quát. Bang chủ. Một cái thân tín đệ tử lập tức bưng lấy một thanh bảo kiếm, cùng kính chạy tới. Trôi kiếm này chính là Hùng Bá ngày xưa vơ vét tới chiến lợi phẩm, thổi tóc tóc đức, cực bén, chém sắc như chém bùn, là hắn đã từng yêu thích nhất bộ kiếm. Hùng Bá nhìn cũng chưa từng nhìn trôi kiếm này, chỉ là tùy ý mà đưa tay bên trong bách luyện đao, vung về phía trước một cái. Hắn thậm chí không có sử dụng một tơ một hào pháp lực. Xuy. Một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được tiếng vang. Tên đệ tử kia trong tay thép tinh bảo kiếm, ngay tiếp theo vào kiếm, như là đậu hũ, bị vô thanh vô tức cắt thành hai đoạn. Vết cắt bóng loáng như gương. Tên đệ tử kia, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà Hùng Bá hai mắt thì bộc phát ra sáng chói như tinh thần quan mang. Cái này, còn bèn bèn pháp khí tự thân lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội pháp lực điên cuồng mà tràn vào bách luyện đao bên trong. Ông, thân đao kịch liệt rung động, những cái kia phủ văn đột nhiên sáng lên. Một đạo trường dài năm thước, cô đọng như thực chất huyết sắc đao mang, trong nháy mắt theo trên mũi đao phun ra nuốt vào mà ra, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đây chính là linh khí, luận võ học mạnh gấp một vạn lần linh khí, có thể tùy tiện xé rách bất kỳ đại tông sư cường giả thân thể. Ha 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 ha. Hùng Bá cảm thụ được kia cố đủ để xé rách tất cả lực lượng, rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười như điên. Trong tiếng cười, tràn đầy vô tận khí phách cùng hài lòng. Đáng giá. Cái này 850 điểm tích lũy, tiêu đến quá đáng giá. Ngay tại Hùng Bá là đạt được pháp khí mà vui mừng như điên thời điểm, cho chuyện nhóm bên trong Diệp Vũ Hàng cũng chú ý tới lần giao dịch này. Thanh Huyền đạo trưởng, nghĩ không ra Hùng Bá chủ, cư nhiên như thế giàu có. Diệp Vũ Hàng tâm tình không tệ. Nhóm này pháp khí chi phí cơ bản tương đương không, Hùng Bá cái này một đơn, liền để hắn sạch kiếm lời hơn 800 điểm tích lũy, quả nhiên là đại thủ hảo. Hùng Bá nhìn thấy đạo trưởng phát biểu, đội vàng thu liễm tiếng cười, cùng tính hồi phục. Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, đạo trưởng quá khen. Nếu không phải đạo trưởng ban cho cơ duyên, Hùng Bá bây giờ bất quá một giới phàm phu tục tử, một chút điểm tích lũy đều là dựa vào đạo trưởng hơi thở, không dám giành công. Lời nói này nói đến giọt nước không loạn, đã đập mông ngựa, lại biểu lộ trung tâm. Diệp Vũ Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Thanh Huyền đạo trưởng, pháp khí đã tới tay, thực lực của ngươi, tại thế giới của ngươi, làm đã là đỉnh tiêm. Thanh Huyền đạo trưởng, bản tọa nhớ kỹ, ngươi ta ở giữa, còn có một cái ước định. Hùng Bá trong lòng run lên, lập tức nhớ tới kia hai kiện nhiệm vụ vật phẩm. Huyết Bồ Đề cùng Hiên Viên Hoàng Đế chi kiếm. Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, đạo trưởng yên tâm. Hùng Bá một lát không dám quên. Hắn lập tức tỏ thái độ. Thanh Huyền đạo trưởng, rất tốt. Ngươi bây giờ tu vi đã tới luyện khí 3 tầng, thân phụ hai kiện pháp khí, đi kia Lăng Vân quật đi một lần, nên dư xài. Thanh Huyền đạo trưởng, mau chóng vì bản tọa mang tới Huyết Bồ Đề, chớ có nhường bản tọa chờ lâu. Diệp Vũ Hàng thanh âm mặc dù bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hùng Bá lập tức không người lĩnh mệnh, dù là đối phương căn bản nhìn không thấy. Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá là đạo trưởng. Hùng Bá cái này khởi hành, lập tức tiến về Lăng Vân quật, vì đạo trưởng tìm tới thần vật. Ngay tại Hùng Bá hăng hái chuẩn bị mở ra tầm bảo hành chính lúc, cổ mộ phái bên trong, tiểu long nữ nhìn xem trò chuyện nhóm ghi chép, một trường tuyệt mỹ trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Móng tay của nàng thật sâu khảm vào dưới thân ngọc tọa lan can bên trong. Nghèo, một loại trước nay chưa từng có quấn bách cảm giác chiếm lấy nàng tâm. Nàng tiểu long nữ chưa từng vì tiền tài phát qua sầu, nhưng hôm nay tại người đạo trưởng này trong đám, nàng lại là một cái ngay cả nhập môn công pháp cũng mua không nổi người nghèo. Đoán chừng lúc này Hùng Bá đang tay cầm pháp khí, uy phong bát diện, nhìn lại mình một chút dấu tuyết điểm tích lũy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác cùng không cam lòng, trong lòng nàng điên cuồng sinh sôi. Cùng nàng có giống nhau cảm thụ, còn có Hồng Hoa hội tổng đại chủ Trần Gia Lạc. Hắn nhìn xem nhóm trong thương thành những cái kia rực rỡ muôn màu đang dược pháp khí, nhìn lại mình một chút kia vừa tới 300 điểm tích lũy, chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Cái này 300 điểm tích lũy vẫn là nhạc bất quần trước đây không lâu hoàn lại cho hắn. Phản thanh phục minh đại nghiệp chưa thành công, người tu hành càng là xa xa khó đợi. Loại này cảm giác bất lực nhường hắn rất cảm thấy dày vò, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bất luận là cao ngạo như tiểu long nữ, vẫn là yêu quốc yêu dân như Trần Gia Lạc, tại thời khắc này trong lòng của bọn hắn đều dâng lên cùng một cái vô cùng ý niệm mãnh liệt, nhất định phải lập tức nghĩ hết tất cả biện pháp đi kiếm lấy điểm tích lũy. Đề cử chuyên hot toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh, Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc trung tộc hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 36, Hùng Bá ngẫu nhiên gặp Đế Thích Thiên. Chương 36, Hùng Bá ngẫu nhiên gặp Đế Thích Thiên. Thiên Hạ Hội tam phân giáo trưởng Hùng Bá cầm trong tay bách luyện đao, chân đạp truy phong loa, cảm thụ được thể nội trào lên không thôi pháp lực cùng pháp khí mang tới cường đại tăng phúc, một cỗ trước nay chưa từng có hào tình trang trí trực trùng bất tiêu. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy thiên địa đều ở trong lòng bàn tay, xem như một gã hợp cách tiên sứ, Hùng Bá biết do mọi thứ chỉ cần đến nơi đến chốn, kịp thời báo cáo mới có thể để cho đại lao thời điểm cảm nhận được chính mình trung thành cùng hiệu suất. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức mở ra trò chuyện nhóm. Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, Thanh Huyền đạo nhân, khởi bẩm đại lao, Hùng Bá đã chờ xuất phát, lập tức liền khởi hành tiến về Lăng Vân quận, là đại lao tìm kiếm thần vật Huyết Bồ Đề. Mời đại lao lặng chờ tin lành. Trên đỉnh núi, Diệp Vũ Hàng nhìn thấy Hùng Bá báo cáo, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Bất quá, hắn cái này muốn đi Lăng Vân quận. Diệp Vũ Hàng ngón tay trong hư không nhẹ nhàng đập, trong đầu hiện ra liên quan tới Lăng Vân quận tin tức. Chỗ kia, không chỉ có riêng chỉ có một đầu Hỏa Kỳ Lân. Trong đó địa thế phức tạp, lối rẽ ngàn vạn, chỗ càng sâu, lâu dài bị Kỳ Lân liệt hỏa thiêu đốt, nhiệt độ chi cao, xa phi thường người có khả năng chịu đựng. Hùng Bá tuy có luyện khí 3 tầng tu vi, lại có pháp khí mang theo, nhưng cuối cùng nội tình còn thấp, kinh nghiệm không đủ. Vạn nhất bị địa hỏa vây khốn, pháp lực hao hết, làm trễ nải cho mình tìm kiếm Huyết Bồ Đề tiến độ, vậy thì không đẹp. Đã hắn như thế hiểu chuyện, chính mình cũng không ngại để điểm hắn một chút. Thanh Huyền đạo nhân, ân, ngươi có này tâm, rất tốt. Diệp Vũ Hàng đầu tiên là đưa cho khẳng định, lập tức lời nói xoay chuyển. Thanh Huyền đạo nhân, bất quá, Lăng Vân quật bên trong, liệt diễm đốt người, không giống phàm hỏa. Ngươi lần này đi, nhưng có vạn toàn chuẩn bị. Hùng Bá nhìn thấy đại lao tra hỏi, trong lòng run lên, vội vàng hồi phục. Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, về đại lao, Hùng Bá đã xem hộ thể chân khí. Không, hộ thể pháp lực vận chuyển đến cực hạn, có thể ngăn cản một hai. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến tự tin, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không đáy. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết thần thú Hỏa Kỳ Lân chiếm cứ chi địa, hỏa diễm chi uy, có thể nghĩ. Diệp Vũ Hàng thấy thế, liền biết hắn cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thanh Huyền đạo nhân, ngươi chút pháp lực kia, bảo vệ quanh thân còn có thể, như muốn xâm nhập trong đó, còn kém xa lắm. Thanh Huyền đạo nhân, cũng được. Niệm tính ngươi làm việc coi như tận tâm, bản tọa liền lại giúp ngươi một tay. Nói, Diệp Vũ Hàng trực tiếp đem một cái toàn thân xích hồng, tản ra từng tia ý lạnh hạt châu, lấy dự lãm phương thức, phát tới nhóm bên trong. Tị Hỏa Châu, hạ phẩm pháp khí, nội ẩn một tia hàn băng tinh túy, có thể chống đỡ ngự liệt hỏa xâm nhập. Diệp Vũ Hàng nhàn nhạt gõ ra tiếp theo hàng chữ. Thanh Huyền đạo nhân, vật này tại ta vô dụng, ngươi như cần, 100 điểm tích lũy, cầm lấy đi. Hùng Bá nhìn thấy cái này Tị Hỏa Châu thuộc tính, cùng đại lao kia nhẹ như mây gió lời nói, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra đại lao sớm đã nhìn rõ tất cả. May mắn chính mình sớm báo cáo một tiếng, nếu không, mạng muội xâm nhập Lăng Vân quật, chỉ sợ thật muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối Diệp Vũ Hàng kính sợ, lại sâu hơn mấy tầng. Muốn, nhất định phải. Hắn không chút do dự. Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, đa tạ đại lao đề điểm. Hùng Bá ngu dốt, suýt nữa lầm đại sự. Cái này 100 điểm tích lũy, Hùng Bá bằng lòng ra. Đốt. Điểm tích lũy 100. Hồi đoái Tị Hỏa Châu thành công. lại là một đầu giao dịch thông cáo bán ra. Hùng Bá điểm tích lũy số dư còn lại, trong nháy mắt chỉ còn lại 100 điểm. Nhưng hắn trong lòng lại không có chút nào đau lòng. Cầm trong tay bách luyện đao, chân đạp truy phong hoa, giấu trong lòng Tị Hỏa Châu. Bây giờ, hắn mới thật sự là vạn sự sẵn sàng. Đại lao yên tâm, Hùng Bá lần này đi, nhất định công thành. Hùng Bá lần nữa ở trong bầy lập xuống quân lệnh trạng. Thu hồi pháp khí, Hùng Bá đi ra Tam phân giáo trưởng, chuẩn bị bàn giao một phen, liền là khắc xuất phát. Văn xú xú, hắn hét một tiếng trầm vang. Ai? Tới rồi tới rồi. Bang chủ ngài có gì phân phó? Một đạo định nọ thanh âm vang lên, Văn xú xú đong đưa quả lồng, nện bước tiểu toái bộ, một đường chạy chậm đi qua. Hùng Bá nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, hơi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng dặn dò nói, bản tọa muốn ra lội xa nhà, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Tại trong lúc này, thiên hạ hội sự vụ lớn nhỏ, liền tạm từ ngươi thay xử lý. Hắn quét mắt một cái bốn phía, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Xem trọng trong bang sự vụ lớn nhỏ, như bản tọa trở về, phát hiện có bất kỳ sai lầm, duy ngươi là hỏi. Đúng đúng đúng. Bang chủ ngài liền yên tâm 120A. Văn xú xú liền vội vàng gật đầu cúi người, trên mặt cười nở hoa. Bang chủ ra ngoài, chính mình nắm toàn bộ đại quyền, đây chính là thiên đại hảo sự. Hùng Bá không để ý đến hắn nữa, ánh mắt bắt đầu ở chung quanh bang chúng trên thân chậm rãi đảo qua, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng kết tại quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, một cái ngay tại quét rác tạp dịch đệ tử trên thân. Tên đệ tử kia nhìn qua tuổi không lớn lắm, tướng mạo thường thường, mặc một thân bình thường nhất màu xám tạp dịch phục, lẫn trong đám người không chút nào thu hút. Hắn đang cúi đầu, nghiêm túc quét lấy trên đất lá rụng, dường như ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà tại Hùng Bá bây giờ này đôi, đã có thể mơ hồ nhìn thấy pháp lực lưu chuyển trong mắt. Cái này nhìn như đệ tử bình thường, lại có vẻ có chút rất không thích hợp. Tại cảm giác của hắn bên trong, chung quanh cái khác bang chúng, khí tức hỗn tạp mà yếu ớt, như làn nến tàn trong gió. Mà cái này quét rác đệ tử, khí tức của hắn lại như là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ, bình tĩnh không lay động, nhưng lại thâm thúy đến đáng sợ. Hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Hùng Bá trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Chính mình được đại lao chỉ điểm, khổ tu tiên pháp, lại nuốt đại lượng tiên đan, bây giờ đã là luyện khí 3 tầng, cầm trong tay 3 kiện tiên gia pháp khí, tự nhận sớm đã là vô địch thiên hạ. Liền xem như kia ẩn thế nhiều năm vô song thành chủ kiếm thánh, Hùng Bá cũng có tự tin, có thể ở hắn xuất kiếm trước đó, liền một đao đem nó chém giết. Nhưng bây giờ, chính mình thiên hạ hội bên trong, một cái thường thường không có gì lạ quét rác đệ tử, khí tức vậy mà không thể so với chính mình chênh lệch, thậm chí mơ hồ còn cao hơn mình. Cái này, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Thấy lạnh cả người, không có dấu hiệu nào theo Hùng Bá lòng bàn chân, bay thẳng đỉnh đầu. Cùng lúc đó, cái kia ngay tại quét rác đệ tử, cũng dường như đã nhận ra Hùng Bá kia không che giấu chút nào, tràn ngập xem kỹ cùng sát ý ánh mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia là một trương cực kỳ bình thường mặt, nhưng này ánh mắt lại dường như ẩn chứa ngàn năm tang thương cùng băng tuyết, mang theo một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm, cùng Hùng Bá ánh mắt ở giữa không trung ngang nhiên đụng nhau. Người này chính là dạo chơi nhân gian, tại thiên hạ hội cất giấu Đế Thích Thiên. Giờ phút này Đế Thích Thiên trong lòng cũng là ngộng. Hắn sống gần 2000 năm, sớm đã coi nhẹ thế gian phân tranh, đem mấy thiên hạ phong vân coi là một trận giải quyết tịch mịch trò chơi. Hùng Bá, bất quá là hắn tiện tay bày ra một quả tương đối thú vị quân cờ mà thôi. Tại kế hoạch của hắn bên trong, con cờ này sẽ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, bị Phong Vân hai người cuối cùng kết, vì hắn trò chơi, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thật là, hắn không nghĩ tới, con cờ này đột nhiên nhảy ra bàn cờ. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Hùng Bá cái chủng loại kia lực lượng cảm nhận đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ học phạm chủ, mang theo một loại nhường hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh, xa lạ hương vị. Cái này sâu kiến, trên thân xảy ra chuyện gì? Đế Thích Thiên trong lòng, lần thứ nhất đối với mình quân cờ sinh ra hứng thú nồng hậu cũng không hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, không khí phản phất tại giờ phút này hoàn toàn ngưng kết. Một cỗ vô hình phong bạo tại giữa hai người điên cuồng ấp ủ. Hùng Bá tâm tại cấp tốc chìm xuống. Hắn không biết rõ đối phương là ai, cũng không biết đối phương có mục đích gì, nhưng hắn biết một chút. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Chẳng cần biết người nọ là ai, dám ở hắn thiên hạ hội bên trong ẩn giấu đến sâu như thế, tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Nhất định phải đem nó bóp chết trong trứng nước. Ngươi đến tột cùng là ai? Hùng Bá thanh âm băng lãnh như chín đu hàn sắt, mỗi một chữ đều mang lạnh thấu xương sắc cơ. Đế Thích Thiên nhìn xem hắn, khoe miệng có chút dương lên, câu lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, lại không có trả lời. Loại này bị sâu kiến chất vấn cảm giác rất mới lạ, mà hắn trầm mặc, tại Hùng Bá xem ra chính là ngầm thừa nhận, chính là khiêu khích. Muốn chết? Hùng Bá không còn nói nhảm, xem như một đời kiêu hùng, trong tự điển của hắn chưa từng có do dự hai chữ. Đã không nghĩ ra, vậy thì đánh tới ngươi thông. Bành! Hùng Bá rơi chân mặt đất, ở vang nổ tung. Truy Phong Hoa bên trên phủ văn đột nhiên sáng lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện tại Đế Thích Thiên trước mặt. Ông, hàn quang lóe lên. Bách luyện đao chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, trên thân đao, dài 5 thước huyết sắc đao mang điên cuồng phun ra nuốt vào, mang theo xé rách thương khung kinh khủng ý thế, hướng phía Đế Thích Thiên cái cổ, hung hăng chém xuống. Một đao kia, Hùng Bá đã dùng hết toàn lực. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 37, pháp khí uy lực, tiến công hùng bá. Chương 37, pháp khí uy lực, tiến công hùng bá. Ngay tại Bách luyện đao kia năm thức đao mang, sắp xé rách Đế Thích Thiên cái cổ sát na. Hùng bá trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kinh thiên động địa như vậy một trận chiến, nếu chỉ có tự mình biết hiểu, há không đáng tiếc. Cái này đã là diệt trừ họa lớn trong lòng, càng là hướng đại lão biểu hiện ra tự thân giá trị tuyệt hảo cơ hội. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại xuất đao đồng thời, đối trò chuyện nhóm hạ đạt một cái chỉ thị. Mở ra trực tiếp. Đốt. Nhóm thành viên Thiên Hạ hội bang chủ Hùng Bá mở ra trực tiếp, phải chăng tiến vào sở tiêu đi ô. Một đầu hệ thống nhắc nhở, trong nháy mắt tại tất cả online nhóm viên trong đầu vang lên. Một giây sau, trò chuyện nhóm bên trong nháy mắt sôi trào. Võ đang trương tam phòng, trực tiếp. Hùng bang chủ đây là gặp phải chuyện gì? Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, là đi Lăng Vân quật tầm bảo sao? Nhanh như vậy, cái bang bang chủ Tiểu Phong có ra đánh. Vừa vặn nhìn xem Hùng bang chủ thực lực. Cơ hội là cùng một thời gian, tất cả dọn bình phong nhóm thành viên đều mang tỏ mỏ mãnh liệt cùng chờ mong, nhao nhao điểm kích lạ. Trong chốc lát, ý thức của bọn hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, một cái vô cùng rõ ràng, lấy thượng đế thị giác hiện ra hình tượng, trực tiếp hiện lên ở bọn họ trong óc. Hình tượng bên trong chính là Thiên Hạ hội võ đài. Mà ánh vào bọn hắn tầm mắt thứ nhất màn, chính là hùng bá kia long trời lở đất, bá đạo tuyệt luân một đao. Hình tượng kéo về hiện thực. Đối mặt hùng bá cái này đủ để vỡ bia nước đá, chặt đứt giang hà một kích chí mạng, Đế Thích Thiên cặp kia ẩn chứa ngàn năm băng xương đôi mắt, đột nhiên co vào. Một cỗ trước nay chưa từng có, đủ để nguy cơ chí mạng cảm giác, trong nháy mắt bao phủ tinh thần của hắn. Đây là cái gì đạo pháp? Đế Thích Thiên cảm thấy hãi nhiên. Hắn sống gần 2000 năm, thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm võ học kỳ tài, nhưng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy mà kinh khủng công kích. Chuôi đao kia, tuyệt đối không phải là phàm vật. Kia năm thức đao mang, càng là vượt ra khỏi võ học phạm chủ, mang theo một cỗ thuần túy, sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng, hắn dù sao cũng là Đế Thích Thiên, là thân phụ phượng huyết, tu luyện thánh tâm quyết, sống gần 2000 năm lão quái vật. Tu vi của hắn sớm đã đạt đến này phương thế giới võ học đỉnh phong, lớn tông sư chi cảnh. Bàn luận nội lực tinh thuần cùng hùng hồn, thậm chí so luyện khí 3 tầng hùng bá còn muốn hơn một chút. Trong chớp mắt, Đế Thích Thiên dưới chân bộ pháp một sai, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau bay ra vài thước, hiểm lại càng hiểm tránh đi đao mang sắc bén. Đồng thời, hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo bóng ánh sáng long lanh, mang theo lạnh lẽo thấu xương băng nhận, trong nháy mắt tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, phát sau mà đến trước, điểm hướng hùng bá cổ tay. Thánh tâm quyết, kinh mục tiếp. Nhưng mà, hùng bá khoe miệng lại làm giấy lên một vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Hắn căn bản không tránh không né, tùy ý kia băng nhận điểm tại tay mình trên cổ tay. Keng, một tiếng sắt thép va chạm vang lên. Kia đủ để đông kết thép tinh hàn băng chân khí, mà ngay cả hùng bá hộ thể pháp lực đều không thể xuyên thấu, liền ầm vang vỡ vụn. Đế Thích Thiên con ngươi lại một lần nữa co vào. Thật mạnh hộ thể chân khí. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, lại không biết hùng bá đây cũng không phải là chân khí, mà là càng thêm cô đọng tu tiên giả pháp lực. Một kích thất thủ, hùng bá thế công càng tăng lên. Cho bản tọa chết đi. Hắn một tiếng quát lớn, bách luyện đao hóa thành một mảnh huyết sắc tàn ảnh, mang theo xé rách không khí rít lên, đối với Đế Thích Thiên vào đầu chụp xuống. Đao mang tung hành, khí kình bốn phía. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên giáo trường chỉ thấy đao quang không thấy bóng dáng, mặt đất bị kia vô kiên bất tồi làm màng, cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đế Thích Thiên hoàn toàn thu hồi dạo chơi nhân gian tâm thái, thần sắc biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn ngàn năm bất động bản năng chiến đấu bị triệt để kích phát đi ra. Chỉ thấy hắn song trưởng tung bay, thánh tâm quyết thôi động đến cực hạn, một cỗ chi âm chí hàn chân khí tại hắn quanh người tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy băng bích. Khen, 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 khen. Đao mang cùng băng bích kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Vũ băng bay tán loạn, kia lửa tung tóe. Hai người theo giữa giáo trường, một đường đánh tới đài diễn võ, lại từ đài diễn võ đánh tới Thiên Hạ đệ nhất lâu mái nhà. Những nơi đi qua, gạch đá vỡ vụn, kiến trúc sụp đổ. Toàn bộ Thiên Hạ hội phảng phất đã trải qua một trận kinh khủng thiên tai. Tất cả Thiên Hạ hội ban chúng, tất cả đều dọa đến hồn phi phách tán, xa xa né tránh, trên mặt viết đầy ngốc trệ cùng sợ hãi. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong kia hai đạo dây dưa không ngớt, nhanh đến cực hạn thân ảnh, cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để lật đổ. Kia, vậy vẫn là người sao? Một cái đệ tử run rẩy hỏi. Bang chủ. Bang chủ hắn, vậy mà có thể bay. Một cái khác đệ tử chỉ vào ngẫu nhiên đạp không mà đi hùng bá, kinh hãi kêu lên. Văn Sú Sú trốn ở một cây cột đá đằng sau, nhìn xem kia như là thần ma giống như chiến đấu, khuôn mặt sớm đã kích động đến đỏ bừng. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, thân thể bởi vì quá độ hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Mạnh, quá mạnh. Bang chủ thực lực đã vượt xa khỏi tông sư phạm chủ, đây quả thực là lục địa thần tiên a. Bang chủ uy vũ, bang chủ vô địch thiên hạ. Văn Sú Sú đột nhiên theo cột đá sau nhảy ra ngoài, gân cổ lên, dùng hết khí lực toàn thân, điên cuồng hò hét trợ uy. Trong lòng của hắn vui mừng như điên không thôi. Chính mình ôm bảo, lại là dạng này một cây bản lĩnh hết sức cao cường kim đại thối. Bang chủ càng mạnh, hắn cái này thủ tịch chó săn địa vị thì càng vững chắc. Cùng lúc đó, cho chuyện nhóm sở tiêu đi ô bên trong, sớm đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả quan sát trực tiếp nhóm thành viên đều bị trước mắt cái này hủy thiên diệt địa giống như chiến đấu cảnh tượng cho hoàn toàn chấn trụ. Võ Đăng Sơn, Trương Tam Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn tâm thần lại hoàn toàn đắm chìm trong trực tiếp trong tấm hình. Hắn nhìn xem hùng bá kia đại khai đại hợp, mỗi một đao đều dẫn động thiên địa chi uy đao pháp, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này chính là pháp khí uy lực sao? Trương Tam Phong tự lẩm bẩm. Đao mang kia, tốc độ kia, đã hoàn toàn đã vượt ra thuật phạm chủ, gần như đạo. Hùng Bang chủ đối thủ, tu vi cực cao, cũng là lao đạo cuộc đời ý thấy, thật là ở đẳng kia tiên gia pháp khí trước mặt, lại khắp nơi bị quản chế, chỉ có thể bị động bị đánh hoa sơn. Nhạc Bất Quần hô hấp sớm đã biến vô cùng thô trọng, trong mắt tràn đầy rung động cùng tham lam. Trôi đao kia, cặp kia dày, nếu như nắm giữ đây hết thể chính là mình. Nhạc Bất Quần không còn dám nghĩ tiếp, hắn chỉ biết là chính mình đối pháp khí khát vọng tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đại Tống Quốc sư Kiều Phong đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, song quyền nắm chặt, huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Tốt, tốt một cái hùng bá. Trong mắt của hắn chiến ý cháy hừng hực. Đại trợ phu, cũng đến thế mà thôi. Giờ phút này, sở tiêu đi ố bên trong mỗi người đều bị thật sâu kích thích. Hùng bá dùng một trận trực tiếp nhất, bạo lực nhất chiến đấu, hướng bọn hắn thuyết minh, khắc kim thật có thể mạnh lên. Trên chiến trường, chiến đấu đã kéo dài gần nửa canh giờ. Đế Thích Thiên sắc mặt biến càng ngày càng khó coi. Hắn mặc dù tu vi không kém gì hùng bá, thậm chí tại nội lực tổng lượng bên trên còn hơn một chút, nhưng hắn trung quy là lão ố quy, sống được càng lâu liền càng sợ chết. Hắn càng quen thuộc tại dùng nhu lực cùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép đối thủ, mà không phải giống như bây giờ cùng một cái cầm trong tay thần binh lợi khí tên điên tiến hành sinh tử tương bác. Hùng bá mỗi một đao đều chạy theo chỗ yếu hại của hắn mà đến, đao mang kia phía trên ẩn chứa chí mạng uy hiếp, nhường hắn không dám có chút đón đỡ. Lâu dài né tránh cùng phòng thủ, cực đại tiêu hao tinh thần của hắn cùng chân khí, mà trái lại hùng bá lại là càng đánh càng hăng, khí thế như hồng. Truy phong hoa nhường hắn thân pháp quỷ dị, bách luyện đao nhường hắn không gì không phá. Cứ kéo dài tình huống như thế, Đế Thích Tiên rốt cục lộ ra một sơ hở. Ngay tại lúc này, hùng bá trong mắt hàn quang lóe lên, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ đỉnh lấy Đế Thích Tiên một cái hàn băng trưởng, lấn người mà bảo. Phúc. Hùng bá vai trái bị trưởng lực đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn lại dường như không phát ra gì, trên mặt ngược lại lộ ra một vẻ nụ cười dữ tợn. Hắn dùng một lần thụ thương, đổi lấy một cái tuyệt đối tiên cơ. Cho ta, bại. Hùng bá gầm lên giận dữ, toàn thân pháp lực điên cuồng chút vào bách luyện đao bên trong. Kia năm thước đao mang, trong nháy mắt tăng vọt đến một trượng. Huyết sắc quang hoa, cơ hồ nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một đao, chém ngang. Đề cử chuyển hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 38, đại lao trước mặt khủng đúng, võ lâm ta trọng quyền xuất kích. Chương 38, đại lao trước mặt khủng đúng, võ lâm ta trọng quyền xuất kích. Huyết sắc đao mang ngang qua trời cao. Trong nháy mắt đó, trong thiên địa tất cả thanh âm, tựa hồ cũng bị một đao kia thôn phệ. Chỉ có kia xé rách không khí rít lên, giống như tử thần ngâm sướng, vang vọng tại mỗi người bên hai. Đế Thích Thiên Tâm hoàn toàn chìm vào vực sâu không đáy. Cái kia song lần chứa ngàn năm băng xương đôi mắt bên trong, lần thứ nhất nổi lên tên là sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm xúc. Không, hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Một đao kia quá nhanh, quá bá đạo. Kia sắc bén vô song đao ý đã đem quanh người hắn tất cả khí cơ toàn bộ khóa kín. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Né tránh đã thành một loại hy vọng xa vời. Hắn sống gần 2000 năm, chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ lấy dạng này một loại phương thức bị ép vào tuyệt cảnh. Sinh tử quan đầu, Đế Thích Thiên bạo phát ra sau cùng tiềm lực. Thánh tâm tứ kiếp, tà huyết kiếp. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm ẩn chứa vượng huyết tinh hoa bản mệnh tinh huyết phun ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt nặng nề vô cùng huyết sắc băng tuẫn. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt học. Nhưng mà tại siêu việt võ học phạm chủ pháp khí trước mặt, đây hết thảy đều chỉ là phí công. Xoẹt, kia trượng dài huyết sắc đao mang không có dừng chút nào trệ, như là nung đỏ bàn ủi cắt vào mỡ bò đồng dạng, dễ như trở bàn tay, liền đem kia mặt huyết sắc băng tuẫn từ đó một phân thành hai. Ngay sau đó, đao mang thế đi không giảm, lướt qua Đế Thích Thiên kinh hãi gần chết thân thể. Thời gian tại thời khắc này dường như bị nhấn xuống chậm thả khóa. Đế Thích Thiên trên mặt còn lưu lại khó có thể tin biểu lộ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy một đạo tinh tế tơ máu theo trán của mình một đường hướng phía dưới kéo dài đến bụng dưới. Cái này không có khả năng, hắn lẩm bẩm phun ra đời người bên trong cuối cùng bốn chữ. Trong nháy mắt tiếp theo, phúc, đầy trời huyết vũ ở vang nổ tung. Đế Thích Thiên thân thể bị hùng bá cái này bá đạo tuyệt luân một đao dứt khoát chém thành hai nửa. Vị này thân phụ phượng huyết, dạo chơi nhân gian gần 2000 năm, tự khoe là thần hấp thủ phía sau màn, thậm chí liền một câu hoàn chỉnh di ngôn đều không thể lưu lại, liền hoàn toàn hình thần câu diện. Đam mưu túc trí ngàn năm hồ ly, cuối cùng vẫn là chết tại mở hực bánh hổ dưới bước. Hùng bá cầm trong tay bách luyện đao, đứng ngạo nghễ tại thiên hạ đệ nhất lâu mái nhà. Máu tươi theo mũi đao tích tắc rơi vào mảnh ngói bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Toàn bộ thiên hạ hội tổng đàn lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả ban chúng đều như là bị làm định thân pháp đồng dạng, ngơ ngác nhìn cái kia đạo như rất giống ma thân ảnh, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tiềm ẩn trong bang quét rác đệ tử, đúng là có thể cùng bang chủ đánh cho thiên băng địa liệt cường giả tuyệt thế. mà bọn hắn kia chiến vô bất thắng bang chủ, tại nỗ lực một chút vết thương nhẹ một cái giá lớn sau, càng đem tên này cường giả tuyệt thế, một đao chém thành hai nửa. Ngay tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, một thân ảnh phản ứng đầu tiên đi qua. Bang chủ thần công cái thế, thiên hạ đệ nhất. Văn Sú Sú lộn nhào theo cột đá sau bật ra, dùng hết khí lực toàn thân, phát ra tiếng thứ nhất thạch phá thiên kinh hò hét. Hắn quỳ rạp xuống đất, đối với mái nhà hùng bá, đầu rạp xuống đất, thần sắc cuồng nhiệt tới cực điểm. Một tiếng này hò hét, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt đánh thức tất cả thất thần bang chúng. Bang chủ thần công cái thế, thiên hạ đệ nhất. Bang chủ uy vũ, nhất thống giang hồ. Chúc mừng bang chủ, chúc mừng bang chủ. Chém giết cường địch, thiên hạ vô song. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, giống như là núi lửa phun trào, ầm vang vang lên. Một tiếng cao hơn một tiếng, một làn sóng che lại một làn sóng. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nghe bên tai như núi kêu biển gầm reo hò, cảm thụ được kia từng đạo kính sợ, sùng bái ánh mắt, hùng bá thể nội vết dịch hoàn toàn sôi trào. Thoải mái, trước nay chưa từng có thoải mái. Loại này quyền sinh sát trong tay, chúa tể tất cả cảm giác, so với hắn đã qua trong hơn 10 năm chỗ thể nghiệm đến bất kỳ quyền thế, đều muốn tới càng thêm dễ chịu. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay bách luyện đao, mũi đao chỉ xéo thương cùng. Hùng bá hưởng thụ chỉ chốc lát cái này vạn người cúng bái khoái cảm, lập tức tâm niệm vừa động, đóng lại trò chuyện nhóm trực tiếp. Hình tượng im bặt mà dừng. Trò chuyện nhóm bên trong vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nhóm viên cũng còn đắm chìm trong đế thích thiên bị nhất đao lưỡng đoạn huyết tinh hình tượng bên trong, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Quá rung động. Đây chính là có thể cùng cầm trong tay ba kiện pháp khí hùng bá, ác chiến nửa canh giờ tuyệt đỉnh cao thủ a. Cứ như vậy, chết. Đúng lúc này, hùng bá ảnh chân dung phát sáng lên. Thiên hạ hội ban chủ, Thanh Huyền đạo nhân, Thanh Huyền đại lão, tiềm ẩn tại Thiên hạ hội bên trong một cái hạng giá áo túi cơm, đã bị hùng bá ngay tại chỗ giết chết. Thiên hạ hội ban chủ, nếu không phải đạo trưởng ban thượng thần đan rượu dược, trao tặng tiên gia pháp khí, hùng bá bạn bạn không phải người này đối thủ. Đạo trưởng tri ân, hùng bá thịt nát xương tan, không thể báo đáp. Hắn không có nói chính mình nửa điểm công lao, mà là đem tất cả đều thuộc về công tại Diệp Vũ Hàng bốn chồng. Chiêu này thao tác, nhường dòm bình phong nhạc bất quần bọn người, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hổ ly, nhưng lại không thể không bội phục. Võ Đang Sơn bên trên, Trương Tam Phong từ từ mở mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tiên gia thủ đoạn kinh khủng như vậy, hắn nhìn xem nhóm bên trong hùng bá kia khiêm tốn phát biểu, trong lòng đối Diệp Vũ Hàng tính sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Hùng bá vẹn vẹn đạt được đạo trưởng một chút vật vô dụng liền có thể cường đại đến tình trạng như thế, người đạo trưởng kia kim đan thực lực lại nên như thế nào sâu không lường được. Thiên hạ hội tổng đàn, hùng bá ở trong bảy hồi báo hoàn tất sau thu liễm tâm thần, hắn chậm rãi theo mái nhà bay xuống, đứng ở tất cả bang chúng trước mặt. Mới vừa rồi còn tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, trong nháy mắt biến mất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngừng thở, dùng cùng nhiệt nhất ánh mắt chờ đợi hùng bá hạ đặt mới nhất ý chỉ. Hùng bá nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, không người dám cùng nó đối mặt, tất cả đều cúi đầu. Hắn rất hài lòng loại hiệu quả này. Kể từ hôm nay, hùng bá thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Mảnh này thiên hạ chỉ có một thanh âm, kia chính là ta hùng bá thanh âm. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến sừng sững vô cùng, sát khí bốn phía. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Truyền ta hiệu lệnh, chiêu cáo võ lâm. Tất cả môn phái, ngày quy định 3 tháng, đến đây thiên hạ hội thần phục. Quá hạn không đến người giết không tha. Ngắn gọn mấy câu, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ bá đạo cùng huyết tinh. Tất cả bang chúng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, giận dữ hét lên, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bang chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Hùng bá đưa tay đè xuống đám người la lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Văn Sú Sú trên thân. Văn Sú Sú, có thuộc hạ. Văn Sú Sú một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên. Hùng bá nhìn xem hắn, hạ đạt một cái nhường Văn Sú Sú, thậm chí ở đây tất cả mọi người đều tâm thần kịch chấn mệnh lệnh. Ngươi lập tức dẫn người nói cho Đường Kim Chí Tôn, nhường hắn trong vòng 3 ngày nhường ngôi tại ta. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Xóa bị bang chủ hắn lại muốn làm Chí Tôn. Văn Sú Sú càng là dọa đến kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này, đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn a. Nhưng mà khi hắn đối đầu hùng bá cặp kia băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm con ngươi lúc, tất cả sợ hãi trong nháy mắt bị ép xuống. Hắn biết nếu như mình dám nói một cái không chữ, một giây sau kết quả của mình liền sẽ cùng trên trời rơi xuống tới kia hai đoạn thi thể như thế. Huống chi nghĩ đến hùng bá vừa rồi kia thần ma giống như thực lực, Văn Sú Sú trong lòng lại dâng lên một cỗ điên cuồng suy nghĩ. Thay đổi triều đại lại như thế nào? Để giúp chủ thực lực hôm nay, ai dám không theo? Thuộc hạ tuân mệnh. Văn Sú Sú thật sâu bái xuống dưới, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Hùng bá thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trước kia hắn mặc dù dã tâm mừng mừng, nhưng đối Chí Tôn từ đầu đến cuối ôm lấy mấy phần cố kỵ. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều thành trò cười. Tại Thanh Huyền đại lao trước mặt, ta hùng bá bất quá một kẻ phàm nhân, cần cẩn thận chặt chẽ, không đúng. Nhưng tại cái này phàm trần võ lâm, hùng bá khoe miệng toát ra một cái tàn nhẫn đường cong. Ta chính là thiên đệ cử chuyển hót, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc địch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 39, hùng bá dâng lên hỏa kỳ lần. Chương 39, hùng bá dâng lên hỏa kỳ lần. Thiên hạ hội lôi đỉnh thủ đoạn rất nhanh liền quét sạch toàn bộ võ lâm. Làm Hùng Bá khiến Chí Tôn trong vòng 3 ngày thoái vị tin tức truyền ra lúc, thiên hạ chấn động, vô số khoác lác danh môn chính phái chi sĩ, nhao nhao nhảy ra giận dữ mắng mỏ Hùng Bá đại nghịch bất đạo, lòng lang dạ thú. Nhưng mà, đây hết thảy, Hùng Bá đều đã không còn quan tâm. Phàm trần tục thế quyền lực thay đổi, với hắn mà nói, bất quá là phân phó, chờ đợi kết quả một chuyện nhỏ mà thôi. Trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình hàng đầu nhiệm vụ, là Thanh Huyền đại lão, tìm kiếm thần vật huyết bổ đề. Hùng Bá không có tiếp tục lãng phí thời gian, hắn trực tiếp gọi đến chính mình coi trọng nhất hai tên đệ tử. Cơn Gió, Vân Nhi. Hùng Bá nhìn trước mắt anh tư bộ phát nhất phong, cùng thần sắc lạnh lùng bộ kinh vân, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Theo tu vi tăng lên, cùng hắn đối Nê Bồ Tát Phê nói một lần nữa giải độc, hắn mơ hồ cảm giác được, hai người này dường như cùng mình vận mệnh, có thiên tỷ vạn lũ gấp mắc. Trên người của bọn hắn dường như bao phủ một tầng, tên là khí vận đồ vật. Nhưng là Hùng Bá tu vi rất thấp, vẫn là khó có thể lý giải được, chỉ có thể cảm giác hai người này dường như vận khí có ước điểm tốt. Sư phụ. Nhất Phong cùng bộ kinh vân không mình hành lễ, bọn hắn vừa mới cũng mắt thấy trận kia kinh thiên động địa đại chiến, giờ phút này đối Hùng Bá kính sợ đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Hai người các ngươi theo vi sư đi một chỗ. Hùng Bá nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù hắn bây giờ lòng tự tin bạo dạn, nhưng đối với đại lao phân công nhiệm vụ, hắn nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mang lên hai cái này thiên mệnh chi tử có lẽ có thể vì chính mình chuyến này tăng thêm mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được vật khí. Là sư phụ. Phong Vân hai người không dám có chút làm trái, lập tức ứng thanh. Nhạc Sơn, đại Phật dưới chân, trào lên nước sông, đuốt to lớn chân Phật, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Mà tại đại Phật một bên trên vách núi đá, một cái tĩnh mịch, đen nhánh động vật đang không ngừng hướng bên ngoài tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt, nhường không khí chung quanh đều đã xảy ra vẩn mèo. Nơi đây chính là người trong võ lâm người nghe đến đã biến sắc đường cùng, Lăng Vân Quật. Hùng Bá mang theo Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân, chậm rãi rơi xuống. Còn chưa tới gần cửa hang, một cố đốt người nhiệt khí liền đập vào mặt. Thật cao nhiệt độ. Nhiếp Phong dùng nội lực hộ thể, còn cảm giác miệng đắng lưỡi khô, làn da mơ hồ làm đau. Một bên bộ kinh vân càng là sớm đã mồ hôi đầm địa, cau mày. Hùng Bá nhìn xem hai người hơi có vẻ bộ dáng chật vật, chính hắn lại là khí định thần nhàn, liền một tia mồ hôi cũng không từng chảy xuống. Hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ. Hùng Bá đứng chắp tay, ngữ khí bình thản dặn dò nói: Vi sư đi vào làm ít chuyện, đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn không chờ hai người đáp lại, lật tay ở giữa, một cái toàn thân xích hồng, tản ra từng tia ý lạnh hạt châu, liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chính là Tị Hỏa Châu. Theo Hùng Bá đem một tia pháp lực rót vào trong đó, Tị Hỏa Châu lập tức tản mát ra một vòng mắt trần có thể thấy màu lam nhạt vầng sáng, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, trung quanh tia nóng rực không khí dường như bị một cái bàn tay vô hình đẩy ra, tạo thành một mảnh thanh lương khu vực. Hùng Bá thỏa mãn nhẹ gật đầu, bước ra một bước, thân hình liền chui vào kia u ám trong động quật, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đứng tại cửa hàng, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy rung động. Sư phụ hắn vừa rồi xuất ra là bảo vật gì? Nhiếp Phong tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bộ kinh vân không nói gì, nhưng này song con ngươi băng lãnh bên trong giống nhau lóe ra hoảng sợ ngây ngốc và mang. Sư phụ trên người bí mật dường như so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Xem ra muốn báo thủ, đời này đều khó có khả năng. Lăng Vân quật bên trong, Hùng Bá cầm trong tay Tị Hỏa Châu, hành tẩu tại rắc rối phức tạp hang động trong thông đạo, như giẫm trên đất bằng. Ngoại giới kia đủ để đem sắt thép hòa tan kinh khủng nhiệt độ cao, tại Tị Hỏa Châu tán phát thanh lương vầng sáng trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Thiên gia pháp khí, quả nhiên thần diệu vô tận. Hùng Bá trong lòng đùi ngùi mãi thôi, dưới chân bộ pháp không ngừng, thần thức toàn lực triển khai, dò xét lấy bốn phía. Luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng cảm giác của hắn biến vô cùng nhạy cảm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút tàn mát trên mặt đất hải cốt, cùng một chút vết dị loang lộ bình khí. Trong đó, thậm chí còn có một thanh cắm ở trên thạch bích, thân kiếm xích hồng, tạo hình kỳ lạ bảo kiếm, cái đồ chơi này tựa hồ là Hỏa Lân kiếm. Nếu là đổi lại trước kia, nhìn thấy chuôi này xem xét liền bật phi phàm Hỏa Lân kiếm, Hùng Bá chắc chắn mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Sát thường mà thôi. Nắm giữ bách luyện đao về sau, những này cái gọi là võ lâm thần binh, trong mắt hắn đã cùng phế liệu không khác. Đúng lúc này, giống một tiếng tràn đầy bạo ngược cùng phẫn nộ gào thét, theo động vật chỗ sâu truyền đến, toàn bộ sân động cũng vì đó chấn động kịch liệt. Một cỗ cực nóng cùng bạo khí tức, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà tới. Hùng Bá ánh mắt ngưng tụ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tới. Hắn lần theo thanh âm, bước nhanh hơn, xuyên qua một cái chỗ ngoặt. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một cái to lớn động rộng rãi bên trong, một đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, thân hình như cự tượng, giống như kỳ lân kinh khủng cự thú, đang dùng một đôi xích hồng thú đồng, nhìn chằm chằm hắn. Chính là tứ đại thủy thú một trong, Hỏa Kỳ Lân. Giờ phút này Hỏa Kỳ Lân lộ ra dị thường nóng nảy, nó tựa hồ là đem Hùng Bá xem như lại một cái ý đồ xâm nhập lãnh địa mình người xâm nhập. Giống không có chút gì do dự, Hỏa Kỳ Lân bốn vó đột nhiên đập mạnh, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Nó cái kia khổng lồ thân thể hóa thành một đạo màu đỏ lưu hỏa, mang theo đốt núi nấu biển chi uy, hướng phía Hùng Bá ngang nhiên đánh tới. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ tông sư cấp cao thủ cũng vì đó biến sắc một kích, Hùng Bá trên mặt cũng lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Chỉ là xuất sinh cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, hắn thậm chí liền bách luyện đao cũng không từng ra khỏi vỏ. Chỉ thấy Hùng Bá hít sâu một hơi, luyện khí 3 tầng pháp lực, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Cho ta, định. Hắn đột nhiên đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, đối với kia va chạm mà đến hỏa kỳ lân, hư không nhấn một cái. Ông, một cái từ tinh thuần pháp lực ngưng tụ mà thành, mắt trần có thể thấy trong suốt cự thủ, trong nháy mắt ở giữa không trung hình thành, phát sau mà đến trước, một thanh liền đem kia thế không thể đỡ hỏa kỳ lân, gắt gao đặt tại trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất sụp đổ ra một cái hố to. Hỏa kỳ lân cái kia khổng lồ thân thể, bị pháp lực cự thủ áp chế đến không thể động đậy, mặc cho nó dãy rủa như thế nào phun ra liệt diễm, đều không thể dùng chuyển bàn tay khổng lồ kia mảy may. Trên người nó hỏa diễm, tại tiếp xúc đến pháp lực cự thủ trong nháy mắt, tựa như cùng gặp khắc tinh đồng dạng, nhao nhao dập tắt. Ô, ô hỏa kỳ lân kia bạo ngược thú đồng bên trong, lần thứ nhất, toát ra sợ hãi cùng thần phục vẻ mặt, trong miệng phát ra trận trận trầm thấp gào thét. Tuyệt đối lực lượng áp chế. Hùng ba chậm rãi tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đầu này, bị chính mình nhẹ nhõm hàng phục truyền thuyết thủy thú, trong lòng hào tình bạt trượng. Bất quá, thứ này nên xử lý như thế nào? Hùng ba suy tư một lát, đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn mở ra trò chuyện nhóm. Không biết cái này trò chuyện nhóm có thể hay không truyền tống vật sống. Hắn ôm thử một lần tâm thái, đem thần thức khóa chặt tại hỏa kỳ lân trên thân, lựa chọn gửi đi hồng bao tuyển hạng. Đốt. Kiểm tra tới vật sống hỏa kỳ lân phải chăng gửi đi chuyên môn hồng bao cho nhóm thành viên thanh huyền đạo nhân. Thật đúng là có thể. Hùng bá trong lòng vui mừng, không chút do dự lựa chọn là. Đốt. Nhóm thành viên thiên hạ hội bang chủ hùng bá gửi đi chuyên môn hồng bao. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Diệp Vũ Hàng, bị trong đầu thanh âm nhắc nhở kinh động. Chuyên môn hồng bao. Hắn có chút hiếu kỳ địa điểm mở hồng bao. Một giây sau, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, khí tức bề ngoài, nhưng sinh mệnh lực lại cực kỳ tràn đầy cự thú, chống rông xuất hiện tại hắn trước mặt. Đây là Hỏa Kỳ Lân. Diệp Vũ Hàng hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Cái này hùng bá, thật đúng là sẽ cho chính mình kiếm chuyện. Bất quá, hắn phần này có chỗ tốt không nghĩ chính mình, trước hết nghĩ cấp trên tâm ý, cũng không tệ. Diệp Vũ Hàng không muốn chiếm hắn tiện nghi, cái này Hỏa Kỳ Lân, dù sao không tại lúc trước khế ước bên trong. Hắn tiện tay vung lên, một đạo pháp lực đánh vào Hỏa Kỳ Lân thể nội, trong nháy mắt chế trụ nó hung tính, sau đó đem nó thu nhập linh thú đại bên trong. Lập tức, hắn ở trong bầy trả lời. Thanh Huyền đại lão, ân, con thú này còn có thể. Niệm tính ngươi hiến vật quý có công, bình đan dược này liền thưởng ngươi. Đốt. Nhóm thành viên Thanh Huyền đạo nhân gửi đi chuyên môn hồng bao. Hùng bá lập tức tiếp thu. Đốt. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tụ khí tán 10. Nhìn xem trong tay thêm ra bình ngọc, cùng đan dược kia linh khí nồng nặc, hùng bá trái tim không tự chủ cuộn loạn. 10 cái. Đại lão vừa ra tay, chính là 500 điểm tích lũy tiên đan. Đa tạ đại lão ban thưởng. Hùng bá vô cùng cảm kích. Hắn vội vàng ở trong bầy biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn, nhường hùng bá nhiệt tình càng đầy. Hắn thu hồi đan dược, tâm tình thật tốt tiếp tục hướng động vật chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, tại một chỗ phía sau vách đá, hắn rốt cục phát hiện mục tiêu của mình. Chỉ thấy một gốc kỳ lạ dây leo leo lên tại trên thạch bích. Dây leo bên trên kết lấy từng quả toàn thân huyết hồng, giống như bồ đề, tản ra kỳ dị mùi hương trái cây. Chính là huyết bồ đề. Hùng bá cẩn thận khẽ đếm, không nhiều không ít, vừa vặn 10 quả. Rốt cục tìm tới. Đề cử chuyến hot, ta lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 40, huyết bổ để cùng hiên viên kiếm chương 40, huyết bổ để cùng hiên viên kiếm nhìn xem trên vách đá kia 10 quả óng ánh sáng long lanh, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức huyết bổ để, hùng bá kích động trong lòng, khó mà nói nên lời. Thiên nhân phân công kiện thứ nhất nhiệm vụ, rốt cục có rơi vào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này 10 quả huyết bổ để toàn bộ lấy xuống, dùng một cái đặc chế hộp ngọc sắp xếp gọn. Nhưng mà, hùng bá cũng không có cứ thế mà đi. Một cái có thể sinh ra huyết bổ để cái loại này thần vật địa phương, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Căn cứ không thể bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào nguyên tắc, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, đem toàn bộ lăng vân quật xem như nhà mình hậu hoa viên, bắt đầu một trận triệt triệt để vơ vét. Luyện khí 3 tầng thần thức tại lúc này phát huy ra không có gì sánh kịp tác dụng, bất kỳ ẩn dấu mật đạo hốc tối đều không thể trốn qua cảm giác của hắn. Rất nhanh, hùng bá thu hoạch liền vượt xa khỏi mong muốn. Hắn lại lần lượt tại mấy cái ẩn nấp nơi hẻo lánh tìm tới vài gốc huyết bồ đề dây leo, tổng cộng thu hoạch gần 100 viên huyết bồ đề. Số lượng này đủ để cho bất kỳ một cái nào người trong võ lâm điên cuồng, mà càng làm cho hắn tâm thần chấn động. Còn tại đằng sau, tại một cái bị to lớn cửa đá phong tỏa động quật chỗ sâu, hắn cảm nhận được một cỗ cổ lão mênh mông mà tôn quý vô cùng khí tức. Hùng bá không có phí bao nhiêu lực khí, lợi dụng ngang ngược pháp lực trực tiếp đánh nát cửa đá. Cửa đá về sau là một tòa to lớn dưới mặt đất lăng tẩm. Lăng tẩm chính giữa một khối cổ pháp bia đá thình lình đập vào mi mắt. Hiên viên hoàng đế chi mộ. Thấy rõ trên tấm bia đá 6 cái chữ triện, mà lấy hùng bá bây giờ tâm tính cũng không khỏi phải học tập tiêu viêm, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, nơi này lại là thượng cổ nhân hoàng nghỉ ngơi chỗ. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị lăng tẩm trung ương trên tế đài thờ phụng một thanh cổ kiếm hấp dẫn. Chôi kiếm này tạo hình cổ pháp, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Một cỗ hạo nhiên thần thánh quân lâm thiên hạ hoàng đạo chi khí đập vào mặt. Hiên Viên Kiếm Hùng bá tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia rung động. Bất luận là huyết bồ đề, vẫn là trôi này trong truyền thuyết thánh đạo chi kiếm, đều là đủ để cho toàn bộ Thần Châu đại địa cũng vì đó phá vỡ chí bảo. Nhưng mà, ngắn ngủi rung động về sau, Hùng bá tâm tư liền cấp tốc bình phục xuống tới. Hắn tiến lên cầm lấy Hiên Viên Kiếm, trong tay đất lượng, một nguồn sức mạnh mênh mông theo trôi kiếm tràn vào thể nội. Rất mạnh. Nhưng cố lực lượng này, vẫn tại võ học phạm chủ bên trong. Lại nói, coi như Hiên Viên Kiếm lại thần kỳ, Hùng bá cũng không dám tham ô. Hùng bá lắc đầu, tiện tay đem nó cùng huyết bồ đề, cùng nhau thu vào chứa vật đại bên trong. Trung quy là phàm vật. Nếu là đặt ở trước kia, đạt được trong đó bất kỳ như thế, hắn đều sẽ mừng rỡ như điên, cho là mình đạt được thiên mệnh. Nhưng bây giờ, từng trải qua tiên gia pháp khí thần diệu về sau, những này thế gian thần binh thần vật hắn thấy, cũng liền chuyện như vậy. Tầm mắt sớm đã khác biệt. Xác nhận toàn bộ Lăng Vân quật lại không bỏ sót về sau, Hùng bá thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, theo cửa hàng bắn ra. Ngoài cửa hang, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đang lo lắng chờ đợi. Đúng lúc này, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chính là Hùng bá. Áo quần hắn sạch sẽ, khí định tần nhàn, dường như không phải đi xông cái gì ma quật, mà là đi du sơn ngoạn thủy một chuyến. Sư phụ, hai người liền vội vàng hành lễ, trong lòng càng thêm kính sợ. Đi thôi, về Thiên Hạ hội. Hùng bá nhàn nhạt vứt xuống một câu, liền quay người rời đi. Hắn không có hướng mình đệ tử giải thích mảy may, cũng không cần giải thích. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mở mịt cùng bất lực. Sư phụ cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Bọn hắn thậm chí không dám hỏi nhiều một câu. Dạng này sư phụ, bọn hắn thật còn có đuổi theo có thể sao? Tại trở về Thiên Hạ hội trên đường, Hùng bá trước tiên liền tại trò chuyện nhóm bên trong, hướng Diệp Vũ Hàng tiến hành báo cáo. Hắn không có thao thao bất tuyệt, chỉ là phát một chương hình ảnh, trên hình ảnh là chồng chất như núi huyết bồ đề, cùng trôi này cổ phát hiên viên kiếm. Thiên Hạ hội bang chủ Hùng bá, Thanh Huyền đạo nhân, khởi bẩm đạo trưởng, may mắn không làm được bệnh, ngài muốn đổ vận, Hùng bá đã toàn bộ tìm tới. Lời vừa nói ra, toàn bộ trò chuyện nhóm đều sinh động. Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, Hùng bang chủ quả nhiên thần thông quảng đại. Nhanh như vậy liền hoàn thành đạo trưởng ủy thác. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quẩn, Hùng bang chủ lao khổ công cao, nhạc mỗ bội phục. Đạo trưởng đến này thần vận, chắc hẳn cũng là cực tốt. Trong lúc nhất thời, nhóm bên trong tất cả đều là chúc mừng cùng chúc mừng thanh âm. Những này nhóm viên, cả đám đều tinh con rất. Hùng bá nhìn xem nhóm bên trong tin tức, trong lòng cũng là một hồi thư sướng. Hắn lập tức đem tất cả huyết bồ đề cùng hiên viên kiếm, thông qua chuyên môn hồng bao, toàn bộ gửi đi cho Diệp Vũ Hàng. Dựa theo lúc trước hiệp nghị, những này đều là không ràng buộc tặng cho. Diệp Vũ Hàng tiếp thu hồng bao, nhìn xem không gian chứa vật bên trong thêm ra một đống đồ vật, cũng là có chút hài lòng. Những vật này, đối với tự thân hắn tu vi, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng bất luận là huyết bồ đề vẫn là hiên viên kiếm, ở cái thế giới này đều thuộc về thiên tài địa bảo cùng truyền thuyết thần binh phạm chủ, cầm lấy đi hiến tế cho trò chuyện nhóm, chắc hẳn có thể đổi lấy một khoản không ít điểm tích lũy. Hùng bá cái này làm công người hiệu suất xác thực rất cao. Thanh Huyền đạo trưởng, ân, làm tốt lắm. Diệp Vũ Hàng nhàn nhạt hồi phục một câu. Mặc dù chỉ có đơn giản năm chữ, lại làm cho Hùng bá như uống cam lộ, toàn thân thư thái. Đối với hắn mà nói, đạo trưởng khẳng định so bất kỳ ban thưởng đều tới trọng yếu. Ý vị này, hắn tại vị này đạo trưởng trong lòng đã phủ lên hảo, có giá trị. Làm Hùng bá mang theo Phong Vân hai người trở lại Thiên Hạ hội tổng đàn lúc, toàn bộ tổng đàn đều đắm chìm trong một mảnh túc sát mà cuồng nhiệt trong không khí. Văn Sú Sú sớm đã mang theo một đám cao tầng tại cửa ra vào xin lợi, cùng nên bang chủ về núi. Bang chủ, ngài lời nhắn nhủ chuyện đều làm xong. Văn Sú Sú vẻ mặt định hót tiến lên đón, hương phấn hồi báo mấy ngày này chiến quả. Tại ngài thần uy làm kinh sợ, trong chốn võ lâm 89/10 môn phái đều đã đưa lên tư hàng, bằng lòng phụng ta Thiên Hạ hội vi tôn. Chỉ có số ít mấy cái ngoan cố phần tử còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hùng bá nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá Văn Sú Sú lời nói xoay chuyển, sắc mặt biến phải có chút nghiêm trọng. Chỉ có một chỗ xảy ra chút ngoài ý muốn. Nói, Hùng bá ngữ khí không mang theo mảy may tình cảm. Là Vô Song Thành. Văn Sú Sú vội vàng nói, nhân mã của chúng ta binh lâm thành hạ, Vô Song Thành chẳng những không có đầu hàng, ngược lại mời ra bọn hắn ẩn cư nhiều năm lao thành chủ, Kiếm Thánh. Kiếm Thánh. Hùng bá trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cái tên này, hắn tự nhiên là như sấm bên tai. Một cái sống ở nhân vật trong truyền thuyết. Kia Kiếm Thánh đã buông lời, nói muốn cùng bang chủ ngài tại Vô Song Thành hạ nhất quyết thư hùng. Văn Sú Sú dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ trên giang hồ đều truyền khắp, rất nhiều người đều cho rằng Kiếm Thánh tất thắng. A, vì sao? Hùng bá có chút hăng hái mà hỏi thăm. Bọn hắn nói, Kiếm Thánh chính là trời sinh kiếm khách, 5 tuổi tập kiếm, 7 tuổi thành danh, lúc 13 tuổi liền đã hiểu được kiếm đạo chí lý. Bây giờ trăm năm đã qua, kiếm pháp của hắn sớm đã đạt đến vị thần khó lường chi cảnh. Văn Sú Sú cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Hùng bá sắc mặt. Càng có truyền muốn nói, hắn sớm đã tu thành trong truyền thuyết kiếm nhị thập nhị một kiếm đã ra, vị thần lui tránh. Nhưng mà, Hùng bá trên mặt lại không nhìn thấy khẩn trương chút nào. Hắn chỉ là cười. Đó là một loại quan sát con kiến hôi, tràn đầy tuyệt đối nụ cười tự tin. Trung quanh Thiên Hạ hội bang chúng, nhìn thấy bang chủ nụ cười, cũng nhao nhao lộ ra khinh thường thần sắc. Kiếm Thánh, Kiếm Thánh mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua ngày đó bị bang chủ một đao chém thành hai khúc thần sao? Trong lòng bọn họ, Hùng bá sớm đã là vô địch đại danh tử. Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, Hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 41, Hùng Bá tiến về Vô Song Thành, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 41, Hùng Bá tiến về Vô Song Thành, đại chiến hết sức căng thẳng. Hùng Bá sẽ thân phó Vô Song Thành, cùng kiếm thánh nhất quyết thư hùng. Tin tức này, như là một trận 12 cấp gió lốc, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, quét sạch toàn bộ Thần Châu Võ Lâm. Thiên hạ hoàn toàn sôi trào. Một phương là Tân Tấn Võ Lâm thần thoại, Thiên Hạ Hội bá chủ, Hùng Bá. Nghe Thiên Hạ Hội người nói tới, hắn vừa mới lấy thế xét đánh lôi đỉnh, chém giết một vị đại tông sư, hung uy chi thịnh, có thể nói là như mặt trời ban trưa, không ai bằng. Một phương khác thì là sớm đã ẩn lui giang hồ, nhưng như cũ sống ở trong truyền thuyết bất bại kiếm thần, Vô Song Thành bảo hộ người, kiếm thánh. Một cái đại biểu cho võ lâm trật tự mới, bá đạo, trương dương, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Một cái đại biểu cho võ lâm cũ truyền thuyết, cao ngạo, tuyệt thế, là vô số kiếm khách trong lòng chí cao vô thượng tín ngưỡng. Cuộc tỷ thí này, sớm đã siêu việt ân oán cá nhân, càng siêu việt môn phái chi tranh. Là Tân Thần lời nói đối cũ truyền thuyết trung cực khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, vô số võ lâm nhân sĩ theo bốn phương tám hướng, như thủy triều mà dâng tới Vô Song Thành. Bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến, trận này đủ để ghi vào sử sách đỉnh phong chi chiến. Quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là liên quan tới trận chiến này nghị luận. Theo ta thấy, trận chiến này, kiếm thánh tất thắng. Một gã càng già càng dẻo dai bập túc nho kiếm khách, vuốt râu dài, nói chắc như đinh đóng cột. Hùng Bá tuy mạnh, nhưng hắn trung quy là phàm nhân. Mà kiếm thánh, sớm đã là sống lấy truyền kỳ, đã sớm đột phá thành đại tông sư. Như thế thiên phú, từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy. Bây giờ trăm năm lắng đọng, kiếm của hắn sớm đã không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Hắn một phen đưa tới chung quanh không ít người gật đầu phụ họa. Tại rất nhiều thế hệ trước võ lâm nhân sĩ trong lòng, kiếm thánh chính là vô địch đại danh tử. Nhưng mà lập tức liền có khác biệt thanh âm vang lên. Lao tiền bối lời ấy sai rồi. Một cái vừa mới quy hàng Thiên Hạ Hội phân đà đà chủ, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt phản bác. Các ngươi căn bản không biết rõ bang chủ thực lực đã đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Ngày ấy Thiên Hạ Hội tổng đàn chi chiến, ta thật là tận mắt nhìn thấy. Bang chủ tiện tay một kích, liền có khai sơn đoạn nhạc chi uy. Kia bị hắn nhất đao lưỡng đoạn đại tông sư, thực lực tuyệt không tại kiếm thánh phía dưới. Không tệ. Bang chủ thần uy, há lại phàm nhân có thể phỏng đoán. Kiếm thánh tuy mạnh, nhưng trung quy là quá khứ thức. Thời đại này, thuộc về bang chủ của chúng ta. Duy trì Hùng Bá người, mặc dù về số lượng không chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn khí thế lại kiên định lạ thường. Bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người, đều từng tận mắt nhìn thấy qua Hùng Bá kia thần ma giống như lực lượng, loại kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động cùng sợ hãi, để bọn hắn đối Hùng Bá sinh ra một loại gần như sùng bái mù quáng. Hai loại thanh âm tại Vô Song Thành trong ngoài kịch liệt đụng chạm, ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng tất cả mọi người biết, kết quả sau cùng chỉ có một cái, đó chính là đứng ở sau cùng người kia. Sau ba ngày, Thiên Hạ Hội tổng đàn trên giáo trường, tinh kỳ tế nhật, giáp trụ ung tùm, Hùng Bá thân mang một bộ tượng trưng cho quyền lực trí cao hắc kim bá bảo, chắp tay đứng ở điểm tướng đài chỗ cao nhất. Phía sau hắn là sớm đã xin đợi đã lâu Thiên Hạ Hội hạch tâm chiến lực, đại đệ tử Tần Sương, nhị đệ tử Bộ Kinh Vân, tam đệ tử Nhất Phong, cùng giống như quỷ mị đứng hầu tại bóng ma bên trong thiên chỉ thập nhị sát. Xuống chút nữa thì là lấy văn xú xú cầm đầu một đám đường chủ, đà chủ, mà tại điểm tướng đài phía dưới là một mảnh đen kịt, trông không đến cuối Thiên Hạ Hội ban chúng. Mấy chục vạn đại quân lặng ngắt như tờ, chỉ có bay phất phới tinh kỳ cùng kia sông lên trời không thiết huyết sắc khí tại tuyên cáo chi này khổng lồ cô máy chiến tranh kinh khủng. Hùng Bá quan sát dưới chân tất cả, trong ánh mắt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí phách. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này, loại này đem ức vạn người sinh tử đều nắm giữ ở trong tay mình cảm giác. Xuất phát, không có dư thừa nói nhảm, Hùng Bá trong miệng chỉ phun ra hai cái băng lãnh chữ. Giống. Mấy chục vạn bang chúng giận dữ hét lên, âm thanh chấn trời cao. Đại quân xuất phát. Cùng lúc đó, võ hiệp nhóm chặt bên trong, Hùng Bá lại xuất phát trước, cũng đã mở ra trực tiếp. Cái này đã thành thói quen của hắn, mỗi một lần cao quang thời điểm hắn cũng sẽ không quên tại đạo trưởng cùng chư vị nhóm bạn trước mặt, thật tốt chính là biểu hiện một phen. Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, chư vị, một cái tự xưng kiếm thánh lao ra hỏa, muốn khiêu chiến tại ta. Hùng Bá bất tài, hôm nay liền nhường chư vị bị chê cười, nhìn xem cái này phạm trần võ lâm đỉnh phong, đến tột cùng là bực nào quan cảnh. Ngữ khí của hắn hoàn toàn như trước đây khiêm tốn, thậm chí mang theo vài phần tự dễ ước, dường như chỉ là đi xử lý một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Studio vừa mở, nhóm biên môn lập tức tràn vào. Ta thật không phải khiết đan người, Hùng Bang chủ vi vũ, chỉ là kiếm thánh, không cần phải nói. Tiểu mô ở đây, cầu chúc Hùng Bang chủ thắng ngay từ trận đầu. Võ đang trương tam phòng, Hùng Bang chủ đã là luyện khí ba tầng, sớm đã siêu phàm thoát tục, trận chiến này tất thắng không nghi ngờ gì. Lao đạo lặng chờ tin lành. Hồng Hoa Hội tổng đại chủ Trần Gia Lạc, Hùng Bang chủ thần công cái thế, nhất định có thể mã đáo thành công. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, Hùng Bang chủ bèn nói giải phía dưới đệ nhất nhân, đối phó một cái thế gian kiếm khách, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhạc Mỗ ngồi đợi Hùng Bang chủ khải hoàn. Nhóm viên môn nhao nhao là Hùng Bá cổ vũ động viên. Thậm chí liền luôn luôn cao lãnh tiểu long nữ, đều nói hai chữ, cố lên. Bây giờ Hùng Bá, ở trong bầy địa vị, gần với Diệp Vũ hàng vị này thần bí khó lường đạo trưởng. Sự cương đại của hắn, rõ như ban ngày, hắn kiêm tốn, cũng vì hắn thắng được không ít hảo cảm. Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, đa tạ chư vị các luôn. Hùng Bá định không phụ kỳ vọng. Nhìn xem nhóm bên trong cổ vũ, Hùng Bá trong lòng mười phần bình tĩnh, trên mặt lại là một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đem một cái khiêm tốn điệu thấp, nhận được hậu ái hình tượng, đóng vai đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ có Diệp Vũ Hàng, nhìn xem trực tiếp trong tấm hình, cái kia cùng nhóm bạn nhóm thân thiết hô động bá, nên miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Lão hồ ly này, diễn thật đúng là giống. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu bàn về thực lực, Hùng Bá bây giờ đã là luyện khí 3 tầng tu sĩ, đối phó một phàm nhân kiếm khách, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu bàn luận tâm cơ cùng lòng dạ, đầu này Tiêu Hùng mới thật sự là đáng sợ tồn tại. Khẩu Phật tâm xà, nói chính là Hùng Bá. Bất quá Hùng Bá là gian trá vẫn là âm tàn, cùng hắn lại không nửa xu quan hệ, hắn chỉ quan tâm Hùng Bá nơi đó có thể hay không đạt được lợi ích. Vô Song thành hạ, người đông nghìn nghịt, vạn chúng chú mục. Làm thiên hạ hội kia che khuất bầu trời đại quân, xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, hiện trường tất cả đến đây quan chiến võ lâm nhân sĩ, đều cảm nhận được một hồi ngạt thở giống như áp bách. Hùng Bá, tới. Hắn không có cơi bất kỳ kiểu liễn, chỉ là một thân một mình, chậm rãi đi tại đại quân phía trước nhất. Mỗi một bước bước ra, đều dường như giẫm tại trái tim tất cả mọi người phía trên. Hắn cuối cùng dừng ở khoảng cách Vô Song thành lâu bên ngoài trăm trượng địa phương. Ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn phía thành lâu chi đỉnh. Nơi đó, một thân ảnh sớm đã lặng chờ đã lâu. Kia là một người mặc một mạc áo gai, lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như một cái bình thường nhà bên lão ông. Nhưng khi hắn mở hai mắt ra một sát na kia, một cỗ vô hình, không chất, nhưng lại sắc bén tới đủ để đâm thủng bầu trời tuyệt thế kiếm ý, ầm vang một phát. Hắn chính là kiếm thánh. Hai vị sừng sững tại võ lâm chi đỉnh cường giả tuyệt thế, ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Không khí tại thời khắc này dường như đông lại. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế Bật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 42, kiếm 23, thảm bại, kiếm thánh bị chém giết chương 42, kiếm 23, thảm bại, kiếm thánh bị chém giết. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đằng kia xa xa đối lập hai thân ảnh phía trên. Đúng lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm theo trên cổng thành bén nhọn vang lên. Hùng Bá, Vô Song thành chủ độc cô nhất phương, đứng tại kiếm thánh sau lưng, dò ra nửa người, ngoài mạnh trong yếu chỉ vào phía dưới Hùng Bá, nghiêm nghị quát: "Ngươi cái này nghịch tặc, lòng lang dạ thú, như toàn xưng bá võ lâm, quả thực là si tâm vọng tưởng." Trên mặt hắn mang theo một tia bệnh trạng phấn khởi, dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. "Hôm nay có kiếm thánh ở đây, nhất định phải đưa ngươi ma đầu kia chạm dưới kiếm, là ta võ lâm thanh trừ một lớn hại." Độc cô nhất phương trong thanh âm tràn đầy mười phần lực lượng. Phần này lực lượng tự nhiên không phải bắt nguồn từ chính hắn, mà là bắt nguồn từ trước người hắn cái kia như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững giống như thân ảnh. Hắn thấy thúc phụ kiếm thánh đã xuất quan, cái này khu khu Hùng Bá bất quá là gà đất chó sành, tiện tay liền có thể hủy diệt. Phải biết thúc phụ không chỉ có sớm đã là công tham tạo hóa đại tông sư, càng là đã luyện thành cái kia trong truyền thuyết diệt tiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam. Hùng Bá cho dù là mạnh, căng hết cỡ cũng chính là mới vào đại tông sư cảnh giới hậu bối, làm sao có thể cùng thúc phụ cái loại này sống trên trăm năm kiếm đạo thần thoại đánh đồng? Chờ thúc phụ chém giết Hùng Bá, hắn độc cô nhất phương liền có thể mượn kiếm thánh chi uy, chỉnh hợp thiên hạ hội địa bản, nhường Vô Song thành trở thành mới võ lâm chí tôn. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn càng thêm đắc ý, nhưng mà đối với hắn kêu gạo, Hùng Bá liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại kiếm thánh trên thân, ngữ khí bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Ra tay đi." Hùng Bá nhàn nhạt mở miệng, làm một cái mời thủ thế. Nhưng bản tọa nhìn xem, cái gọi là phàm trần kiếm đạo đỉnh phong, đến tuột cùng là bực nào bộ dáng. Kiếm thánh kia không hề bận tâm trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia động dung. Hắn theo Hùng Bá trên thân, cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, đó là một loại hoàn toàn áp đảo võ học phía trên, tầng thứ cao hơn sinh mệnh uy áp. Nhưng hắn kiếm trong tay, nhưng như cũ vững chắc. Xem như một gã kiếm khách, hắn có sự kiêu ngạo của mình. "Như ngươi mong muốn." Kiếm thánh thanh âm, khàn khàn mà linh hoạt kỳ ảo. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn động. Không có kinh thiên động địa kiếm khí, cũng không có uy thế hủy thiên diệt địa. Chỉ có một điểm bóng ánh sáng long lanh, thuần túy tới cực hạn kiếm quang, theo mi tâm của hắn, chậm rãi lộ ra. Tiêu kiếm quang dường như không phải thế gian sản phẩm, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới cũng vì đó thất sắc. Đó là cái gì? Vô số đến đây quan chiến võ lâm nhân sĩ, con người bỗng nhiên co bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn cảm thấy gió ngừng, trên bầu trời lưu động đám mây đông lại, nơi xa trong rừng chim hót biến mất, thậm chí ngay cả mình trái tim nhảy lên, hô hấp chập trùng, đều tại thời khắc này bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép đứng im. Thời gian cùng không gian dường như đều bị một kiếm này hoàn toàn đông kết. Thiên hạ hội mấy chục vạn đại quân, bao quát nhất phòng, bộ kinh vân, tần dương, thậm chí thiên chỉ thập nhị sát cái loại này đỉnh tiêm cao thủ ở bên trong, tất cả mọi người duy trì trước một khắc dáng vẻ như là bị hổ phách phong tồn côn trùng, nghĩa vị ở tại thân thể cũng đã hoàn toàn không bị khống chế. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng hãi nhiên. Đây chính là kiếm nhị thập tam, một kiếm ra vạn vật dừng. Kiếm thánh thân ảnh theo trên cổng thành lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn theo thiên hạ hội bang chúng đỉnh đầu bay qua, bọn hắn không phát ra gì. Hắn theo thiên chỉ thập nhị sát bên cạnh lướt qua, bọn hắn không thể động đậy. kia một chút bóng ánh kiếm quang chính là hắn suốt đời tinh thần nguyên thần kiếm ý biến thành, là hắn đánh cược tất cả, chém ra chí cường một kiếm. Nhưng mà vì phát ra một kiếm này, hắn cũng trả giá nặng nề. Cái kia một đầu hoa dâm tóc tại xuất kiếm trong nháy mắt cấp tốc biến khô héo, sau đó hóa thành cho bụi. Cái kia màu đồng cổ làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã mất đi tất cả ánh sáng chạch cùng trình độ, biến như là khô quắt vỏ cây. Sinh mệnh lực tại cấp tốc trôi qua, nhưng hắn không quan tâm. Hắn tự tin một kiếm này phía dưới hùng bá hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Song Thành thắng, hắn độc cô ra vinh quang bảo vệ. Nhưng mà ngay tại kia diệt tuyệt tất cả sinh cơ kiếm quang sắp đâm trúng hùng bá mi tâm trước một sát na, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy cái kia vốn nên bị triệt để giam cầm nam nhân, vậy mà chậm rãi giơ lên tay phải. Cái gì? Kiếm thánh kia cổ lão đôi mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra thần thoại bị đánh phá lúc kinh hãi. Không có khả năng, thế gian này tại sao có thể có người có thể tránh thoát kiếm nhị thập tam trói buộc? Không tệ kiếm pháp. Hùng bá trên mặt mang theo một tia khen ngợi, phản phất tại lời bình một cái hậu bối chiêu thức, lấy tinh thần ngự kiếm dẫn động thiên địa khí cơ, cưỡng ép ngưng kết một phương thời không, hoàn toàn chính xác đã mò tới thuật cánh cửa. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào kiếm thánh trong hai. Chỉ tiếc ngươi thuật là phạm nhân chi thuật, mà bản tọa lực lượng sớm đã siêu phàm nhập thánh. Lời còn chưa dứt, hùng bá kia nâng lên ngón trỏ tay phải, đối với kia đâm tới kiếm quang nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một cỗ thuần túy từ pháp lực ngưng tụ mà thành kim sắc gợn sóng, lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, ở vang quyết tán. Kiếm nhị thập tam chỗ tạo nên kia phiến đứng im thời không, tại cỗ này cao hơn thứ nguyên lực lượng trước mặt, liền như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Thân thể tất cả mọi người đều khôi phục khống chế, mà kia một chút đủ để diệt sát bất kỳ đại tông sư bóng ánh kiếm quang, tại chạm đến kim sắc gợn sóng sát na, tựa như cùng nắng gắt dưới băng tuyết, vô thanh vô tức tăng dã, mẫn diệt. Phúc. Kiếm thánh như bị sét đánh, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, thân hình từ giữa không trung lảo đảo rơi xuống, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hùng bá bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm thánh trước mặt. Hắn chậm rãi rút ra bách luyện đao. Vù vù âm thanh bên trong, trên thân đao tỏa ra ánh sáng lung linh. Đao này, tên là bách luyện, chính là hạ phẩm pháp khí. Hùng bá thanh âm như là chín đu hàn gió, truyền vào trong thai mỗi một người. Lấy Bắc Hải vạn trượng phía dưới nguyên thiết, từ tiên gia chân hỏa, trải qua trăm ngày rèn luyện mà thành. Thân đao khắc họa phá giáp phù văn, không gì không phá. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, tay hắn lên, đao rơi. Không có chút nào do dự, một đạo nhanh đến cực hạn ánh đao màu đỏ ngòm chợt lóe lên. Phốc phốc. Kiếm thánh thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia khô cạn thân thể, tính cả trong tay hắn Vô Song bảo kiếm, liền bị cái này bá đạo tuyệt luân một đao trực tiếp từ giữa đó chém thành hai nửa. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Một đời kiếm đạo thần thoại, như vậy, vẫn lạc. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, dường như bị nhấn xuống yên lặng hóa. Tất cả mọi người ngây dại. Trên cổng thành, Độc Cô Nhất Phương kia tươi cười đắc ý, hoàn toàn ngưng kết trên mặt, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng Tô Thập Nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 43, cung thỉnh thanh huyền tiên nhân giáng lâm. Chương 43, cung thỉnh thanh huyền tiên nhân giáng lâm. Giúp chủ, không địch. Một tiếng bén nhọn tới cơ hồ phá âm hò hét, như là đất bằng kinh lôi, đống nhiên nổ vang. Là văn xú xú. Cái kia trương định nọ trên mặt, giờ phút này hiện đầy cuồng nhiệt từng hồng, dùng hết khí lực toàn thân, cái thứ nhất vùng tay hô to. Hắn một tiếng này, dường như nhấn xuống cái nào đó chốt mở. Sau một khắc, trời long đất lở tiếng hoan hô, theo thiên hạ hội mấy chục vạn bang chúng trong miệng, ầm vang một phát. Bang chủ vô địch, nhất thống giang hồ. Bang chủ vô địch, nhất thống giang hồ. Tiếng gầm ngập trời, trực trùng vân tiêu, chấn động đến toàn bộ đại địa đều tại ông ông tác hưởng. Mỗi một cái thiên hạ hội bang chúng đều ưỡn ngực, trong mắt lóe ra cùng có vinh yên cùng nhiệt quan mang. Đây chính là bọn họ bang chủ. Một đao liền chém chết một thời đại thần thoại. Trong đám người, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thần sắc lại dị thường phức tạp. Nhiếp Phong nhìn qua cái kia tắm rửa tại bạn chúng gieo hò bên trong, như là thần ma giống như bóng lưng, trong lòng chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Sư phụ cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Đây quả thật là nhân lực có khả năng đạt tới cảnh giới sao? Hắn cho tới nay kiên trì nhân nghĩa chi đạo, tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại có ý nghĩa gì? Mà một bên Bộ Kinh Vân thì chậm rãi cúi đầu, nắm chặt quả đấm, cuối cùng vô lực bung ra. Cặp kia bạn năm băng phong trong con ngươi, lần thứ nhất toát ra một tia tên là tuyệt vọng cảm xúc. Cừu hận hỏa diễm vẫn tại trong lòng của hắn tiêu đốt. Có thể tòa kia tên là Hùng Bá Đại Sơn cũng đã biến cao không thể chạm, thậm chí liền ngưỡng vọng đều thành một loại xa xỉ. Đời này có lẽ thật lại không báo thủ khả năng. Cùng thiên hạ hội cùng nhiệt so sánh, Vô Song Thành một phương, cùng những cái kia đến đây quan chiến võ lâm nhân sĩ thì hoàn toàn lâm vào tín ngưỡng sụp đổ tĩnh mịch. Vô địch kiếm thánh, cái kia sống ở trong truyền thuyết, được vinh dự kiếm đạo cực hạn bất bại thần thoại, vậy mà cứ như vậy bị Hùng Bá hời hợt một đao chém. Cái này sao có thể? Cái này không phải là thật. Nhưng mà kia bị đánh thành hai nửa, còn tại chạy xuôi ấm áp máu tươi thi thể, cùng trôi này đứt gây Vô Song kiếm, lại tại vô tình nói cho bọn hắn, đây chính là hiện thực. Không biết là ai cái thứ nhất không chịu nổi cố này áp lực, hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất. ngay sau đó, dường như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Những cái kia vừa mới quy hàng Thiên Hạ Hội môn phái thế lực, nguyên một đám tranh nhau chen lấn quỳ xuống, đem đầu lâu thật sâu vùi vào trong bụi đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Bọn hắn may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trên cổng thành, Độc Cô Nhất Phương trên mặt huyết sắc, sớm đã cởi tận. Hắn nhìn phía dưới kia như là thần linh giống như thân ảnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn kết thúc. Vô Song Thành, cũng xong rồi. Phu phu một tiếng, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp theo trên cổng thành lăn xuống tới, lộn nhào quỳ gối Hùng Bá trước mặt. Hùng Bang chủ tha mạng. Tha mạng a. Hắn nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa phần trước đó phách lối. Ta Độc Cô Nhất Phương có mắt không biết Thái Sơn, tội đáng chết vạn lần. Cầu Hùng Bang chủ khai ân, buông tha Vô Song Thành trên dưới mấy vạn cái tính mạng. Chúng ta bằng lòng hàng. Chúng ta bằng lòng nhập vào Thiên Hạ Hội. Hùng Bá từ trên cao nhìn xuống cái này chó vẫy đuôi mừng chủ thằng hề, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bản tọa đồng ý. Từ hôm nay trở đi, thế gian lại không Vô Song Thành, chỉ có Thiên Hạ Hội. Studio bên trong. Trải qua ngắn ngủi thất thần sau, nhóm viên môn cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Cái bang bang chủ Tiểu Phong, thật là bá đạo một đao. Tiểu Mỗ tự hỏi, nếu là đối đầu kia kiếm thánh cuối cùng một kiếm, chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Võ Đang Trương Tam Phong, tiên phàm có khác, một trí tại tư. Kia kiếm thánh cái gọi là kiếm nhị thập tam, đã là phàm nhân võ kỹ cực hạn, có thể xưng quy tắc chi kiếm. Nhưng tại Hùng Bang chủ luyện khí 3 tầng trước mặt, lại như là trò đùa, không chịu nổi một kích. Trần Gia Lạc, Hùng Bang chủ thật lợi hại. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quẩn, lẽ ra nên như vậy. Hùng Bang chủ chính là người tu tiên. Kia kiếm thánh mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là võ giả, cả hai sớm đã không cùng một đẳng cấp tồn tại. Nhóm viên môn nhao cảm khái. Một trận chiến này, để bọn hắn đối luyện khí 3 tầng cái này khái niệm, có càng thêm trực quan, càng thêm khắc sâu nhận biết. Phàm nhân lại vô địch, lại sao là tu chân giả đối thủ? Đúng lúc này, Hùng Bá ở trong bầy lên tiếng. Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, Thanh Huyền đạo nhân, khởi bẩm đạo trưởng, võ lâm đã định, Hùng Bá lập tức liền vì ngài tu kiến tế đàn, lan truyền ngài thần danh. Tư thái của hắn, thả cứ thấp, dường như vừa rồi cái kia uy áp thiên hạ, một đao chạm thấy người, không phải hắn đồng dạng. Diệp Vũ Hàng nhìn màn ảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hùng Bá người này, mặc dù là kiêu hùng, nhưng vẫn là thức thời, tự hiểu rõ. Thanh Huyền đạo nhân, thiện. Một chữ, lại làm cho Hùng Bá trong lòng đại định. Hắn đóng lại cho chuyện nhóm. Ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới quỳ xuống một mảnh mấy chục vạn võ lâm nhân sĩ, cùng chính mình dưới trướng kia cùng nhiệt ban chúng. Hắn hít sâu một hơi, dùng ẩn chứa pháp lực thanh âm, phát ra đủ để cho toàn bộ võ lâm cũng vì đó chấn động thần dụ. Kể từ hôm nay, Thiên Hạ Hội, nhất thống giang hồ. Các ngươi đều là bản tọa tọa hạ chi thần dân. Nhưng, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên biến vô cùng trang nghiêm cùng trang nghiêm. Tại bản tọa phía trên, còn có một vị trí cao vô thượng tồn tại. Hắn chính là ban cho bản tọa vô thượng thần lực, Thanh Huyền Tiên Nhân. Thanh Huyền Tiên Nhân. Tất cả mọi người là sửng sợ. Đây là ai? Bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng không người nào dám chất vấn, bởi vì nói ra cái tên này người là Hùng Bá, là vừa vặn một đao chém giết kiếm thánh, còn sống. Thần, chuyên bản tọa dụ lệ. Hùng Bá thanh âm như là cựu thiên tri thượng lôi đỉnh, tại mỗi người bên tai nổ vang. Trong vòng 3 ngày, tại Thiên Hạ Hội tổng đàn tu kiến một tòa thông thiên tế đàn. Thiên Hạ Hội tất cả bang chúng cùng tất cả quy thuận môn phái nhất định phải toàn dân động viên, ngày đêm không ngớt hoàn thành này hạng thần tích. 3 ngày sau, bản tọa đem tự mình chủ trì tế tự đại điện. Đến lúc đó, tất cả mọi người nhất định phải quên đi tất cả, cộng đồng quy lại. Tôn Thanh Huyền Tiên Nhân là thế gian duy nhất trí cao vô thượng thần. Lời nói này không thể nghi ngờ, không cho phản bác. Mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không biết Thanh Huyền Tiên Nhân đến tuột cùng là ai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn thi hành mệnh lệnh. Tại Hùng Bá vậy tuyệt đối thần uy phía dưới, hắn chính là tiên lý. Rất nhanh, một trận quét sạch toàn bộ võ lâm to lớn công trình bắt đầu. Mấy chục vạn thiên hạ hội bang chúng cùng mấy chục vạn vừa mới quy thuận võ lâm nhân sĩ bị tổ chức như là kiến thợ đồng dạng tuôn hướng Thiên Hạ Hội tổng đàn. Khai sơn, khai thác đá, đốn tuổi, vận chuyển. Tại vô số võ lâm cao thủ tham dự hạng, cái này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, bộc phát giá hiệu suất kinh người. Từng khối cự thạch nặng cân bị nội lực thâm hậu cao thủ theo trong dãy núi trực tiếp khai thác đi ra, vận chuyển về đỉnh núi. Từng cây trăm năm cự mục bị hàng ngàn hàng vạn bang chúng khiêng lên tổng đàn. Toàn bộ Thiên Hạ Hội đều biến thành một cái to lớn công trường, khí thế ngất trời, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, một tòa cao đến 99 trượng, khí thế rộng rãi, phản phất muốn đâm thủng bầu trời cự hình tế đàn, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tế đàn kiến thành ngày, Hùng Bá thân mang long trọng nhất tế tự lễ phục, chậm rãi đi lên tế đàn chi đỉnh. Tại hắn phía dưới là một mảnh đen kịt, trông không đến với võ lâm nhân sĩ. Tất cả mọi người đều thần sắc trang nghiêm, chờ đợi cái kia thần thánh thời điểm đến. Hùng Bá nhìn khắp bốn phía, hít sâu một hơi, giơ cao hai tay. Tế tự bắt đầu. Tất cả mọi người quỳ. Ra lệnh một tiếng, lấy Vô Song Thành, Thiên Hạ Hội làm trung tâm, trong vòng vương viên trăm dặm, gần trăm vạn võ giả đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Cảnh tượng chi chẳng xem, đủ để cho thiên địa vì đó thất sắc. Hùng Bá chính mình cũng chỉnh lý áo bào, hướng phía trung ương tế đàn khối kia khắc lấy Thanh Huyền Tiên Nhân 4 cái thần văn không có chữ thần địa, cái thứ nhất thành kính quỳ xuống lạy. Cung thỉnh tiên nhân giáng lâm. Đề cử chuyển hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết Vô Song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh Bá Vương Chi Dũng, lực bả sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại Chư Hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã Cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, Mộ Gia nguyện đi trạm Hoa Hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 44, Kim Đan ba tầng, tu vi tăng vọt. Chương 44, Kim Đan ba tầng, tu vi tăng vọt. Ngay sau đó, Hùng Bá tại tất cả mọi người nhìn soi mói, dùng vô cùng thành kính ngữ khí, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, phản phất tại cùng cái nào đó xa xôi mà vĩ đại tồn tại khai thông. Khởi bẩm Thanh Huyền tiên nhân, phàm giới đệ tử Hùng Bá đã là ngài chuẩn bị tốt tế đàn, tập kết tín đồ trăm vạn. Khẩn cầu tiên nhân chiếu cố, hạ xuống pháp thân, lấy lộ ra thần tích, phúc phận thương sinh. Thanh âm của hắn, thông qua pháp lực gia trì, rõ ràng truyền khắp phương viên trăm dặm, mỗi một chữ đều tràn đầy dung chuyển lòng người lực lượng. Trên thực tế Hùng Bá tại trò chuyện nhóm Thanh Huyền đạo nhân, đạo trưởng, tại hạ đã mời ngài tiến vào thế giới của ta, ngài tiếp nhận một chút. Cùng lúc đó, Thanh Huyền giới, ngồi xếp bằng Diệp Vũ Hàng, chậm rãi mở hai mắt ra. Bên tai của hắn, vang lên chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Nhóm thành viên Thiên Hạ hội Hùng Bá hướng ngài phát ra thế giới giáng lâm mời, địa điểm, Phong Vân thế giới. Có tiếp nhận hay không? Rốt cuộc đã đến. Diệp Vũ Hàng khẽ miệng, câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Trận này từ Hùng Bá đạo tự biên tự diễn vở kịch, rốt cuộc nên đón cao chiều nhất câu. Hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động. Là, kế tiếp, chỉ cần đem thanh thế làm cho to lớn điểm là được rồi. Phong Vân thế giới, Thiên Hạ hội tổng đàn. Ngay tại Hùng Bá vừa dứt tiếng trong nháy mắt, thiên địa đột biến. Nguyên bản sáng sủa không mây vạn dặm tương cùng, trong chốc lát gió nổi mây phun. Vô tận mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, nặng nề đến như là mập nhiễm, đem toàn bộ bầu trời đều ép tới buông xuống xuống tới, dường như có thể đụng tay đến. Ầm ầm, một đạo tráng kiện như rồng tử sắc thiểm điện, xé rách đen nhánh biển mây, chiếu sáng phía dưới kia gần trăm vạn người kinh hãi gần chết gương mặt. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đến từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhất kinh khủng uy áp, tự cửu thiên chi thượng, ầm vang giáng lâm. Tại cỗ uy áp này phía dưới, bất luận là bình thường ban chúng, vẫn là giống nhất phong, bộ kinh vân như vậy đỉnh tiêm cao thủ, cũng cảm giác mình nhỏ bé đến như là bụi bặm. Linh hồn của bọn hắn đều tại cỗ này thần uy phía dưới, không bị khống chế run rẩy. Thiên, chơi ạ. Cái này, đây là thần tích. Cái này nhất định là thần tích. Thiên nhân muốn giáng lâm. Mà đúng lúc này, ở đằng kia quần quần không nghỉ đen nhánh biển mây chính giữa, một vệt sáng chói đến cực hạn ánh sáng màu hoàng kim, đột nhiên nở rộ. Kim quang kia, phản phất là sáng thế luồng thứ nhất quang, mang theo vô thượng uy nghiêm cùng thần thánh, mạnh mẽ đem kia nặng nề tầng mây xé mở một đạo cự đại vết nứt. Một đạo bản linh hết sức cao cường kim sắc của sáng, theo vết nứt bên trong ầm vang rủ xuống, tinh chuẩn bao phủ lại tòa kia cao đến 99 trượng tế đàn. Tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, thế giới dường như chỉ còn lại hắc cùng kim hai loại nhan sắc. Mà ở đằng kia đạo kim sắc trong của sáng, một đạo không cách nào hình dung vĩ nạn to lớn thân ảnh đang chậm rãi giáng lâm. Thân ảnh kia chừng hơn 100 mét chi cao, phản phất là từ thuần túy nhất quang cùng năng lượng cấu thành. Đỉnh đầu hắn thương khung, chân đạp tế đàn, toàn bộ thân hình đều tản ra đủ để cho nhật nguyệt vô quang sáng chói thần uy. Mặt mũi của hắn bị một đoàn hỗn độn bừng sáng bao phủ, mông lung căn bản nhìn không rõ ràng. Cái này không chỉ có không có giảm bớt hắn uy nghiêm, ngược lại tăng thêm vô tận thần bí cùng cao xa. Một cỗ so lúc trước này thiên địa chi uy còn kinh khủng hơn vạn lần khí tức, theo tôn này pháp tướng trên thân tràn ngập ra, đó là một loại đủ để hủy diệt thế giới khí tức. Tại tế đàn phía dưới, bộ kinh vân nhìn chằm chằm tôn này thần linh pháp tướng, cái kia khỏa đã sớm bị băng phong tâm, lần thứ nhất cảm nhận được tên là nhỏ bé cảm xúc. Hắn thậm chí liền một tơ một hào chống cự suy nghĩ đều không sinh ra đến, bởi vì hắn biết chỉ cần tôn thần này kỳ bằng lòng, một cái ý niệm trong đầu liền đủ để cho hắn, thậm chí cái này phương viên trong trăm dặm tất cả mọi người đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhiếp Phong, Văn Xu Xu, Độc Cô Nhất Phương, tất cả đã từng không ai bị nổi kiêu hùng cao thủ, giờ phút này đều cùng bình thường nhất bang chúng như thế, tại tôn thần này kỳ trước mặt hèn mọn đến như là lâu kiến. Nhìn phía dưới kia gần trăm vạn bị triệt để chấn nhức người, tế đàn chi đỉnh Hùng Bá trong mắt lóe ra hài lòng vẻ mặt. Giúp đại lao diễn tốt cái này xuất diễn, chỗ tốt không liền đến. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân hô lên sớm đã chuẩn bị xong lời thề. Cung nên ta thần Thanh Huyền tiên nhân. Dứt lời, hắn cái thứ nhất đầu dạm xuống đất, dùng thành tín nhất dáng vẻ đối với tôn này trăm mét pháp tướng thật sâu lễ bái xuống dưới. Chúng ta nguyện tôn Thanh Huyền tiên nhân là trí cao vô thượng chi thần, vĩnh viễn tín ngưỡng không ngã, bảo hộ phong vân thế giới vạn năm vĩnh xương. Thanh âm của hắn như là một đạo kinh lôi, tỉnh lại những cái kia sớm đã thất thần tín đồ. Phù phù. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm quỷ lệ âm thanh vang tận mây xanh. Gần trăm vạn người, bất luận thân phận cao thấp, bất luận võ công mạnh yếu, tại thời khắc này đều xuất phát từ nội tâm, thành kính vô cùng quỳ dạp trên đất, hướng phía tôn này vĩ ngạn thần linh pháp tướng dâng lên chính mình hèn mọn nhất đầu gối cùng sùng cao nhất kính ý. Chúng ta cung nên ta thần, nguyện tôn Thanh Huyền tiên nhân là trí cao vô thượng chi thần, vĩnh viễn tín ngưỡng không ngã. Hùng vĩ lời thề hội tụ thành một cỗ đủ để lay động đất trời tín ngưỡng hồng lưu, phóng lên tận trời. Đối mặt cái này trăm vạn người lễ bái, tôn này trăm mét cao pháp tướng rốt cục có động tác. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó đối với phía dưới nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, thiên cung phía trên cái kia đạo to lớn kim sắc của sáng ầm vang vỡ vụn, hóa thành nước vạn điểm sáng chói, điểm sáng màu vàng nóng như là ôn nhu nhất mưa xuân, lưu loát bao trùm toàn bộ thiên hạ hội, bao trùm phương viên trăm dặm, bao trùm mỗi một cái quỷ dạp trên đất tín đồ. Kim quang tắm rửa, thần ân giáng lâm, làm kia ấm áp mưa ánh sáng màu vàng rơi vào trên người trong nháy mắt. Tất cả mọi người cảm giác thân thể của mình dường như bị một cỗ không cách nào hình dung dòng nước cấm bao vây. Một cái chịu đủ vết thương cũ đối rối nhiều năm lão đường chủ ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình tiên ngoan cố ám tật, lại cái này quang vũ tắm rửa hạng băng tiêu tuyết tan, không uống thuốc mà khỏi bệnh. Một cái kẻ tại bình cảnh mấy năm không được tiến thêm đệ tử tinh anh, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi thanh minh, thần kia bối rối hắn thật lâu giấy cửa sổ bị trong nháy mắt xuyên phá, nội lực bắt đầu tự hành vận chuyển, tu vi tại chỗ đột phá. Thậm chí những cái kia không có võ công bình thường ban chúng cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, lâu dài lao động lưu lại đau lưng, tại thời khắc này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần tích, cái này, đây là thần ân a, nội thương của ta tốt, toàn tốt, ta đột phá, ha ha ha, ta đột phá. Rất nhiều không tin người dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể giả bộ như tin tưởng. Không trung Diệp Vũ Hàng chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có bàng bạc mênh mông tới cực hạn tín ngưỡng chi lực, như là hồng thủy vỡ đê điên cuồng mà tràn vào hắn thể nội. Cỗ này tín ngưỡng chi lực so trước đó Kiều Phong cùng Nhạc Bất Quần hai người cộng lại cung cấp còn muốn khổng lồ không ít. Rất hiển nhiên là bởi vì phong vân thế giới đẳng cấp viễn siêu thiên long thế giới cùng tiếu ngạo giang hồ thế giới. Ông trong cơ thể hắn chư thiên hương hỏa thần đạo kinh tự động vận chuyển tới cực hạn, phát ra trận trận oanh minh. Viên kia vốn chỉ là kim đan một tầng sáng chói kim đan, tại cỗ này bàng bạc tín ngưỡng chi lực quán chú bắt đầu điên cuồng thể biến. Kim đan mặt ngoài đạo văn biến càng thêm rõ ràng, huyền ảo. Kim đan lớn nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bành trướng một vòng. Diệp Vũ Hàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực như ngồi chung lên giống như hỏa tiễn, liên tục tăng lên. Vậy đến tự trăm vạn tín đồ tín ngưỡng chi lực vẫn như cũ liên tục không ngừng mà vào tới. Kim đan tầng 2. Vâng. Kim đan 3 tầng. Ngắn ngủi trong chốc lát, tu vi nhị liên ngày. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 45, Doa ngốc cười tam tiếu, Lý Thế Dân nhập nhóm chương 45, Doa ngốc cười tam tiếu, Lý Thế Dân nhập nhóm phong vân thế giới. Kia bản lĩnh hết sức cao cường kim sắc của sáng, cùng tôn này vĩ nạn tới làm cho người hít thở không thông thần linh phát tướng, chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa. Trên bầu trời mây đen tán đi, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa vẩy xuống đại địa, dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng, chỉ là một trận hùng vĩ mà hư ảo một cảnh. Nhưng mà trong không khí vẫn như cũ lưu lại kia cỗ thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Mỗi người thể nội đều chạy xuôi bởi vì thần ân mà biến càng thêm tinh thuần hoạt bát nội lực hoặc sinh cơ. Đây hết thảy đều tại im lặng nói, thần mới vừa tới qua. Tại kinh nghiệm dài đến một phút tĩnh mịch về sau, tế đàn phía dưới gần trăm vạn tín đồ cuối cùng từ cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần. Không có người đứng dậy, bọn hắn vẫn như cũ duy trì quỷ sát dáng vẻ, nhưng trên mặt của mỗi một người đều rút đi lúc trước kinh hãi cùng sợ hãi, thay vào đó là phát ra từ sâu trong linh hồn cuồng nhiệt cùng thành kính. Thiên nhân từ bi, thiên nhân từ bi a, cảm tạ ta thần, ban thưởng thần ân. Vô số người kích động đến lệ rơi đầy mặt, bọn hắn tự động càng thêm dùng sức đối với tòa kia không có vật gì tế đàn, một lần lại một lần dập đầu, trong miệng hô to thanh huyền tiên nhân thần danh. Thanh âm hội tụ thành thủy triều, một đợt cao hơn một đợt, tràn đầy không có gì sánh kịp sức cuốn hút. Tế đàn chi đỉnh, hùng bá chậm rãi đứng người lên. Hắn vẫn nhìn phía dưới kia từng trương cùng nhiệt khuôn mặt, cảm thụ được kia cỗ phóng lên tận trời bàng bạc tín ngưỡng, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có hài lòng cùng hào hùng. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn hùng bá không chỉ có là võ lâm bá chủ, càng là tiên nhân ở nhân gian duy nhất đại hành giả. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa vận chuyển pháp lực, thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng tại mỗi người bên hai. Thần tích đã lộ ra, thần ân đã hàng. Các ngươi đều đã tắm rửa tại dưới quang huy của thần. Từ hôm nay trở đi, phàm ta thiên hạ hội chỉ hạ chi dân, đều là thanh huyền tiên nhân chi tín đồ. Mỗi ngày thần hôn, nhất định phải hướng tiên nhân thần vị cầu nguyện. Phàm tâm không thành người, chính là cùng ta thiên hạ hội là địch, cùng bản tọa là địch. Phàm thanh kính thờ phụ người, đều có thể đến ta thần phù hộ, tiêu thai hiệu ách, phúc thọ an khang. Hán nói năng có khí phách, đem tín ngưỡng hoàn toàn cùng luật pháp, cùng chi phối, buộc chặt ở cùng nhau. Ở ngoài ngàn dặm, một tòa không biết tên trong núi sâu, một người mặc một mạc áo gai, râu tóc bạc trắng, nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng lại mang theo một tia bất cần đời lão giả, chính tâm có sợ hai vỗ lồng ngực của mình. Hán chính là sống hơn 4000 năm, chứng kiến vô số vương triều thay đổi, võ lâm hưng suy lão bất tử, Tiếu Tam Tiếu. Ta ngoan ngoãn. Hù chết lão phu hắn nhìn thiên hạ hội tổng đàn phương hướng, cặp kia nhìn thấu thế sự tang thương trong con người, giờ phút này lại tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Vừa rồi tôn này pháp tướng giáng lâm trong nháy mắt, hắn cảm nhận được là đủ để đem hắn cố này sống 4000 năm bất tử chi thân đều trong nháy mắt ép thành bột mịn lực lượng kinh khủng. Vậy căn bản không phải thế gian lực lượng, cũng không phải hắn hiểu, bất luận một loại nào võ học có thể đạt tới cảnh giới. Đó là chân chính thần uy. May mắn, may mắn lão phu chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, không có bởi vì tò mò liền tiến tới. Tiếu Tam Tiếu xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm. Cái này gọi hùng bá tiểu gia hỏa, phía sau vậy mà đứng đấy như thế một tôn đại thần. Thiên hạ này nước là càng ngày càng sâu. Không nên không nên, lão phu vẫn là tiếp tục trốn đi, ngủ ngon tốt. Lần này vũng nước đủ, người nào thích lội ai lội đi thôi. Dứt lời, hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở nơi núi rừng sâu xa, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Một vị phong vân thế giới chiến lược trần nhà cứ như vậy, bị Diệp Vũ Hàng phát tướng, trực tiếp dọa đến lựa chọn bí ẩn. Thanh huyền giới, Thiên Sơn chi đỉnh. Diệp Vũ Hàng cảm thụ được thể nội, kia so trước đó hùng hậu không chỉ gấp 10 lần bành trướng pháp lực, cùng viên kia tại tử phủ bên trong xoay chậm chậm, tản ra nặng nề đạo vận kim đan, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Kim đan ba tầng, một lần hiển thánh, liên phá hai cảnh. Cái này chư thiên hương hỏa thần đạo kinh uy lực, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Mục đích đã đạt tới, hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp trở về thanh huyền giới. Hắn mở ra trò chuyện nhóm, nhìn xem nhóm bên trong vẫn tại nhiệt liệt thảo luận vừa rồi trận kia thần tích trực tiếp nhóm viên môn, mỉm cười. Là thời điểm cho lần này hạng mục người tổng phụ trách cấp cho phần thưởng. Thanh huyền đạo nhân, thiên hạ hội hùng bá, lần này tế tự ngươi làm được rất tốt, bản tọa rất hài lòng. Vẹn vẹn câu này đơn giản tán dương, liền nhường mới vừa đi xuống tế đàn hùng bá kích động đến toàn thân run lên. Hắn vội vàng tìm góc tối không người, cung kính hồi phục. Thiên hạ hội bang chủ hùng bá, vì đạo trưởng làm việc là hùng bá vô thượng vinh hạnh, không dám giành công. Diệp Vũ Hàng nhẹ gật đầu, hùng bá thái độ nhường hắn rất dễ chịu. Thanh huyền tiên nhân, có công làm thưởng. Ngươi mới vào tiên đạo, căn cơ còn thấp, bản tọa liền lại ban thưởng ngươi một bình bồi nguyên đan, một bình tụ khí tán, giúp ngươi vững chắc cảnh giới, sớm ngày trúc cơ. Dứt lời, hắn trực tiếp thông qua hồng bao công năng gửi đi cho hùng bá. Đốt. Thanh huyền tiên nhân gửi đi một cái chuyên môn hồng bao. Hùng bá nhìn trên màn ảnh kim quang kia loẹt loẹt hồng bao, hô hấp đều biến rồn rập lên. Hắn tay run run, điểm xuống nhận lấy. Sau một khắc, hai cái tinh xảo bạch ngọc bình sứ chống rông xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn không kịp chờ đợi mở ra bồi nguyên đan bình thuốc, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra. Vẹn vẹn hít vào một hơi, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đều biến hoạt bát mấy phần. Hùng bá kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, hai tay của hắn bưng lấy bình ngọc, hướng phía bầu trời phương hướng, lần nữa thật sâu bái xuống dưới. Tạ tiên nhân trọng thượng. Hùng bá ổn thỏa là tiên nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nhóm bên trong, Nhạc Bất Quần bọn người nhìn xem một màn này, đỏ ngầu cả mắt. Hâm mộ, càng nhiều là vô tận động lực. Hùng bang chủ chỉ là làm xong một trận tế tự, liền đạt được tiên nhân như thế phong phú ban thưởng. Ngay tại Diệp Vũ Hàng hưởng thụ lấy tu vi đột phá vui sướng, cùng nhóm viên môn càng thêm ánh mắt kính sợ lúc, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm tại tất cả mọi người trong đầu đồng thời băng lên. Đốt. Chúc mừng Thiên Khả Hãn gia nhập võ hiệp nhóm trang. Người mới vẫn là xương hảo như thế khí phách người mới. Nhóm bên trong lập tức náo nhiệt. Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc hoan nghênh người mới. Tại hạ Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc gặp qua Thiên Khả Hãn, xem như sớm nhất nhập nhóm thành viên, Trần Gia Lạc nhiệt tình cái thứ nhất phát hỏa. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần hoan nghênh đạo hữu gia nhập bản nhóm. Bần đạo Hoa Sơn Nhạc Bất Quần hữu lễ. Không biết Thiên Khả Hãn thật là đường hoàng bệ hạ. Nhạc Bất Quần thì là dọn nước không lọt, đã biểu thị ra hoan nghênh, lại bắt đầu tỉnh bơ thăm dò. Đại đường song long thế giới, thân mang thường phục, khuôn mặt anh hùng, hai đầu lông mày tự có một cỗ phun ra nuốt vào thiên hạ chi khí lý thế dân, ngay tại nhàn nhã uống nước trà. Đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên liên tiếp không hiểu thấu thanh âm. Võ hiệp nhóm chặt. Lý Thế Dân lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén tinh quang. Hắn buông xuống trong tay nước trà, thân thể có chút ngửa ra sau, dựa vào ghế từ phía trên. Xem như phải lĩnh quân đại đô đốc, hắn phản ứng đầu tiên không phải hiếu kỳ, mà là cảnh giác. Đây là vật gì? Ma môn yêu nhân thủ đoạn. Trong đầu của hắn lập tức nổi lên âm quý phái, ma tướng tông những người kia thân ảnh. Những này ma môn bên trong người làm việc quỷ bí, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, am hiểu nhất sử dụng một chút mê hoặc tâm thần con người tà thuật. Chẳng lẽ là bọn hắn lại tại âm thầm bày âm mưu quỷ cái gì, muốn động giao tâm thần của mình? Lý Thế Dân ánh mắt dần dần biến băng lãnh. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được.